Chương 52 chấn động các nơi, Diệp Phàm điệu thấp, để cho người ta kinh ngạc. Chương 52 chấn động các nơi, Diệp Phàm điệu thấp, để cho người ta kinh ngạc Bắc Hàn vương phủ. Lý Nghĩa Sơn nghe Tử Kiêu lời nói lắc đầu, tiếng ho khan dữ dội thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút. Lao Nưu Sĩ âm thanh có chút khàn khàn, nhưng vẫn là dùng sức nói, nếu như có thể thật sớm nhìn thấy Trạc Tiên đại trận uy lực chỉ sợ nhân gian võ thánh xếp hạng, còn phải lại sớm bài tên. Từ Khiếu nhắc lên lục nghĩ, lần nữa ực một hớp, tán thành nói, đúng vậy à, ai biết vị kia nhân gian võ thánh đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thực lực. Cũng không biết vị hùng cùng chi báo đi Tuyết Nguyệt thành như thế nào không có tiếp tục uống rượu, Lý Nghĩa Sơn khí tức bắt đầu dần dần thông thoáng, nhưng vẫn là có chút yếu ớt nói, nhân gian võ thánh, như thế bay hùng anh phát, cái kia Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Ý, không xứng với Diệp Phàm. Lao Nưu Sĩ làm một câu mười phần đúng trọng tâm đánh giá. Hai mắt lóe ánh sáng. Từ Khiếu phụ hòa nói, đúng, sách dạy cũng không xứng. Bất quá Lý Nghĩa Sơn khốn hoặc nói, vì cái gì tất cả mọi người đều đang nghị luận, nhân gian võ thánh si tâm tại Lý Hàn Ý Điệ. Cái này Bắc Hàn Vương Từ Khiếu há hốc mồm, lại nói không ra nguyên do. Đối với vấn đề này, hắn cũng hoang mang trong đó. Hai người lâm vào một trận trầm mặc. Tuyết Nguyệt thành thế cục còn tại rằng co không xong, ngàn trượng bên ngoài Vọng Kiếm Sơn, lúc này thiếu đi một đại tọa đỉnh núi, ngược lại là càng giống một phương tĩnh tọa bình đại. Tại Trạc Tiên kiếm trận đằng sau, Diệp Phàm một bộ áo trắng như tuyết, leo lên bị gọt đi đỉnh núi Vọng Kiếm Sơn. Diệp Phàm đánh ra khắp nơi loạn thạch phế tích, một đôi mày kiếm hơi nhíu, lắc đầu nói, thô ráp, công việc này làm được quá thô tháo. Trong ngôn ngữ, Diệp Phàm thân hình lướt qua mấy chỗ bị kiếm trận nổ nát vụn vết đá, không ngừng lắc đầu. Trận pháp này là thật hơi yếu, vì thế không ngoại nhân biết được, bằng không thì mặt mũi này nhưng là ném về tận nhà. Vọng Kiếm Sơn đỉnh núi một màn này đang bị Sở Môn hệ thống truyền ra. Từ Bắc Hàn chạy tới Vọng Kiếm Sơn lão kiếm sơn Lý Thuần Cương, lúc này vừa đến bên dòng suối, một tay nâng lên một bồi thanh tịnh suối nước giải khát, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện cảnh tượng. Diệp Phàm đang tự mình một người, tại Vọng Kiếm Sơn đầu 4623 chỗ dò xét, liên tiếp thở dài lắc đầu. Một bồi thanh liệt suối nước vào trong bụng sau, lão kiếm thần lại dùng cụt một tay đựng một bồi rửa mặt. Ngươi một cái Trạc Tiên đại trận trực tiếp san bằng một cái đỉnh núi, cái này còn không có bức cách. Còn cho rằng yếu, lão kiếm thần Lý Thuần Cương đứng lên, nắm thật chặt trên người cũ nát ra dê cầu, trong lời nói mang theo vài phần ghen ghét, nếu là bực này trận pháp đều thô ráp, vậy trên đời này chỉ sợ cũng lại không trận pháp có thể vào tiểu tử ngươi mắt. Đơn giản chỉnh đốn sau, lão kiếm thần một lần nữa đeo bọc hành lý lên, nâng lên ống tay áo xoa xoa lộn xộn sợi râu bên trên nước đọng. Nhìn xem Sở Môn kính tượng bên trong một mảnh loạn thạch phế tích, lẩm bẩm nỉ nó nói, họ Diệp tiểu tử mặc dù liên tiếp lạ thường tay, rung động lão phu. Bất quá cái kia Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái tiểu tử thực sự là không biết sống chết. Ỷ vào một đinh nửa điểm bản sự, ngày bình thường trộm vật móc túi đã quen. Lần này cũng dám đem chủ ý đánh tới vị kia nhân gian võ thánh trên đầu, đáng đời hai người này hải cốt không còn. Bởi vì lần này Vọng Kiếm Sơn phát động Trạc Tiên đại trận thiên hạ cường giả đối với vị kia nhân gian võ thánh rất hiếu kỳ càng thâm hậu. Sau chuyện này, tự mình đi ra thính triều đỉnh lão kiếm thần, cũng tăng nhanh đi tới Vọng Kiếm Sơn bước chân. Hắn Lý Thuần Cương vốn là trước giang hồ thời đại nhân vật phong lưu, bao nhiêu người giang hồ đều ngưỡng mộ Lý Kiếm Thần danh kiếm phong lưu, xem như đời cũ giang hồ nhân tài kiệt xuất, Lý Thuần Cương đối với Vọng Kiếm Sơn vị kia nhân tài mới nổi hết sức tò mò. Hắn muốn đích thân cùng vị kia nhân gian võ thánh luận bàn một chút, đến cùng là hắn nổi tiếng giang hồ hai tay áo thanh xà bảo đao chưa giả, vẫn là Diệp Phàm một tay áo bạch long thanh xuất vu lam. Cùng ở tại đường đi phía trên, còn có vị kia có hộp kiếm đi tới Võ Đế thành lão mã phu, tái xuất giang hồ kiếm cửu hoàng. Ly Dương cảnh nội, Võ Đế thành bên ngoài, chưa vào thành, tường thành bên ngoài cách đó không xa, liền có một cái mang theo hoa quế rượu sạc hàng. Từ Bắc Hàn một đường hành tẩu đến nước này, đã là tinh bị lựa tẫn. Lão Hoàng nghe trong không khí bồng bềnh mùi rượu, khi mắt kéo lấy thân thể liền đi qua. Tại rượu bày xó xỉnh, tìm được một đầu trống không ghế, đặt mông ngồi lên. Từ trong ngực móc ra cuối cùng mấy quả tiền đồng, gõ trên bàn, dùng sau cùng một tia khí lực, cắn chặt hàm răng hô lớn một tiếng, "Tiểu nhị, đưa rượu lên." Tiểu quán chân chạy tiến lên xem xét lão Hoàng một mặt ghét bỏ nắm lên trên bàn mấy cái tiền đồng. Quay người trở về lưu trung cấp một bát hoàng tiểu đi ra. Trung quanh khách uống rượu nhìn xem lão hoàng rách dưới trang phục, nhao nhao né tránh không bằng. Cũng cho lão hoàng đằng cái tiếp theo có chút rộng rãi vị trí. Lão hoàng mình nói qua, rượu chính là ta mệnh. Chỉ cần uống một ngụm, chuyện gì cũng không có. Có hộp kiếm lão hoàng đem bát rượu đặt ở bên miệng, toát ra thiếu hai quả răng cửa miệng, hài lòng uống một ngụm. Tính chất không tính là tốt hoàng tiểu vào trong bụng, nhưng cũng có thể để cho lão hoàng trong bụng cảm thấy một hồi ấm áp. Núp ở xó xỉnh uống rượu lão hoàng, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Võ Đế thành, trong lòng mang theo vài phần suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, lão hoàng trước mắt xuất hiện lần nữa Sở Môn kính tượng. Mới đầu, lão hoàng chẳng qua là khi tác hạ rượu để vui, dù sao dưới mắt toàn bộ tinh lực đều đặt ở tòa kia Võ Đế thành đầu. Nhưng khi cái kia Trạc Tiên kiếm trận phát động lúc, ngập trời uy thế trong nháy mắt san bằng một ngọn núi đầu. Đầy trời kiếm khí cuốn theo khí thế, xông thẳng lên trời. Cửu thiên phía trên tầng mây đều bị từng cái phá vỡ. Nhìn xem kính tượng bên trong một màn, lão hoàng giật mình. Trong chén một miếng cuối cùng hoàng tiểu không có cam lòng uống, đặt lên bàn, ra thần đạo, ngoan ngoãn, đây chính là có thể Trạc Tiên kiếm trận. Chớ nói ta lão hoàng sợ là cái kia Võ Đế thành đầu vương lão quái gặp gỡ cái này hung thần kiếm trận, sợ không phải cũng phải dọa đến phát run. Nôn ngữ đến nước này, lão hoàng ánh mắt vừa nhìn về phía Võ Đế thành đầu. Tại cuối cùng này trong một đoạn thời gian, mã phu lão hoàng liền nghĩ tới thân cư Bắc Hàn cái vị kia thế tử. Hai người đã từng cùng nhau du lịch 3 năm 6 ngàn dặm, hắn vẫn là không yên lòng vị kia trong lòng còn có thiện niệm thế tử. Lão hoàng vô ý thức bưng chén lên, nhưng đặt ở bên miệng sau, lại vì cam lòng há mồm uống một hớp, mà là dùng đầu lưỡi liếm lấy một ngụm hoàng hữu, tinh tế hiểu ra. Một ngụm nồng đậm tây thuộc khang lão hoàng mở miệng nói, nếu là Vọng Kiếm Sơn bị kia nhân gian võ thánh, thật có thể trở thành ta thế tử điện hạ tỷ phu, cái kia lão hoàng mới xem như thật sự yên tâm. Không biết chúng ta son phấn bảng đệ nhất Bắc Hàn nhị của chúa, có thể hay không nắm chặt Vọng Kiếm Sơn bị kia. Lão hoàng tự lo ngôn ngữ một chốc lát này, hình tượng bên trong hình ảnh đã tới Diệp Phàm trước người. Lúc này Diệp Phàm toàn thân áo trắng, đang tại kiếm trận lưu lại trong phế tích bồi hồi. Khi thì thở dài, khi thì lắc đầu. Lão hoàng nhìn thẳng thật tốt kỳ, cái kia nhân gian võ thánh khoan thai mở miệng, thô giác. Quá thô tháo. Kiếm trận này là thật có chút yếu. Vì thế không ngoại nhân biết được, bằng không thì mặt mũi này nhưng là ném về tận nhà. Từ Sở Môn kính tượng nghe được đến Diệp Phàm lời nói này, lão hoàng trực giác lồng ngực nóng lên, hơi kém tức giận đến phun máu. Yếu. Kiếm Cửu hoàng gương mặt có rúm, không thể thế nhưng đạo, đây nếu là yếu, thiên hạ liền không có cường giả cái này, nhân gian võ thánh ngược lại là chỗ nào đều hảo, chỉ là mở miệng có phần cũng quá một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên hiện ra cười khổ, lão hoàng bừng chén lên. Đem đầy chén một miếng cuối cùng hoàng tửu rót vào trong miệng, xem như thật vất vả đè lại phun lên lồng ngực một dòng nước nóng. Đỡ tại ven đường hoa quế rượu bày, từ Võ Đế Thành đầu xem ra, bất quá là lớn nhỏ cơ nắm tay. Võ Đế Thành thành chủ Vương Tiên Tri, bây giờ đang đứng tại trên đầu tường, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt Sở Môn kính tượng. Kính tượng công chính phát hình kiếm trận uy thế ngập trời, san bằng nửa tòa đỉnh núi chẳng cảnh. Tuổi gần trăm tuổi Vương lão quái, một đôi thô to quyền trưởng lẫn nhau lục lọi. Ánh mắt bên trong vậy mà xuất hiện một tia hiếm thấy chân kinh. Chặt tiên kiếm trận. Tự xưng thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Tri, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trời bên cạnh. Khoe miệng bung lên, không che giấu chút nào cười khẩy. Cái gì là tiên nhân? Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, trộm mệnh giả tiên. Cái gọi là tiên nhân, bất quá là một đám thứ tham sống sợ chết thôi. Vương lão quái khỏe mạnh ánh mắt rời về Sở Môn kính tượng, thấy được Diệp Phàm tự rêu một màn. Một cái chớp mắt, vị này dùng vũ lực trấn áp giang hồ một giáp lao quái vật, đem một đôi thô giáp nắm đấm nện ở đầu tường tường gạch phía trên. Cái kia trương không có bỏ đầy quá nhiều nếp nhăn gương mặt, vậy mà hiếm thấy có rúm một hai. Sư phó. Sau lưng, Vương Tiên Tri đại đồ đệ tại Tân Lang chắp tay, trên mặt mang mấy phần sợ hãi mở miệng. Hắn chưa bao giờ từng gặp sư phó lúc nào tức giận như vậy, thậm chí là động sát cơ. Trong mấy chục năm, đến đây Đông Hải Võ Đế Thành khiêu chiến Vương Tiên Tri giang hồ cao thủ vô số kể. Nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào để cho Vương Tiên Tri thần sắc động dung. Chớ đừng nhắc tới là tức giận. Nhưng dưới mắt có thể nào để cho vị này đại đồ đệ không kinh hồn táng đảm. Nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vương Tiên Tri thoáng thu liễm phồng lên khí thế, trầm giọng mở miệng. Đứng tại sau lưng lão giả tại Tân Lang tiếp tục nói, Tây Thục Kiếm Cửu Hoàng muốn tới đầu tường khiêu chiến sư phó. Dưới mắt cũng tại bên ngoài thành cách đó không xa một nhà tử quán. Không đợi Vương Tiên Tri làm thế nào đáp lại, người đeo một thanh trường kiếm tuổi trẻ nam tử tiếp tục nói, nghe nói Kiếm Cửu Hoàng bồi tiếp Bắc Hàn thế tử đi một chuyến giang hồ. Sau khi trở về liền hiểu kiếm thứ 9, giống như tên là 6000 dặm. Tại Tân Lang trong đôi mắt lộ rõ ra mấy phần lo nghĩ, hảo ý nhắc nhở, sư phó, nếu không thì Đỗ Nhi đi trước tìm hiểu một phen người này hư thực. Cao trạm trên đầu thành Vương Tiên Tri phất tay áo, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía chân trời. Ngửa đầu cười to. Ha ha. Ha 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 ha. Nói cái gì Kiếm Cửu 6000 dặm? Lão phu ba không được có người có thể trọng thương lão phu. Tiếng nói rơi xuống, Vương Tiên Tri lăng lệ ánh mắt đột nhiên thu hồi, nhìn về phía trước người kính tượng bên trong tên kia áo trắng như tuyết nam tử. Trong miệng nhẹ nhàng cắn răng, nỉ non ra một cái tên quen thuộc, Diệp Phàm. Vọng Kiếm Sơn phía dưới, độc đáo trong tiểu viện. Diệp Phàm từ bị san bằng đỉnh núi sau khi trở về, liền pha một bình nước trà, nằm ở dưới cây hoại già trên ghế xích đu tế phẩm. Gốc kia đã có tuổi lão hoại thụ, vẫn như cũ cắm rễ tại trong tiểu viện. Nhánh cây giao nhau cuốn quanh, xanh úng tươi tốt. Cả tòa Vọng Kiếm Sơn đỉnh núi đều tại trong Trạc Tiên Kiếm trận mênh mông thiên kiếm khí xoắn nát, vô số đỉnh núi đá rơi lăn xuống bốn phía. Vọng Kiếm Sơn trung quanh, không thiếu thảm thực vật đều gặp hai bay bả gió. Có thể khiến người ngạc nhiên là, Diệp Phàm tọa lạc ở Vọng Kiếm Sơn giữa sườn núi tòa này độc đáo tiểu viện, liền tựa như tại trong kiếm trận được bảo hộ đứng lên đồng dạng. Tại một hồi mênh mông thiên kiếm ý tác động đến mấy ngàn trượng bên ngoài hạo kiếp bên trong, Diệp Phàm tiểu viện vậy mà hoàn hảo vô khuyết. Bao quát bên trong sân một ngọn cây cỏ, cũng không có mảy may tổn thương. Nam ở dưới cây ngoại già Diệp Phàm, đôi mắt híp lại, thỉnh thoảng đưa tay bưng qua một ly trà chén nhỏ uống một ngụm. Gương mặt hưởng thụ. Nửa ngày thanh nhàn đi qua, nằm ở dưới cây mẹ già thoải mái ngủ một giấc, Diệp Phàm đứng dậy. Tinh thần phân chân sau, tựa như sớm đã có dự mưu đồng dạng, trực tiếp hướng về Vọng Kiếm Sơn đỉnh bằng lao đi. Thông qua Sở Môn kính tượng, đám người thấy rõ ràng, Diệp Phàm rời đi tiểu viện sau, hơi nghiêng người đi lại cướp. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, cái kia một bộ áo trắng như tuyết cũng đã đến đỉnh núi. Một giây sau, chỉ thấy vị này nhân gian toàn thân khí thế tràn đầy, hai tay áo phồng lên, hô hô vang dội. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò nhìn kính tượng bên trong tràn diện. Vị này nhân gian võ thánh là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn lại muốn chế tạo một cái hơn xa tại Trạc Tiên Kiếm trận hộ pháp đại trận? Nếu thật sự là như thế, ngày khác ai còn dám tùy tiện bước vào Vọng Kiếm Sơn nửa bước? Nhìn xem kính tượng bên trong tràng cảnh, vô số cường giả bắt đầu phỏng đoán vị kia võ thánh tâm tư. Đang lúc mọi người tò mò, Diệp Phàm đã huy động vòng lên hai tay áo, thân hình thật cao lướt lên, hai tay áo bung ra. Chanh! Mặt biển không gió nổi sóng, một đạo the the kiếm minh vang dội. Mắt thường của mọi người có thể thấy được từ Diệp Phàm trong tay áo cơ ra một cỗ khí thế, tại thời gian trong nháy mắt bên trong liền hóa thành đạo lăng lệ kiếm cung. Khi thế hóa thành kiếm cung bắn nhanh tại trên núi đá, vang một tiếng nổ hướng. Tại Trạc Tiên Kiếm trận oanh tạc phía dưới, lồi lõm núi đá trong nháy mắt bị kiếm cung chẻ thành một cái bình diện. Ngay tại lúc đó, Diệp Phàm thân hình đã lướt lên, trong tay áo kiếm cung không ngừng bung ra, càng ngày càng nhiều. Bạch Y thân hình càng lúc càng nhanh. Thời gian mấy hơi thở xuống, đám người cho dù là trừng to mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn sắt trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua. Thân ảnh kia dưới chân, vô số đạo lăng lệ kiếm cung đập về phía núi đá. Tại kiếm cung trùng kích vào, nguyên bản gập ghềnh, giống như phế tích một mảnh ngọn núi, bắt đầu dần dần trở nên bơ bước. Nhìn qua kính tượng bên trong một màn, đám người hiếu kỳ không thôi. Hắn đang làm gì? Chữa trị ngọn núi. Thật không biết vị này nhân gian võ thánh lại có cái gì dự định mới. Đây chính là nhân gian võ thánh cảnh giới sao? Dựa vào khí thế hóa kiếm cung, một kiếm san bằng núi đá. Cái này há lại là thường nhân chỗ có thể. Cùng lúc đó, cùng Vọng Kiếm Sơn vẹn vẹn hai núi chi cách chân núi, lão kiếm thần Lý Thuần Cương đang tại này nghỉ ngơi. Nhìn xem kính tượng bên trong Diệp Phàm lấy kiếm khí san bằng núi đá, một kiếm đưa một kiếm, kiếm ý ngập trời. Cho dù là đã từng đứng tại kiếm đạo đỉnh phong kiếm thần Lý Thuần Cương, nhìn thấy trước mắt cái màn này cũng không trải qua hãi nhiên. Đã lâu không đi nói dùng khí thế hóa kiếm cung gian cổ chỗ, chỉ là cái kia dựa vào kiếm cung san bằng núi đá, cũng đã là khó càng thêm khó. Huống chi một kiếm đưa một kiếm, kiếm kiếm trèo côn lôn. Trong lúc nhất thời, đỉnh núi trên bình đài, uy thế trùng thiên. Bình thường cường giả liền có thể may mắn hóa khí cơ làm kiếm cung, san bằng núi đá, bình thường có thể đưa đến 5, 6 kiếm. Nhiều nhất bất quá 10 kiếm liền muốn khí thế suy kiệt. Khi đó, đừng nói là dùng khí thế hóa kiếm cung, vót nhọn cứng rắn núi đá. Khí thế suy kiệt sau, chính là dùng khí thế chạm hoa cỏ cũng không có thể đánh gãy. Mạnh như đứng tại kiếm đạo đỉnh kiếm thần Lý Thuần Cương, trong lòng tự hỏi, cũng bất quá là 1-200 kiếm quan cảnh, liền muốn đạt đến cực hạn. Dù cho không còn khí cơ hoàn toàn suy kiệt, cũng không cách nào làm đến lấy khí cơ hóa kiếm cung tiên nhân thủ đoạn. Thế nhưng là kính tượng bên trong vị kia nhân gian 2.3 võ thánh, từ đầu đến giờ, một kiếm đưa một kiếm, đầu chỉ trăm kiếm. Cái kia Bạch Tí hai tay áo phồng lên, thân hình bay lượn cực nhanh, coi như không có mấy bạn, cũng có bên trên thiên kiếm. Lại nhìn người kia, nơi nào có hơi thở gì suy kiệt dấu hiệu? Rõ ràng là càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Tựa như tại theo đuổi cái kia kiếm đạo đỉnh phong. Vô cùng vô tận lao kiếm thần mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn lấy một màn trước mắt, đã nói không ra lời. Nguyên bản nhìn Trạc Tiên kiếm trận uy thế sau, lão kiếm thần cũng đã phai nhạt mấy phần vấn kiếm ý đồ, càng nhiều là muốn cùng vị kia nhân gian võ thánh luận bàn một hai. Nhưng bây giờ, Vọng Kiếm Sơn đỉnh bằng bên trên một màn, triệt để cho cụt một tay ra dê cựu lao đầu khuôn mặt ngốc trệ. Cái này còn có thể so kiếm luận bàn sao? Lão kiếm thần thở dài, dường như đang trả lời chính mình vừa rồi vấn đề. Bật thốt lên, so cái rắm. Người trong giang hồ, không chịu nhận mình giả đều không được a. Nói xong, Lý Thuần Cương nhìn qua Diệp Phàm phương hướng, cười khổ nói, lần này đi tới, chỉ có hướng nhân gian võ thánh đòi hỏi một hai thuyết pháp rồi. Vài câu tự rêu ở giữa, lao kiếm thần giống như nghĩ lên một vị lao bằng hữu, đột nhiên lại nở nụ cười, quay đầu nhìn về Đông Hải võ đế thành phương hướng, cất cao giọng nói, Vương Tiên Trì, có vị này nhân gian võ thánh, người lão tiểu tử này cũng sẽ không tịch mịch. Cách xa ở ngoài ngàn dặm, võ đế thành phía dưới, xuyên phá nát vụn áo gai, bên cạnh đi theo một thất táo màu đỏ ngựa quẻ lao mã phu tiến vào võ đế thành. Đi qua võ đế thành đầu, lão hoàng dắt trong tay ngựa quẻ, ngẩng đầu nhìn một cái như cũ cắm ở đầu tường một thanh cự kiếm, thiên hạ thập đại danh kiếm một trong bằng lư. Tại ngay lúc đó giang hồ dùng võ chấn áp thiên hạ một giáp vương lão quái, chính là tất cả người giang hồ đều không bước qua được một ngọn núi lớn. Tất cả giang hồ cao thủ tại thành danh sau đó đều biết đi tới võ đế thành, tìm tới vị kia vương thành chủ đánh nhau một trận. Nếu có thể tại Vương Tiên Tri thủ hạ tiếp lấy một chiều, mới xem như miễn cưỡng vào giang hồ. Mã Phu lão hoàng, năm đó hắn mang theo 6 thanh phi kiếm đi tới võ đế thành. Chương 53, Lý Hàn Yiye, ta nguyện ý làm ai cho ngươi và nhân gian võ thánh. Chương 53, Lý Hàn Yiye, ta nguyện ý làm ai cho ngươi và nhân gian võ thánh. Phía đông võ đế thành, trên Đông Hải bên mông vô tận. Một lão giả tóc bạc vận áo vải thô, đang tay không ngự không trên mặt biển. Lão nhân phóng tầm mắt về phía ngọn núi, hai tay chậm rãi nắm chặt. Hai ống tay áo vải thô bắt đầu phập phồng vì khí cơ dồi dào. Keng! Một đạo khí cơ từ ống tay áo vải thô bung ra, nhanh chóng ngưng kết thành thực chất. Kiếm hồ do khí cơ hóa thành lướt qua mặt biển, dấy lên một đóa sóng hoa không lớn không nhỏ. Ngay sau đó, lại một đạo kiếm hồ lướt ra, trên mặt biển lại một đóa sóng hoa cùng kích cỡ nổi lên. So sánh hai đợt trước sau, quả là y hệt. Sau đó, thân hình lão giả liền cực tốc lướt đi trên không mặt biển. Chỉ trong nháy mắt, đã khó mà dùng mắt thường bắt được thân hình lão giả. Cùng lúc đó, trên mặt biển kiếm ý giật giảo, một kiếm tiếp một kiếm, kiếm kiếm nổi long quyển. Trên Đông Hải, nhất thời kiếm ý vô cùng. Lão giả mãi đến khi ra 3651 kiếm, mới chậm rãi dừng thân hình. Nhưng kiếm khí ngập trời, vẫn luôn xung kích mặt biển, cuộn lên từng tầng sóng lớn. Vương Tiên Chi thu liễm khí cơ, mắt khẽ híp lại, nhìn về hướng Diệp Phàm, khóe miệng khẽ nhếch. Giang hồ này thật sự là càng ngày càng thú vị. Trên giang hồ luôn có một đạo lý như vậy, thanh xuất ứ lam nhi thắng ứ lam. Nhưng lão phu lại không tin. 100 năm nay, lão phu chỉ tin một chân lý. Trong lời nói, Vương Tiên Chi chậm rãi nâng lên một đôi quyền đầu thô to, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói, quyền đầu của ai cứng, đạo lý của kẻ đó lớn. Lão phu cũng hy vọng có một ngày có thể nghe vị nhân gian võ thánh kia giảng một chút đạo lý của hắn. Dưới chân Vọng Kiếm Sơn Nam Cung Phó Xạ đeo tú đông đao bên hồng, đã đi đến chân núi. Nàng lúc này đã có thể đích thân cảm nhận được kiếm khí ngập trời từ đài cao trên đỉnh núi. Bạch Hồ Nhi mặt tuyệt mỹ không đội lên núi, bởi vì nàng đã thấy một cảnh Diệp Phàm trên đỉnh núi trong sở môn kính tượng của nàng. Giờ khắc này lên núi, é là sẽ quay dậy vị nhân gian võ thánh kia. Thêm vào đó, một đường từ Bắc Hàn Trường Độ bạn thiệp đến đây, mặc cho Nam Cung Phó Xạ có nội lực thâm hậu của nhị phẩm tiểu tông sư, cũng khó tránh khỏi mệt mỏi. So với Diệp Phàm trên đài cao đỉnh núi một kiếm tiếp một kiếm, kiếm kiếm leo cô luân, Nam Cung Phó Xạ lúc này càng tò mò tình hình Tuyết Nguyệt Thành cách ngàn trượng. Nàng rời đi không lâu, liền nghe nói Bắc Hàn nhị quận chúa xuất lĩnh 800 vị hùng quân tiến về Tuyết Nguyệt Thành. Sau đó lại có Trần Chi báo Bắc Hàn đô hộ xuất lĩnh 3000 đại Tuyết Long kỵ quân, rầm rộ tiến vào Tuyết Nguyệt Thành. Lần Bắc Hàn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành này, e là sẽ mang đến tai họa diệt đỉnh cho tòa thành đứng đầu giang hồ này. Nam Cung Phó Xạ tựa vào một gốc đại thụ, nhìn Diệp Phàm trong sở môn kính tượng, một đôi mắt thu thủy câu nhân tâm hồn lay động. Nàng nhớ lại những lời đồn về Lý Hàn Y và Diệp Phàm, lại nhìn Diệp Phàm đang tu sửa đỉnh Vọng Kiếm Sơn trong kính tượng. Lúc này thần tình nàng hoang mang, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hiện giờ Bắc Hàn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, Diệp Phàm đã bước vào nhân gian võ thánh, thật sự không xuống núi sao? Nhưng rất nhanh, vị mỹ nhân có khuôn mặt tuyệt mỹ này liền nhẹ nhõm, khoe miệng khẽ nhếch, khinh thường nói, đúng là một trò cười. Lý Hàn Y của Tuyết Nguyệt Thành kia, làm sao xứng với si tình của nhân gian võ thánh? Nghĩ đến đây, Nam Cung Phó Xạ đứng dậy, đơn giản chỉnh lý hoa phục trên người, mắt đầy mong đợi nhìn tiểu viện lưng chừng núi đã có thể thấy được. Nơi đó chính là cơ sở của vị nhân gian võ thánh kia. Mặc dù có tiền lệ hai tên mao tặc xúc phát sức tiên kiếm trận trước đó, nhưng Bạch Hổ Nhi mặt vẫn không sợ hãi. Không phải nàng có dũng khí đi chống lại uy thế của sức tiên kiếm trận, mà là trong lòng nàng rõ ràng, hai tên mao tặc kia tâm tổn ý xấu mới xúc động kiếm trận. Chính mình một lòng lên núi cầu cơ duyên, hà cớ gì phải sợ hãi điều này? Tâm niệm đến đây, Nam Cung Phó Xạ sải bước đi về phía tiểu viện lưng chừng núi kia. Chuyến đi này, mục đích của Bạch Hổ Nhi mặt rất rõ ràng. Nàng đã từ bỏ cơ hội vào võ khố tính triều đình đọc khắp thiên hạ võ lâm bí tịch, lựa chọn một mình đến Vọng Kiếm Sơn. Chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào, tiến vào thư phòng của vị nhân gian võ thánh kia. Thư phòng kia có thể khiến Bắc Hàn nhị quận chúa từ vị hùng phá nhất phần cảnh, thì nhất định ẩn chứa bí mật trọng đại. Nam Cung Phó Xạ tin tưởng phán đoán của chính mình. Nàng kia tin, so với vị nhân gian võ thánh kia, võ khố thính triều đỉnh tụ tập thiên hạ võ lâm bí tịch căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ cần có thể nhận được địa bàn của võ thánh, dù chỉ là một chút cơ duyên, liền có thể trong thời gian ngắn bước vào nhất phần cảnh. Thậm chí bước vào cảnh giới bán bộ lục địa thần tiên, cũng không phải không thể. Càng sớm nâng cảnh giới lên đến đỉnh phong, nữ tử tuyệt mỹ hóa danh Nam Cung liền có thể sớm hơn một ngày báo thù rửa hận. Vì chấp niệm trong lòng, Nam Cung Phó Xạ sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ cần Diệp Phàm nguyện ý, chỉ cần nàng Nam Cung Phó Xạ có, thì nàng nhất định sẽ cho. Không chút do dự, trên Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân, Thương Tiên Tư Không Trường Phong sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Trong ánh mắt càng có một tia kinh hãi xen lẫn vào đó. Chỉ vì uy năng mà sức tiên đại trận buộc phát ra, thật sự là quá mức khủng bố. Trong kính tượng, thủ đoạn kinh thiên mà nhân gian võ thánh Diệp Phàm triển lộ ra khiến người ta tâm ý. Sức tiên đại trận, vạn kiếm tề phát, kiếm ý xung thiên, đủ để diệt sát hết thể tiêu tiểu trong trận. Dưới uy thế như vậy, e là cũng chỉ có phu tử Đường Kim, có lẽ mới có thể kháng cự một hai chăng. Còn những người khác, đều khó thoát khỏi kết cục thân vẫn. Bách Lý Đông Quân và những người khác trong lòng kinh ý liên tục. Nhưng dù là phu tử có thể kháng cự, nếu sơ sẩy một chút, e là cũng có thể thân tiêu đạo vẫn trong đó. Chỉ vì uy lực mà đại trận hiện lộ ra, thật sự là quá mức khủng bố. Trận này, không phụ danh tiếng của nó, xứng đáng là Chu Tiên trận chân chính. Dù là thiên nhân ở đây, cũng có khả năng vẫn lạc. Tuấn Hổ còn là địa tiên thực lực không đủ. Giờ khắc này, trong đầu Bách Ly Đông Quân và những người khác không khỏi hiện lên câu nói kia: dưới thiên nhân ta vô địch, trên thiên nhân một đội một. Tư thái kinh thế như vậy, chỉ bằng thực lực của nhân gian võ thánh Diệp Phàm, một người một kiếm đủ để san bằng Tuyết Nguyệt Thành. Trên dưới Tuyết Nguyệt Thành sẽ không một ai có thể ngăn cản thế phong mang của hắn. Lại hà tất Bắc Hàn phải đến vân kiếm? Nhất thời, sắc mặt Bách Ly Đông Quân, Tư Không Trường Phong phức tạp vô cùng. Hành động này của nhân gian võ thánh liệu có hàm ý khác chăng? Vì chính là muốn cho Tuyết Nguyệt Thành một cơ hội. Bách Lý Đông Quân nhìn Bắc Hàn Thiết Kỵ đang dương cung bạt kiếm dưới Tuyết Nguyệt Thành, hít sâu một hơi, cố gắng hết sức bình phục cảm xúc trong lòng. Khoảng vài hơi thở, Bách Lý Đông Quân mở miệng nói: "Nhị quận chúa, có thể nói chuyện một chút không?" Từ Bị Hùng hai mắt khẽ ngưng, lạnh giọng nói: "Có gì mà nói?" Đối mặt với khí thế lăng lệ của Từ Bị Hùng, Bách Lý Đông Quân không hề phát tác, ngược lại lắc đầu, ngựa khí cực kỳ bình thản nói: "Bản tôn biết nhị quận chúa lần này đến là vì muốn thay nhân gian võ thánh ra mặt, cũng là vì Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, nhị thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng thiên hạ đều biết, Tuyết Nguyệt kiếm tiên tâm ở trên người Triệu Ngọc Chân, cùng nhân gian võ thánh tuy có duyên, nhưng vô phận. Nhị quận chúa lần này dẫn binh đến Tuyết Nguyệt Thành, thực ra là hành động vô cớ. Ta nghĩ, đây cũng chính là lý do vì sao Hàn Y chậm chạp chưa từng gặp mặt trăng. Nếu không, nếu chấp kiếm với nhị quận chúa, chẳng phải lại khiến thiên hạ lầm tưởng, lòng Hàn Y cũng nhớ nhung nhân gian võ thánh sao?" Từ Bị Hùng nghe vậy, trong mắt Hàn Y càng thêm lăng lệ nói: "Ý của đại tôn chủ là nhân gian võ thánh không xứng với nàng Lý Hàn Y sao? Hay là nói, bản quận chúa đến, còn không đáng để nàng Lý Hàn Y đến gặp mặt?" Tư Không Trường Phong thấy tình hình càng nói càng tệ, liên tục xua tay giải thích: "Nhị quận chúa đừng hiểu lầm, đại tôn chủ tuyệt đối không phải ý này. Tư thái của nhân gian võ thánh, thiên hạ đều có mắt mà thấy, chỉ riêng uy thế đại trận vừa rồi, liền có thể một người một kiếm phá ngang Tuyết Nguyệt Thành. Tư thái kinh thế như vậy, không biết được bao nhiêu nữ tử thiên hạ ái mộ. Chỉ có thể nói, Hàn Y Liễu vô phúc tiêu thụ mà thôi." Lời vừa dứt, sắc mặt Từ Bị Hùng lúc này mới hơi khởi sắc một chút. Tư Không Trường Phong thấy vậy, tiếp tục giải thích: "Không biết nhị quận chúa có từng nghĩ đến một điểm, với thủ đoạn mà nhân gian võ thánh Diệp Phàm vừa rồi triển lộ ra, nếu hắn muốn vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, trên dưới Tuyết Nguyệt Thành sẽ không một ai có thể ngăn cản. Vì sao nhân gian võ thánh lại chưa đến?" Lời này vừa ra, trên mặt Từ Vị Hùng cũng lộ ra một tia nghi hoặc, trầm ngâm một lát sau, mở miệng hỏi: "Vì sao?" "Bởi vì trong lòng nhân gian võ thánh vẫn luôn vương vấn Tuyết Nguyệt kiếm tiên." Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi. đặc biệt là sắc mặt Bách Lý Đông Quân khó coi nhất. Hiện giờ, khó khăn lắm mới làm dịu đi không khí Dương Cung Bạt Kiếm vừa rồi. Lời của Tư Không Trường Phong, chẳng phải lại sẽ châm ngòi chiến hỏa lần nữa sao? Ngay khi Bách Lý Đông Quân đang lo lắng không thôi, quả nhiên không ngoài dự đoán, sắc mặt Từ Bị Hùng lập tức châm xuống. Trần Chi Báo, Từ Bị Hùng nghiêm giọng cao giọng quát, mặt tướng tại. Trần Chi Báo tay cầm mai tiểu, cưỡi ngựa tiến lên, truyền lệnh xuống, chuẩn bị cường công Tuyết Nguyệt Thành. Tuân lệnh. Ngay khi Trần Chi Báo chuẩn bị phát hiệu lệnh, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong gần như đồng thời mở miệng. Khoan đã. Bách Lý Đông Quân vươn người gấp gáp kêu lên. Nhị quận chúa. Tư Không Trường Phong cao giọng quát, nhị quận chúa cứ nghe ta nói xong rồi động thủ cũng chưa muộn. Từ Bị Hùng tay cầm lợi kiếm, lạnh giọng nói, còn có gì hay mà nói? Hay là nói, các ngươi chỉ là giả ý kéo dài, bản ý là muốn chờ đợi cứu binh chi viện Tuyết Nguyệt Thành. Hôm nay, ta Từ Bị Hùng liền đặt lời nói ở đây. Bất luận ai đến, cũng không cứu được Tuyết Nguyệt Thành. Kẻ nào dám ngăn cản bản quận chúa vẫn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, thì đó chính là kẻ địch của Bắc Hàn. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện Tuyết Nguyệt Thành, ta Từ Bị Hùng nhất định sẽ đích thân đến tận cửa bái phòng. Nhìn thấy Bắc Hàn thiết kỵ chuẩn bị thế xung phong công thành, Tư Không Trường Phong gấp gáp cao giọng hô, nếu ta nói, đây là nhân gian võ thánh Diệp Phàm dự định đặt dấu chấm hết cho chuyện này thì sao? Cái gì? Từ Bị Hùng kinh hô, vươn tay ngăn cản công thế của Bắc Hàn thiết kỵ. Ngươi có ý gì? Trong tiếng chất vấn của Từ Bị Hùng, Tư Không Trường Phong đem những gì trong lòng nghĩ đều nói ra hết. Tuy nói nhân gian võ thánh và Tuyết Nguyệt kiếm tiên có duyên vô phận, nhưng nói cho cùng, sự ràng buộc giữa bọn họ cũng đã hơn 20 năm. Đây là điều bất cứ ai cũng không thể xóa bỏ. Dù cho bọn họ không thể đến với nhau, nhưng với thái độ của nhân gian võ thánh đối với Tuyết Nguyệt kiếm tiên, chẳng lẽ nhị quận chúa sẽ nghĩ hắn thật sự nguyện ý làm như vậy sao? Từ Bị Hùng nghe vậy, mày níu chặt, suy tư lời nói của Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Với sự hiểu biết của nàng về nhân gian võ thánh, Diệp Phàm quả thật sẽ không làm ra chuyện như vậy. Diệp Phàm, người dùng tình trí thâm dưới thiên hạ, đặc biệt là đối với tình cảm dành cho Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, có thể nói là 20 năm như một. Dù cho hai người bọn họ cuối cùng không thể đến với nhau, có lẽ Diệp Phàm cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao, nơi đây cũng có những hồi ức giữa bọn họ. Trên Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân, Thương Tiên Tư Không Trường Phong ánh mắt gắt gao nhìn Từ Bị Hùng dưới thành, nội tâm căng thẳng vô cùng. Từng giọt mồ hôi lạnh theo thái dương hai người chậm rãi nhỏ xuống. Hai nắm đấm càng là không tự chủ được mà nắm chặt. Lời nói vừa rồi, hiển nhiên đã có tác dụng. Tuy nói hai bên chưa thu binh khí, vẫn binh đao tương kiến, nhưng ít nhất nhìn vào tình hình hiện tại, không khí giữa hai bên không còn căng thẳng như vừa rồi. Chỉ là điều khiến Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong không rõ, là lời nói kia có được Từ Bị Hùng thật sự nghe lọt tai hay không. Nếu không có, nguy cơ của Tuyết Nguyệt Thành vẫn chưa được hóa giải. Thậm chí, mâu thuẫn giữa Tuyết Nguyệt Thành và Bắc Hàn sẽ triệt để không thể hòa hoãn. Dưới Tuyết Nguyệt Thành, Từ Bị Hùng lặp đi lặp lại cân nhắc lời nói của Tư Không Trường Phong. Trong đầu nàng, càng không khỏi hồi ức lại đủ thứ trên Vọng Kiếm Sơn. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm đối mặt với lời nói của chính mình, không hề đưa ra bất kỳ phản bác nào, nhưng cũng không có bất kỳ hồi đáp nào. Có lẽ, trong lòng hắn cũng đang dãy rủa, bàng hoàng. Dù sao, hơn 20 năm nay, hắn vẫn luôn thâm ái Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lìa, hiện giờ bảo hắn đột nhiên buông bỏ, tự nhiên không phải là một chuyện có thể dễ dàng làm được. Cũng chính vì vậy, nàng mới nói với nhân gian võ thánh, Lý Hàn Y căn bản không xứng với hắn. Một tình yêu chân thành như vậy, Lý Hàn Y căn bản sẽ không biết trân trọng. Vì điều này, nàng không tiếc tự mình xuất lĩnh Bắc Hàn thiết kỵ đến gặp Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lìa, vì muốn rõ ràng nói cho nàng biết, nàng căn bản không xứng với nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Khiến Lý Hàn Y Lìa nhìn rõ khoảng cách giữa nàng và chính mình. Dưới gầm trời này, người có thể xứng với nhân gian võ thánh cũng chỉ có chính mình. Đồng thời, cũng là gián tiếp nói cho nhân gian võ thánh Diệp Phàm biết, nàng Từ Bị Hùng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì hắn. Năm đó hắn chịu ủy khuất, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đòi lại từ trên người Lý Hàn Y Lìa. Hiện giờ, lời nói của Thương Tiên Tư Không Trường Phong lại khiến Từ Bị Hùng không khỏi trầm tư. Dù cho nhân gian võ thánh Diệp Phàm trong lòng đã từ bỏ Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lìa, có lẽ cũng không muốn thấy cục diện ngày hôm nay chăng? Tuyết Nguyệt Thành. Trong phủ đệ Diệp Nhược Y Lìa, Diệp Nhược Y Lìa đang bầu bạn cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lìa. Đối với tình hình bên ngoài Tuyết Nguyệt Thành, Diệp Nhược Y Lìa cũng không biết nên khuyên Lý Hàn Y Lìa làm thế nào. Ngay lúc này, một trận tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ không xa. Khi Diệp Nhược Y Lìa, Lý Hàn Y Lìa nhìn sang, Diệp Khiếu Ưng một thân trọng giáp xuất hiện trong biệt lạc. Phụ thân. Diệp Nhược Y Lìa nhanh bước đi lên phía trước, hành lễ nói, Nhược Y Lìa bái kiến phụ thân đại nhân. Diệp Khiếu Ưng khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy cương triều nói, Nhược Y Lìa, thương thế của ngươi thế nào rồi? Bẩm phụ thân, đã gần như khỏi rồi. Chỉ là phụ thân, Bắc Hàn Thiết Kỵ hiện giờ đang ở ngoài Tuyết Nguyệt Thành. Diệp Nhược Y Lìa lo lắng nói. Diệp Khiếu Ưng nghe vậy, xua tay nói, vi phụ lần này đến, vì chính là chuyện này. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Diệp Khiếu Ưng không khỏi nhìn sang Lý Hàn Y Lìa bên cạnh. Giờ khắc tiếp theo, Diệp Khiếu Ưng thong thả bước đến trước mặt Lý Hàn Y Lìa, mở miệng nói, Tuyết Nguyệt kiếm tiên, hiện giờ Bắc Hàn Thiết Kỵ vẫn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, sơ sẩy một chút, Tuyết Nguyệt Thành liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không biết ngươi có ý nghĩ gì? Lý Hàn Y Lìa nghe vậy, trên mặt hiện lộ vẻ dãy rủa, lắc đầu nói, đại tướng quân, ta cũng không rõ nên làm thế nào. Diệp Khiếu Ưng thấy vậy, hiển nhiên đã liệu trước nàng sẽ nói ra lời như vậy. Nếu không, chuyện Tuyết Nguyệt Thành đã sớm được giải quyết. Hiện giờ, bệ hạ đương kim có ý gả đại đường công chúa cho Diệp Phàm. Cái gì? Lý Hàn Y kinh hô một tiếng, đang định mở miệng hỏi, lại trầm mặt xuống. Nàng biết, bất luận ai muốn gả cho nhân gian võ thánh Diệp Phàm, cũng không liên quan đến nàng Lý Hàn Y, nhưng giờ khắc tiếp theo, Diệp Khiếu Ưng lời nói lại chuyển một cái, nhưng pháp này tuyệt đối không thể được. Ta biết nhân gian võ thánh trung tình với ngươi, hiện giờ thực lực của nhân gian võ thánh Diệp Phàm ngươi cũng đã thấy, một người diệt một thành, dễ như trở bàn tay. Thiên tư của hắn càng là chỉ đứng sau phu tử đứng kim. Ta tuy là nghĩa phụ của hắn, nhưng đại sự cả đời của hắn vẫn cần các ngươi tự mình quyết định. Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện ý làm mai cho các ngươi, để ngươi gả cho nhân gian võ thánh. Như vậy, tự nhiên đều đại hoan hỉ, mà nguy cơ của Tuyết Nguyệt Thành, tự nhiên cũng sẽ nên nhận như giải. Cái gì? Lý Hàn Yiye, Diệp Lực Yiye thất thanh kinh hô kinh ngạc nhìn Diệp Khiếu Ưng. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, lại không phải con trai ruột của Diệp Khiếu Ưng sao? Phụ thân, đây là chuyện gì? Vì sao chưa từng nghe ngài nhắc đến? Diệp Lực Yiye khó có thể tin nói. Đúng vậy, đại tướng quân, vì sao nhân gian võ thánh Diệp Phàm không thể nên thú đại đường công chúa? Lý Hàn Yiye kinh ngạc hỏi. Dưới ánh mắt chú ý của Lý Hàn Yiye, Diệp Lực Yiye, Diệp Khiếu Ưng lắc đầu, không giải thích quá nhiều về chuyện này. Chuyện này, các ngươi không cần hỏi nhiều nữa. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi nguyện ý hay không nguyện ý. Chương 54, Diệp Lực Yiye, ngươi hay tránh xa Lý Hàn Yiye một chút, ngu xuẩn sẽ bị lây nhiễm. Chương 54, Diệp Lực Yiye, ngươi hay tránh xa Lý Hàn Yiye một chút, ngu xuẩn sẽ bị lây nhiễm. Lời Diệp Hiếu Ưng vừa dứt, trên mặt Lý Hàn Yiye, Diệp Lực Yiye hiện lên một nét nghiêm trọng. Việc Diệp Hiếu Ưng che giấu thân phận nhân gian võ thánh Diệp Phàm, khiến Lý Hàn Yiye và Diệp Lực Yiye cảm thấy một chút bất phàm. Thậm chí, trên người Diệp Phàm nhất định còn ẩn giấu bí mật lớn hơn nữa. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Diệp Hiếu Ưng, Lý Hàn Yiye lắc đầu nói, "Đại tướng quân, hảo ý của ngài, Hàn Yiye xin nhận. Ta biết tất cả những gì Diệp Phàm đang làm bây giờ đều là vì ta. Trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm đặt kiếm trong sân, chính là hy vọng ta có thể đến lấy. Mà ta cũng biết tấm lòng chân thành của hắn đối với ta. Người đâu phải có cây, sao có thể vô tình? Diệp Phàm là một người tốt, những gì hắn làm vì ta cũng rất cảm động. Chỉ là sự cảm động này không phải là tình yêu, ta nghĩ ngoài tình yêu ra, còn có thể có những tình cảm khác, ví dụ như bạn bè, huynh muội. Nếu nói, lấy thân phận bạn bè hoặc huynh muội mà ở chung, có lẽ quan hệ giữa chúng ta sẽ hòa hợp hơn một chút." Diệp Hiếu Ưng nghe vậy, khẽ nhíu mày. Đến bây giờ, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Yiye vẫn chưa thể hiện thái độ rõ ràng. Cho đến nay, vẫn đang cho nhân gian võ thánh Diệp Phàm một loại ảo tưởng và kỳ vọng. Chẳng lẽ giữa các ngươi thật sự không có chút khả năng nào sao? Hắn làm ra những điều này vì ngươi, chẳng lẽ trong lòng ngươi chỉ có sự cảm động thôi sao? Giọng điệu Diệp Hiếu Ưng hơi cao lên một chút, chất vấn Lý Hàn Yiye trong chốc lát. Lý Hàn Yiye có chút thất thần nhìn Diệp Hiếu Ưng. Về những việc Diệp Phàm đã làm vì nàng trong quá khứ, từng cảnh tượng hiện lên trong đầu Lý Hàn Yiye năm đó, khi Diệp Phàm rời Tuyết Nguyệt Thành, chính nàng đã có tên trên bảng yên chi. Diệp Phàm vì muốn đuổi kịp nàng, không tiếc một mình đi theo Liễu Bạch Tân Cư, cuối cùng trên Vọng Kiếm Sơn này mài kiếm 20 năm. Chính là vì muốn đuổi kịp nàng, thậm chí hy vọng mình có thể đủ mạnh mẽ bảo vệ nàng Lý Hàn Yiye mà nay. Sở dĩ Diệp Phàm mãi chưa xuống núi, có lẽ đã biết nàng lòng ngưỡng mộ Triệu Ngọc Chân của Thanh Thành Sơn. Chẳng qua là không muốn Triệu Ngọc Chân có sự hiểu lầm. Hiện giờ, càng là đặt thiết mã kiếm trong sân, chờ đợi nàng đến lấy, chính là vì hy vọng có thể nhận được một lời hồi đáp của nàng. Thậm chí, ngay cả bây giờ từ vị hùng đích thân dẫn Bắc Hàn Thiết Kỵ vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Yiye đều cho rằng đó là sự sắp xếp của Diệp Phàm. Chính là vì muốn cho người trong thiên hạ và Triệu Ngọc Chân một lời giải thích. Hắn đã không còn bất kỳ quan hệ nào với Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye, không muốn người trong thiên hạ và Triệu Ngọc Chân hiểu lầm Lý Hàn Yiye nữa. Diệp Phàm chỉ là muốn thành toàn cho nàng Lý Hàn Yiye. Những điều này, nàng Lý Hàn Yiye trong lòng đều rõ, đều hiểu. Nhưng muốn nói để mình chấp nhận Diệp Phàm, thì dù thế nào cũng không làm được. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Diệp Hiếu Ưng, trong mắt Lý Hàn Yiye xen lẫn một tia phức tạp, lắc đầu nói, "Đại tướng quân, ta cũng không rõ. Ngay từ đầu, ta vẫn luôn coi nhân gian võ thánh Diệp Phàm như bạn bè, huynh trưởng của chính mình. Xin hỏi đại tướng quân, tình cảm như vậy, làm sao có thể coi là tình yêu mà bàn luận? Những gì nhân gian võ thánh làm vì ta đều nhìn thấy, đều nghe trong lòng. Ta rất cảm động những gì hắn làm vì ta. Có lẽ tương lai sẽ có loại tình cảm mà đại tướng quân nói ở trong đó, chỉ là hiện tại, ta đối với Diệp Phàm thật sự chỉ có tình bạn, tình huynh muội. Ngoài ra, trong lòng không có suy nghĩ nào khác." Nhìn Lý Hàn Yiye ở đó, lẩm bẩm những gì Diệp Phàm đã làm vì mình. Diệp Hiếu Ưng cuối cùng vẫn không nhịn được, lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài. Ai ánh mắt Diệp Nhược Yiye lóe lên, đang định hỏi gì đó, nhưng lại bị Diệp Hiếu Ưng dùng ánh mắt ngăn lại. Theo bóng dáng Lý Hàn Yiye dần đi xa, Diệp Nhược Yiye cuối cùng không kìm được, lên tiếng hỏi: "Cha, người thở dài cái gì vậy?" Diệp Hiếu Ưng lắc đầu, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Diệp Nhược Yiye mà là trầm giọng nói nhỏ: "Nhược Yiye à, con nghe cha nói một câu, sau này nhất định phải tránh xa người phụ nữ này một chút." Đôi mắt đẹp của Diệp Nhược Yiye lướt qua vẻ nghi hoặc, kinh ngạc nói: "Cha, lời này là sao?" Diệp Hiếu Ưng thở dài nói: "Ngu xuẩn sẽ lây nhiễm, cha không muốn con đến gần nàng ta quá nhiều, kẻo con cũng trở nên mù ngốc." Hắn xuyên qua sở môn, nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp Phàm trên Vọng Kiếm Sơn, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Con gái mình Diệp Nhược Yiye vẫn luôn đem lòng yêu mến Diệp Phàm, hắn làm sao có thể không biết chứ? Nhưng chuyện của Diệp Nhược Yiye tạm thời gác sang một bên không nói. Lý Hàn Yiye và Diệp Phàm, trong mắt Diệp Hiếu Ưng lóe lên vẻ trêu tức. Mặc dù trên danh nghĩa, Diệp Phàm là nghĩa tử của hắn, là huynh trưởng của Diệp Nhược Yiye, nhưng trên thực tế, hầu như không mấy người biết thân phận thật sự của Diệp Phàm, chính là hoàng tử của Đại Đường. Nói ra có lẽ có chút khó tin. Diệp Hiếu Ưng trong lòng cũng rõ, chuyện này một khi truyền ra, nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn trong giang hồ thiên hạ. Sự chấn động mang lại, không khác gì một trận động đất hủy thiên diệt địa. đường đường nhân gian võ thánh, xưng là thiên hạ đệ lục, nghĩa tử của đại tướng quân Diệp Hiếu Ưng. Thân phận thật sự, lại là hoàng tử của đại đường. Chuyện như vậy nói ra, lại có ai tin chứ? Đừng nói là người trong thiên hạ, ngay cả hoàng thất đại đường cũng tuyệt đối không thể tin. Trên thực tế, thân phận của Diệp Phàm ẩn giấu cho đến nay cũng không phải điều bọn họ muốn thấy. Chỉ là thân thế của Diệp Phàm liên quan đến một vụ án lớn xảy ra mấy chục năm trước, một vụ án đủ để khiến đại đường chấn động, thậm chí thay đổi cục diện thiên hạ. Ngay cả bây giờ, một khi bùng nổ, cũng sẽ ở trong thiên hạ gây ra chấn động không kém gì hủy thiên diệt địa. Đến lúc đó, toàn bộ đại đường, thậm chí cả thiên hạ đều sẽ vì sự tồn tại của Diệp Phàm mà một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Nhìn dáng người cao ngất của Diệp Phàm, trong mắt Diệp Hiếu Ưng lóe lên vẻ lo lắng. Hiện giờ, thân phận của Diệp Phàm càng không như trước đây. Hắn đã trở thành nhân gian võ thánh nổi danh thiên hạ, đủ để ngang dọc thế gian. Thực lực đã đạt đến thiên hạ đại lục. Đây còn chỉ là tu luyện trên Vọng Kiếm Sơn 20 năm mà thôi. Giả dĩ thời nhật, chen chân vào top 3 thiên hạ, thậm chí xung kích vị trí số 1, cũng không phải là không thể. Thế nhưng, đến lúc đó, một khi Diệp Phàm biết được vụ án lớn kia, vậy thì tương lai của Diệp Phàm và đại đường sẽ đi về đâu? Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ sẽ đại loạn triệt để. Nói kỹ ra thì, Diệp Phàm bây giờ không chỉ thực lực đã đạt đến hóa cảnh, đạt đến thiên hạ đại lục, thành tựu nhân gian võ thánh, thậm chí ngay cả binh khí và tuyệt học cũng tràn đầy năng lực cực kỳ khủng bố. Thanh nhân gian chi kiếm kia chính là do thiên địa linh lực cùng với kiếm ý của bản thân Diệp Phàm nuôi dưỡng. Kiếm ý ẩn chứa đã sớm đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Nói là thiên hạ đệ nhất thần kiếm cũng tuyệt đối không quá lời. Đợi đến khi hoàn toàn ôn dưỡng thành công, một kiếm vừa ra, cho dù dốc sức của cả một vương triều, nói không chừng cũng sẽ trong chớp mắt tan thành cho bụi, hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Còn có vạn kiếm lục tiên đại trận khủng bố kia, trận pháp này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, từng khiến vô số người cảm thấy căn bản không tồn tại. Xưng là tiên nhân trên trời hạ phàm, chỉ cần vào trận sẽ phải ôm hận. Hai tên tiểu tặc trên núi kia cũng đã dùng cái giá bằng máu để kiểm chứng uy lực của nó. Lục tiên đại trận, danh bất hư truyền. Quan trọng hơn là hai điều này còn chỉ là một phần nhỏ mà Diệp Phàm đã thể hiện ra. Nói cách khác, căn bản không ai biết Diệp Phàm rốt cuộc còn có át chủ bài gì. Không biết, tức là không rõ. Ngay cả hắn, nghĩa phụ trên danh nghĩa này, đối với Diệp Phàm cũng chỉ biết rất ít ỏi. Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Diệp Phàm đối với vạn kiếm lục tiên đại trận. Ai dám nói, trận pháp trong truyền thuyết này có lẽ thật sự đối với Diệp Phàm mà nói không đáng nhắc đến. Nếu đã như vậy, trong tay Diệp Phàm chẳng phải còn có át chủ bài càng khủng bố hơn sao? Diệp Hiếu Ưng nghĩ đến đây, trong lòng như trống trận trên chiến trường, bắt đầu đùng 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 vang trời. Hắn dường như có thể nghe thấy âm thanh màng nhĩ mình rung mạnh. Vừa nghĩ đến chuyện này, hắn liền ra đầu tê dại, lưng đổ mồ hôi lạnh, tim hắn đập thình thịch, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Như thể trên lưng có thêm một ngọn núi vô hình, nặng cân muốn đè sập cả người hắn. Diệp Phàm à Diệp Phàm, ngươi rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bản lĩnh? Nếu có một ngày ngươi biết được chân tướng vụ án lớn kia, vậy thì thiên hạ trong tay ngươi liệu có một lần nữa gây ra động đất sóng thần? Đến lúc đó liệu bách tính thiên hạ có rơi vào cảnh lầm than? Cố gắng bứt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, Diệp Hiếu Ưng nhìn về phía Diệp Nhược Y Lìa, trong mắt cũng thêm vài phần thở dài. Tình cảm của Diệp Nhược Y Lìa đối với Diệp Phàm, chính mình há chẳng phải cũng biết sao? Nếu có thể, chính mình còn hy vọng hơn cả Diệp Nhược Y Lìa, hai người có thể ở bên nhau. Thế nhưng, Diệp Hiếu Ưng thở dài một hơi, nhìn cha vẻ mặt đầy ưu tư. Diệp Nhược Y Lìa chớp chớp mắt, nhìn về phía bóng dáng Diệp Phàm, càng thêm vài phần sùng bái. Đây chính là huynh trưởng của mình, nhân gian võ thánh mà tất cả mọi người đều sùng kính. Ngày trước dùng chúng sinh đồ chữa lành kinh mạch bị tổn thương của mình, phá vỡ chẩn đoán của hải ngoại đệ nhất tiên, Mặc Y khiến mình có thể một lần nữa bước vào con đường tu luyện, thậm chí còn mạnh hơn trước đây. Sau đó tùy tay tế luyện Tiết Mã Băng Hà, lại trực tiếp một lần vượt qua thanh kiếm trong tay Lý Hàn Y gì trở thành thanh kiếm chí hàn thiên hạ đệ nhất mới. Mặc dù Lý Hàn Y gì cho rằng thanh kiếm đó chính là để lại cho nàng, thế nhưng trong mắt Diệp Nhược Y gì lóe lên vẻ lạ lóng. Cảm nhận được sự thay đổi của con gái bên cạnh, Diệp Hiếu Ưng nhìn về phía Diệp Nhược Y gì tra cuộc tranh đấu giữa Từ Bị Hùng và Lý Hàn Y gì. Người nói huynh trưởng hắn cuối cùng sẽ chọn ai? Lý Hàn Y gì là người hắn yêu nhất, Từ Bị Hùng lại là người theo đuổi trung thành nhất của hắn, thậm chí cam nguyện vì huynh trưởng vẫn kiếm Tuyết Nguyệt Thành. Những hành động này đều nói lên tấm lòng chân thành của Từ Bị Hùng. Con thật sự không hiểu, huynh trưởng hắn rốt cuộc định chọn ai? Diệp Hiếu Ưng lắc đầu nói, chọn Lý Hàn Y Lệ hay Từ Bị Hùng? Chuyện như vậy làm sao chúng ta có thể đoán được? Hắn ánh mắt nhìn về hướng Tuyết Nguyệt Thành. Ở đó sẽ có cuộc giao phong giữa Lý Hàn Y Lệ và Từ Bị Hùng. Ai buộc chung thì người đó phải gỡ. Lựa chọn thật sự của hắn chỉ có chính hắn mới biết. Trên Vọng Kiếm Sơn, sau hơn nửa ngày chỉnh sửa, Diệp Phàm cuối cùng thở phào một hơi, hô cuối cùng cũng đã chỉnh sửa xong. Không ngờ bạn kiếm lục tiên đại trận này uy lực bình thường, dọn dẹp lại phiền phức như vậy. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức khiến các thế lực lớn bên ngoài trợn mắt há hốc mồm. Uy lực khủng bố như vậy, ngươi lại nói uy lực chỉ là bình thường? Đó chính là trận pháp trong truyền thuyết mà, là tuyệt thế kiếm trận mà tiên nhân trên trời hạ phàm cũng phải ôm hận. Ngươi lại nói bình thường? Nếu không phải bạn kiếm lục tiên đại trận này có ý thức bảo vệ chủ thể, cùng với trên Vọng Kiếm Sơn này có ý chí của ngươi bảo vệ, Vọng Kiếm Sơn rộng lớn này đều sẽ rơi kiếm trận này hoàn toàn hóa thành cho bụi. người khác không biết, chẳng lẽ bọn họ còn không nhìn ra sao? Chỉ là đối với sự bất đắc dĩ của Diệp Phàm, bọn họ lại không tìm được lý do gì để phản bác. Dù sao, sở dĩ Diệp Phàm nói như vậy, có lẽ thật sự có át chủ bài càng mạnh hơn ẩn dấu. Nếu không thì, làm sao lại hạ thấp như vậy, trận pháp mà bọn họ chấn động, sợ hãi sao? Trong ánh mắt ghen tị, đố kỵ, hận thù, phức tạp của bọn họ, Diệp Phàm cất công cụ, bắt đầu cắt tỉa hoa cỏ trong sân. Ai chúng sinh hữu linh a? Những người này, động một chút là làm những chuyện không đúng. Cũng may là ta đến kịp thời. Nếu không thì, làm tổn thương hoa cỏ, chung quy cũng không tốt lắm. Diệp Phàm lẩm bẩm một mình, khiến các cường giả của các thế lực lớn đều không nhịn được, suýt nữa nén đến nội thương. Ngươi một người đối phó tiểu tặc, đều dùng vạn kiếm lục tiên đại trận, làm sao có thể mặt dày nói ra lời này? Chỉ là trong lòng bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ. Lời của nhân gian võ thánh Diệp Phàm, bọn họ cũng không thể phản bác. Võ Đăng Sơn, Vương Trọng Lâu đang tu luyện Đại Hoàng Đỉnh, trên người hắn còn gánh vác một sứ mệnh to lớn, cho nên hắn mỗi ngày đều đang ngưng tụ sức mạnh Đại Hoàng Đỉnh, một khắc cũng không thể ngừng nghỉ. Đột nhiên, hắn như thể nhận được cảm ứng gì đó, hai mắt mở ra, nhìn về phía bên ngoài điện. Không biết vì sao, kể từ khi Vạn Kiếm Lục Tiên đại trận xuất thế, hắn liền luôn cảm thấy trong lòng bất an, như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Trạng thái tim đập thình thịch này khiến hắn rất khó nhập định. Nhưng là người tu đạo, các tu đạo giả đối với loại chuyện này đều cực kỳ mất cảm. Tất cả những gì ảnh hưởng đến tâm cảnh, từ trước đến nay đều thả tin là có, chứ không tin là không. Chỉ là cho đến bây giờ, hắn lại vẫn không thể tìm được nguyên nhân tâm thần bất an của mình ở đâu. Điều này khiến Vương Trọng Lâu tâm thần bất an. Sau khi lại một lần nữa nhập định thất bại, Vương Trọng Lâu trong lòng phiền muộn, dứt khoát bỏ xuống việc tiếp tục tu luyện, chuyển sang miệng niệm thành tâm quyết, muốn bình ổn tâm trạng của mình. Thân như cây bồ đề, gương sáng cũng chẳng phải đài, vốn không có vật gì, bụi trần bám vào đâu, lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Vương Trọng Lâu nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nếu là bình thường, mình niệm những điều này đã sớm có thể an định tâm thần, thế nhưng hôm nay lại không biết vì sao vẫn không thể tĩnh tâm. Chẳng lẽ thật sự có chuyện lớn gì sắp xảy ra sao? Trong sự nghi hoặc của Vương Trọng Lâu, đột nhiên, "Sư Minh, Sư Minh!" Ngay lúc này, một tràng tiếng hô hoán dồn dập truyền đến. Người chưa đến, tiếng đã đến. Giọng hồng tẩy tượng vang vọng từ bên ngoài điện. Trong lòng Vương Trọng Lâu đột nhiên cuộn một tiếng, đến rồi. Chẳng lẽ tâm thần bất an của mình chính là vì chuyện sắp xảy ra? Hắn tĩnh tâm nhìn về phía bên ngoài điện, chính thấy hồng tẩy tượng bước chân lảo đảo đi đến đại điện. "Sư Minh, không hay rồi." Vương Trọng Lâu nhíu mày nói, "Đã xảy ra chuyện gì lại khiến ngươi hoảng loạn như vậy?" Trong mắt hồng tẩy tượng lóe lên vẻ ngưng trọng, hít sâu một hơi, cố gắng chấn định tâm thần nói, "Đại sư Minh, di tích Lữ Tổ ẩn giấu trên Võ Đăng Sơn của chúng ta, không biết vì sao lại có ánh sáng." "Ngươi nói cái gì?" Vương Trọng Lâu đột nhiên đứng bật dậy. Chương 55, cử động mới của Diệp Phàm. Chương 55, cử động mới của Diệp Phàm. Hắn khó tin nhìn hồng tẩy tượng, trong lòng càng là sóng gió cuộn cuộn, dâng lên kinh đào hãi lãng. Lữ Tổ di tích có phản ứng rồi? Sao có thể như vậy? Mặc dù nói Lữ Tổ di tích là vô thượng di tích của đạo gia, thậm chí còn ẩn mình trong Võ Đăng Sơn, nhưng bao nhiêu năm qua chưa từng có bất kỳ động tĩnh nào, nó cứ như thể không tồn tại, một chút động tĩnh cũng không có, cứ yên lặng như vậy ở đó, dù dùng hết mọi phương pháp cũng không thể khiến nó có dù chỉ một chút phản ứng. Người Võ Đăng Sơn, thậm chí người thiên hạ đều biết, chỉ cần có thể đạt được truyền thừa của Lữ Tổ di tích thì có khả năng trở thành đạo tổ thứ hai dưới gầm trời này, đến lúc đó tung hoành thiên địa, dù là cảnh giới vô cụ trong truyền thuyết cũng chẳng thể làm gì được bọn họ, dù sao đó là đạo tổ tồn tại đã siêu thoát. Vương Trọng Lâu không chút chậm trễ, ngay lập tức liền xông đến Lữ Tổ di tích. Trước mắt hắn, Lữ Tổ di tích đang phát ra ánh sáng chói mắt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá đất mà ra, phô bày dáng vẻ vốn có của nó. Vẻ kinh hãi trong mắt Vương Trọng Lâu càng trở nên đậm đặc. "Ừm, không đúng, đây là kiếm ý." Vương Trọng Lâu trong lúc kinh ngạc chợt cảm nhận được, Lữ Tổ di tích này dường như có kiếm ý đang lưu chuyển bên trong, cứ như đang đáp lại một người nào đó. Hắn và Hồng Tẩy Tượng nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương, trong đầu đồng thời hiện lên một cái tên: Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm, cùng với Vạn Kiếm Lục Tiên đại trận. Chẳng lẽ? Vương Trọng Lâu khẽ mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Hồng Tẩy Tượng khó khăn nuốt nước bọt, nghiến răng nói: "Sư Sư Minh, chẳng lẽ Lữ Tổ di tích của chúng ta xuất hiện phản ứng là để đáp lại Nhân Gian Võ Thánh đang ở Vọng Kiếm Sơn? Dù sao nó bắt đầu có phản ứng chính là từ khi Vạn Kiếm Lục Tiên đại trận được khởi động." Vương Trọng Lâu ánh mắt nghiêm trọng, khẽ gật đầu. Không phải là không thể, Vạn Kiếm Lục Tiên đại trận thực sự không thuộc phạm chủ mà nhân gian có thể bố trí. Xem ra Nhân Gian Võ Thánh này đối với cảm ngộ trận pháp chỉ sợ cũng đã siêu thoát phàm tục, đã đến cảnh giới mà chúng ta đều không thể chạm tới. Nếu không, sao lại có thể chạm đến Lữ Tổ di tích? Hiển Thánh Hồng Tẩy Tượng chợt nhớ ra điều gì đó, kinh hãi nói: "Sư Minh, ngươi có nhớ lại chuyện về Nhân Gian Võ Thánh năm xưa không?" Vương Trọng Lâu nghe vậy, lông mày khẽ nhíu, trong lòng chấn động mạnh. "Ngươi nói là hắn chợt nhớ lại một tin đồn và truyền thuyết về Diệp Phàm trên giang hồ? Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm, thật sự quá khủng bố." Vương Trọng Lâu hít một hơi khí lạnh. "Hắn thật sự quá thâm bất khả trắc. Ta cảm thấy sự tồn tại của hắn chính là biến số lớn nhất giữa thiên địa, khiến người ta càng ngày càng khó suy đoán. Có lẽ trên đời này, người duy nhất có thể hiểu hắn chính là bản thân hắn." Trong lúc Vương Trọng Lâu kinh ngạc, trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm lại như không có chuyện gì. Trong sân, nhàn nhã cắt tỉa cánh hoa. Trong sân, chim hót hoa thơm. Bầu trời xanh biếc trong vắt, gió nhẹ hiu hiu, khẽ lay động cánh hoa. Vẻ mặt ung dung tự tại của Diệp Phàm tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nhàn nhã ngắm hoa nở hoa tàn trong núi, lặng lẽ nhìn mây cuộn mây tan trên trời. Điều tuyệt vời nhất trong đời, không gì hơn thế. Diệp Phàm khẽ ngâm nga khúc nhạc, thật là thoải mái. Cảnh tượng này lọt vào mắt các thế lực lớn, khiến bọn họ đều không khỏi khỏe miệng co giật. Bờ biển, Hương Chu thủy tạng. Đạo xoáy Sở Lưu Hương, ung dung nằm trên thuyền. Bây giờ vẫn là đầu hè, nắng vàng rực rỡ, biển xanh biếc, hải âu nhẹ nhàng lướt qua giữa cột buồm, tràn đầy niềm vui tuổi trẻ. Biển trời bao la, đường chân trời xa xa chỉ còn lại một vẻ sáng mờ ảo. Cửa khoang thuyền mở, thỉnh thoảng có tiếng cười duyên dáng từ dưới khoang vọng lên. Sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp bước lên bong tàu, nàng mặc một bộ y phục đỏ tươi rộng rãi và thoải mái. Mái tóc búi lỏng, để lộ đôi chân ngọc ngà trong suốt, thon dài. Chân trần, đôi bàn chân thon thả, hoàn mỹ không tì vết, nhẹ nhàng bước qua bong tàu. Đi đến bên Sở Lưu Hương, khẽ dùng ngón chân cụ vào lòng bàn chân hắn. Trên mặt nàng nở nụ cười ngọt ngào quyến rũ, giống như trăm hoa cùng nở rộ trong khoảnh khắc này. Sở Lưu Hương rụt chân lại, khẽ thở dài, "Điềm Nhi, chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn không thể yên tĩnh một lát sao? Ta đang xem nhân gian võ thánh, cắt tỉa hoa cỏ đó." Ngay sau đó, nghe thấy tiếng cười duyên dáng như chuông bạc của nữ nhân, "Ngươi cuối cùng cũng đoán sai rồi." Sở Lưu Hương lười biếng lật người, ánh nắng chiếu lên mặt hắn. Đôi lông mày hắn rậm và dài, tràn đầy vẻ nam tính thô ráp, nhưng đôi mắt trong veo ấy lại vô cùng thanh tú. Mũi hắn thẳng tắp, tượng trưng cho trái tim kiên cường, quyết đoán như sắt đá, đôi môi mỏng, khóe miệng nhếch lên, trông cũng có vẻ lạnh lùng. Nhưng chỉ cần hắn cười lên, kiên cường liền biến thành dịu dàng, lạnh lùng cũng biến thành đồng cảm, giống như gió xuân ấm áp thổi qua đại địa. Hắn đưa tay che đi ánh nắng chói mắt, chớp mắt cười, trong mắt lóe lên ánh sáng tinh lịch, hài hước, nhưng lại tràn đầy trí tuệ. Thì ra là Lý Hồng Tụ cô nương. Lý Hồng Tụ ngồi bên cạnh hắn, xuyên qua hệ thống sở môn, nhìn Diệp Phàm, thở dài nói: "Thật không ngờ." Nói chính xác hơn, ngay cả toàn thiên hạ cũng không ngờ. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm đứng thứ 6 thiên hạ, rõ ràng có thực lực khủng bố như vậy, lại cứ nhất định phải khiêm tốn như thế. Nhìn khí tức cựu phẩm võ phu trên người Diệp Phàm, Lý Hồng Tụ thở dài một hơi. "Ta vốn tưởng rằng ngươi là người thích giả vờ làm đà điểu nhất trên thế giới này, không ngờ nhân gian võ thánh này còn thích giả vờ hơn. Đứng thứ 6 thiên hạ lại giả vờ thành cựu phẩm võ phu, ở đó tiêu giao tự tại, cũng khó trách hai ngươi có thể trở thành bạn bè. Quả nhiên là vật họp theo loài, người họp theo nhóm, cứ nhất định phải ngụy trang giả heo ăn hổ." Sở Lưu Hương cười nhạt nói: "Lý Hồng Tụ cô nương, điều này ngươi lại không biết rồi. Hành vi này của Diệp Phàm, theo lời hắn nói, gọi là ổn định phát triển. Ý là, chưa đến khi thiên hạ hoàn toàn không còn bất kỳ mối đe dọa nào, tuyệt đối không xuất sơn. Một khi xuất hiện, liền phải tung hoành thiên hạ, loại bỏ mọi nguy hiểm, đây mới là phương pháp không chiêu người ghét ta. Chỉ là chắc hắn cũng không ngờ, nhất cử nhất động của chính mình đều bị chúng ta nhìn thấu." Trong mắt Sở Lưu Hương lóe lên vẻ giảo hoạt. Là bạn bè, hắn thực ra cũng rất tò mò, Diệp Phàm còn có thể làm ra chuyện gì, cho nên cũng chưa từng nói cho Diệp Phàm biết. Sở Lưu Hương cũng rất mong đợi, có một ngày khi Diệp Phàm xuất sơn, trông như một cựu phẩm võ phu, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người đều nhận ra hắn, sẽ là một biểu cảm như thế nào? Chắc chắn sẽ thú vị lắm. Hộ Long Sơn Trang, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị nhìn Diệp Phàm đang ung dung tự tại, cả người đều có chút ngỡ ngàng. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người nhàn nhã tự tại, vô tranh với đời như vậy. "Diệp Phàm a Diệp Phàm, ngươi rốt cuộc trong hồ lô đang bán thuốc gì?" Thiết Đảm trong tay Chu Vô Thị xoay chuyển nhanh chóng. Hắn nhìn động tác của Diệp Phàm, nhíu mày. Hắn dù thế nào cũng không thể hiểu được những việc làm của Diệp Phàm. Nếu là chính mình, tay cầm nhân gian chi kiếm, khống chế vạn kiếm lục tiên đại trận, bản thân lại là thực lực đứng thứ 6 thiên hạ, đã sớm hận không thể cho thiên hạ biết thực lực và dạ tâm của chính mình. Mục đích của hắn cũng có thể từ đó mà thực hiện. Dù sao đứng thứ 6 thiên hạ, cộng thêm nhân gian chi kiếm, sự gia trì của vạn kiếm lục tiên đại trận, nói thật, dù là mấy người đứng trước đó, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được chính mình. Muốn đối đầu với chính mình, cũng phải cân nhắc một chút, liệu có lưỡng bại cầu thương hay không. Nhưng Diệp Phàm này thì sao? Rõ ràng có thực lực như vậy, lại cứ nhất định phải ẩn giấu cảnh giới, giả vờ chính mình chỉ là một cựu phẩm võ phu bình thường, ở đó tiêu giao tự tại, cắt tỉa hoa cỏ, giả vờ ra một dáng vẻ thôn phu dã nhân. Đây là thật sự có nhàn tình nhã trí, hay là định giả heo ăn hổ? Chu Vô Thị hít sâu một hơi, Thiết Đảm trong tay đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn sâu thẳm, lẩm bẩm tự nói: "Diệp Phàm a Diệp Phàm, ngươi thật sự là tồn tại khó lường nhất trên đời này." Trên tường thành Võ Đế Thành, Vương Tiên Chi xa xa nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn thực sự không thể hiểu nổi, cũng không rõ Diệp Phàm này đã đạt đến cảnh giới như vậy, thậm chí thực lực tổng hợp còn có thể sánh ngang với chính mình, lại vẫn muốn ẩn giấu cảnh giới, giả vờ là cựu phẩm võ phu. Chẳng lẽ chỉ vì giả heo ăn hổ, hay là thật sự có nhàn tình nhã trí? Không hiểu, hắn thật sự không hiểu. Hắn thậm chí cảm thấy sự tồn tại của Diệp Phàm chính là một dị loại, là một trong số ít người mạnh nhất thiên hạ. Vương Tiên Chi tự vấn lòng mình, ngay cả hắn khi còn chưa đạt đến cảnh giới của Diệp Phàm đã sớm nổi danh thiên hạ rồi. Khi đó hắn tuổi trẻ thành danh, cùng tuổi tuy không đạt đến cảnh giới của Diệp Phàm, nhưng cũng chấn áp thiên hạ, các thế lực lớn thiên hạ trên giang hồ, có thể nói là không ai không biết, không ai không hay. Cũng chính nhờ uy danh của chính mình, chấn áp giang hồ 60 năm, đánh cho thiên hạ thần phục, trấn thủ thiên môn, khiến tiên nhân trên trời không dám xuống nhân gian. Nhưng Diệp Phàm này lại cứ khác biệt so với người khác, nói chính xác hơn, khác biệt so với tất cả cường giả, ngay cả phu tử khi xưa cũng nổi danh thiên hạ. Duy chỉ có Diệp Phàm này dường như sợ người khác biết cảnh giới của chính mình, cứ cố tình áp chế ở cựu phẩm võ phu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Phàm a Diệp Phàm, ngươi ẩn mình đi, rốt cuộc là muốn làm gì? Vương Tiên Chi lắc đầu, cảm thấy chính mình hoàn toàn không thể nắm bắt được Diệp Phàm. Cũng đúng, 20 năm thời gian có thể đạt đến trình độ này, nếu không nói hắn là yêu nghiệt thì là gì? Yêu nghiệt tự nhiên khác biệt với chúng ta. Trong thư viện, 13 vị tiên sinh nhìn hình ảnh Diệp Phàm lại giả vờ thành cựu phẩm võ phu trong màn hình hệ thống sở môn, không khỏi cảm thán trong lòng. Diệp Phàm này thật sự quá ổn định. Người có thể bố trí bản kiếm lục tiên đại trận, sao có thể là một cựu phẩm võ phu? Tuy nhiên, nếu không có hệ thống sở môn này, e rằng người thiên hạ đều sẽ bị Diệp Phàm lừa gạt. Trong lòng cảm thán Diệp Phàm ổn định xong, 13 vị tiên sinh rất tò mò về đại trận hộ sơn khủng bố kia. Bọn họ muốn biết, đại trận hộ sơn này rốt cuộc được bố trí như thế nào? Vì sao uy lực lại mạnh hơn kinh thần trận của thư viện? Vũ tiên sinh Tống Liêm nhíu chặt mày, hắn mở miệng nói, ta từng sơ lược lật xem sách vở liên quan đến trận pháp. Nhớ lúc đó trong sách có nói, trận pháp có những quy tắc riêng của trận pháp. Giống như võ kỹ, công pháp vậy, có những bí quyết độc thuộc về trận pháp. Nếu bí võ thì, bố trí trận pháp giống như đang dệt quần áo. Một mũi kim một sợi chỉ đàn xen vào nhau, có thể sắp xếp tổ hợp ra những hiệu quả khác nhau. Mà uy lực của trận pháp cũng liên quan đến độ phức tạp của kim chỉ đàn xen sắp xếp. Trận pháp càng có uy lực mạnh mẽ, khi bố trí lại càng khó khăn. Hơn nữa, khi bố trí trận pháp, cực kỳ tiêu hao tinh lực. Thậm chí, mạnh yếu của trận pháp được bố trí ra còn liên quan đến cảnh giới võ đạo của người bố trận. Kinh thần trận của thư viện chúng ta sở dĩ mạnh mẽ như vậy là bởi vì nó do phu tử bố trí. Mà đại trận hộ sơn trên Vọng Kiếm Sơn, uy lực lại còn khủng bố hơn cả kinh thần trận. Từ điểm này có thể gián tiếp chứng minh, thực lực chân chính của Diệp Phàm rất có khả năng đã đạt đến trình độ của phu tử. Nghe xong phân tích của Ngũ Tiên Sinh Tống Liêm, 12 vị tiên sinh còn lại đều kinh ngạc liên tục. Tam Tiên Sinh Dư Liêm đôi mắt đẹp chấn động liên hồi, trong lòng một trận sao động. Ngay cả khuôn mặt lạnh như băng cũng hiện lên chút ít cảm xúc dao động. Tam Tiên Sinh Dư Liêm trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng sự mạnh mẽ của Diệp Phàm hẳn là cùng đẳng cấp với Lão Kiếm Thần Lý Thuần Cương. Nếu nỗ lực tu hành, nàng vẫn có cơ hội đuổi kịp Diệp Phàm, xứng đáng với Diệp Phàm. Nhưng nghe lời của Ngũ Tiên Sinh Tống Liêm, Dư Liêm trong lòng chấn động bản phần. Thực lực chân chính của Diệp Phàm lại đạt đến trình độ của phu tử, trở thành một tồn tại mà nàng cần phải ngưỡng vọng. Bao nhiêu năm qua, Dư Liêm vẫn luôn lấy Diệp Phàm làm mục tiêu, cần cù khổ luyện. Tuy nhiên, ngay khi nàng tưởng rằng mình có thể đuổi kịp Diệp Phàm, lại phát hiện Diệp Phàm đã sớm bỏ xa nàng rất nhiều. Tuy nhiên, Dư Liêm sau khi biết được khoảng cách khổng lồ giữa hai người, cũng không hề nản lòng. Ngược lại, trong lòng vô cùng sảng khoái và vui sướng. Chính là phải như vậy mới tốt. Diệp Phàm không hổ là nam nhân mà ta coi trọng. Thất Tiên Sinh Mục Dữu nghe phân tích của Tống Liêm, không khỏi mặt mày ửng hồng. Nàng lén lút ngẩng mắt nhìn Diệp Phàm trong màn hình. Khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ anh dũng ấy, thực sự khiến nàng không thể rời mắt. Mục Dữu vạn vạn không ngờ, sự mạnh mẽ của Diệp Phàm hoàn toàn vượt quá dự đoán của nàng. Diệp Phàm lại đạt đến thực lực đủ để chiến đấu với phu tử. Nam nhân mà ta yêu mến, lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Trong lúc 13 vị tiên sinh đang kinh ngạc vì sự mạnh mẽ của Diệp Phàm, phu tử vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn thở dài một hơi, mở miệng nói, ta càng ngày càng ngưỡng mộ Liêu Bạch rồi. Có đệ tử như Diệp Phàm kế thừa y bát, thật là tam sinh hữu hạnh. Một mình Diệp Phàm có thể sánh bằng 13 người các ngươi. Phu tử lắc đầu, ngẩng mắt nhìn Diệp Phàm trong màn hình, không khỏi thở dài thườn thượt. Trong lòng tràn đầy sự yêu tài và không cam lòng. Phu tử chỉ hận, tại sao Diệp Phàm hắn lại không phải là đệ tử của ta. Thở dài hồi lâu, phu tử mới bình phục tâm thần, mở miệng nói, phân tích của Ngũ Tiên Sinh rất đúng, nhưng lại chưa nói đến bản chất. Đại trận hộ sơn mà tiểu tử Diệp Phàm bố trí, điểm thực sự khiến người ta cảm thấy khủng bố, không phải là uy lực mạnh mẽ, mà là khả năng tự cung tự cấp được bố trí trong trận pháp. Nghe phu tử nói vậy, 13 vị tiên sinh đều nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. Khả năng tự cung tự cấp, đó là ý gì? Thấy mọi người không hiểu, phu tử mở miệng giải thích, chính là trận pháp này căn bản không cần nhân lực duy trì bảo dưỡng. Tất cả những người bước vào trận pháp đều sẽ trở thành dưỡng liệu của đại trận hộ sơn này. Nếu có người nối góp nhau xông vào Vọng Kiếm Sơn, thì sẽ liên tục cung cấp năng lượng cho đại trận hộ sơn này. Mà một điểm khủng bố khác của đại trận này chính là khả năng tự thích ứng. Đã có lời giải thích trước đó, đại tiên sinh Lý Mạn Mạn thăm dò nói, phu tử, khả năng tự thích ứng mà ngài nói, chẳng lẽ là đại trận hộ sơn này sẽ dựa vào thực lực của người xông trận để thể hiện uy lực sao? Phu tử trịnh trọng gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, chính là như thế. Nếu các ngươi đi, thì uy lực của trận pháp sẽ vừa đủ mạnh hơn các ngươi. Nếu ta đích thân đi, thì uy lực của trận pháp sẽ vừa đủ mạnh hơn ta. Trong quá trình đối kháng trận pháp, đại trận hộ sơn này còn sẽ liên tục trộm đoạt chân khí trong cơ thể ngươi, bổ sung vào trận pháp. Trừ phi dùng thực lực vượt qua đại trận này, cứng rắn phá trận. Nếu không, cứ tiêu hao lẫn nhau như vậy, dù là thiên nhân hạ phàm, cũng phải ngã nhào. Lời nói này của phu tử, thật sự quá đỗi chấn động. 13 vị tiên sinh nghe xong đều há hốc mồm, rất lâu sau mới hoàn hồn. Còn có thể hấp thu chân khí của người xông trận để bổ sung trận pháp. Chương 56, Nam Cung Phó Sạ, đến Bái Sơn. Chương 56, Nam Cung Phó Sạ, đến Bái Sơn. Này, trận pháp khủng bố này thật sự là do Diệp Phàm bày ra sao? Diệp Phàm rốt cuộc đã mạnh đến mức nào? hắn thật sự chỉ là người ở bán bộ lục địa thần tiên cảnh giới thôi sao? Chẳng lẽ không phải thiên nhân cảnh giới? Thập Tam Tiên Sinh hoàn hồn lại, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Trong chốc lát, toàn bộ thư viện đều vang lên tiếng hít vào khí lạnh. Trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm đầy vẻ nhàn nhã, chăm sóc hoa cỏ. Vọng Kiếm Sơn bốn chọc lóc vì vạn kiếm lục tiên đại trận được kích hoạt, dần dần lại tràn ngập hơi thở nhân gian. Hoa nở rộ, hương hoa thoang thoảng dẫn dụ bướm bong, chim chóc. Khí tức sát phạt do hộ sơn đại trận gây ra, cũng dần tan biến theo những khóm hoa cỏ phủ kín Vọng Kiếm Sơn. Dưới sự sửa sang của Diệp Phàm, Vọng Kiếm Sơn lại trở về thành chốn đảo nguyên chim hót hoa thơm, tiên khí lở lở. Nhìn Diệp Phàm đang hăng hái chăm sóc hoa cỏ như vậy, Thập Tam Tiên Sinh trong thư viện không khỏi liên tục cảm thán. Đại Tiên Sinh Lý Mạn Mạn nói, thân là cường giả, vậy mà còn có thể quan tâm đến những sinh mệnh yếu ớt như hoa cỏ bên cạnh. Diệp Phàm, không chỉ có thực lực của cường giả, mà còn có phẩm chất nhiệt thành của cường giả. Thật là tấm gương để ta Lý Mạn Mạn học hỏi. Tam Tiên Sinh Dư Liêm cũng gật đầu. Nàng rất hiếm khi mở miệng khen ngợi, cường giả nhân tâm, gan lớn tâm tư tỉ mỉ. Diệp Phàm thật sự là người có tấm lòng thuần khiết hiếm có trên đời này. Lý Hàn Ý của Tuyết Nguyệt Thành không xứng với hắn, không đáng để Diệp Phàm vì nàng mà dốc hết tâm tư như vậy. Lời nói này của Tam Tiên Sinh, bất cứ ai nghe cũng có thể nhận ra mùi giấm chua rõ ràng trong đó. Thất Tiên Sinh Mục Dữ khẽ nhướng mày, nàng ta đã có kế sách trong lòng, liền mở miệng nói, nếu đã mọi người đều có chút ngưỡng mộ Diệp Phàm, vậy tại sao không trực tiếp lên Vọng Kiếm Sơn, tận mắt học hỏi phẩm đức ưu tú của Diệp Phàm? Lời của Mục Dữ lập tức được hưởng ứng. 13 vị tiên sinh trong lòng đều nghĩ như vậy. Thế nhưng, không có sự cho phép của phu tử, bọn họ không dám lén lút đi. Dù sao, sở môn hệ thống này thiên hạ đều có thể nhìn thấy. 13 vị tiên sinh bọn họ đại diện cho thư viện. 13 người cùng lúc xuất hiện trên Vọng Kiếm Sơn, khó tránh khỏi sẽ gây ra sự nghi ngờ của các thế lực khác. Đoán rằng thư viện có phải đang định lôi kéo Diệp Phàm hay không. Vì vậy, để tránh những nghi ngờ không cần thiết này, Thập Tam Tiên Sinh căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. 13 người đều quay đầu nhìn về phía phu tử, chờ đợi câu trả lời của phu tử. Nhìn 13 đệ tử trước mặt với ánh mắt nhiệt thành, đầy mong đợi. Phu tử cười nói, cũng được. Các ngươi cứ đi Vọng Kiếm Sơn một chuyến, học hỏi thật tốt tâm tính và bản lĩnh của Diệp Phàm đi. Trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm cúi đầu trầm ngâm, khoanh chân ngồi trong một khe núi. Gió đến mây đi, trời đất luân hồi. Toàn bộ Vọng Kiếm Sơn đã hòa làm một với hắn. Linh khí núi sông chậm rãi hội tụ trên khe núi, như cửu phương phong vân, cuồn cuộn không ngừng. Trời đất vì thế mà biến đổi, không được phải áp chế xuống. Diệp Phàm vội vàng áp chế nội tức của chính mình. Khí vận ngút trời này luôn vô thức bộc lộ thực lực của hắn. Thánh hiền xưa nay đều cô tịch, chỉ có cường giả lưu danh. Diệp Phàm không ngừng tự gian mình, phải khiêm tốn, phải nhẫn nhịn. Nhưng linh khí trời đất này là tinh hoa thế gian mà người thường khó lòng với tới. Giờ đây lại như ong tìm hoa, chim về tổ, không thể xua đuổi, luôn vô thanh vô tức, chậm rãi hội tụ bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm vung tay áo, một luồng kiếm ý quần cuộn lan ra, xua tan linh khí trời đất, hóa thành ngũ hành. Diệp Phàm nhắm mắt, như một người gác núi đã mệt mỏi lâu ngày, đang nhắm mắt dưỡng thần. Khiêm tốn mới thành đại sự, không được phép lơ là dù chỉ một chút. Rất nhanh, tu vi của hắn đã trở lại cửu phẩm võ phu. Dưới chân Vọng Kiếm Sơn, một thân ảnh hiểu điệu mà nhanh nhẹn, phiêu giật giữa đường núi sông. Váy lụa màu hồng phấp phới, gương mặt trắng non ngưng đọng, thanh lệ tuyệt trần. Lưng đeo xuân lôi tú đông xuân đao, dù chưa ra khỏi vỏ, vẫn tỏa ra hàn ý đáng sợ. Nam Cung Phó Sạ, Vọng Kiếm Sơn nằm ngoài biên hải, tuyệt không có dấu chân người. Vọng Kiếm Sơn không lớn, chu vi không quá trăm dặm. Vọng Kiếm Sơn không cao, không quá trăm trượng. Đối với Nam Cung Phó Sạ mà nói, Vọng Kiếm Sơn không tính là núi cao, cũng vô danh tiểu tốt. Nhưng đối với Nam Cung Phó Sạ mà nói, Vọng Kiếm Sơn lại là ngọn núi nàng khó leo nhất. Nàng đã không ngừng đi trên con đường núi quanh co này suốt 2 ngày 2 đêm. Thế nhưng túi đầu nhìn xem, đỉnh núi vẫn còn ở trên đầu, chân núi vẫn còn ở dưới chân. Dường như Vọng Kiếm Sơn không hề cao này, đã nối liền trời đất, khiến nàng không thể lên đỉnh. Nam Cung Phó Sạ cuối cùng cũng dừng lại, lau một vệt mồ hôi, ngẩng đầu nhìn lên. Nhạn qua để lại tiếng thê, tiếng ai đoán từng đợt. Một hàng nhạn bay, theo đội mà đi. Đã là thu lạnh rồi sao? Nam Cung Phó Sạ đột nhiên mở người. Khi nàng leo núi 2 ngày trước, cũng chính là hàng nhạn này. Chỉ vì thị lực của nàng kinh người, ngày đó đã nhìn thấy. Con nhạn đầu đàn, chỉ còn lại một mắt. Chẳng lẽ ta cũng giống như hàng nhạn này, bay loạn xạ, bị Vọng Kiếm Sơn này đùa giỡn trong lòng bàn tay? Nam Cung Phó Sạ lập tức buồn bã không thôi. Đáng ghét, chẳng lẽ ta thật sự không thể lên được Vọng Kiếm Sơn này? Tiếng nói của nàng phiêu đãng giữa rừng, rất nhanh đã chuyển đến tai Diệp Phàm. Diệp Phàm như vừa tỉnh ngộ, hắn ngưng động thân thể, cách ly nguyên thần. Núi sông vạn vật được tự do, vài tiếng nhạn kêu thê lương, bay xa tít tắp, cứ như thể vừa thoát khỏi lồng giam, thoát ra khỏi mê cũng vậy. Ta vốn muốn ẩn giấu thực lực, lại khiến núi sông phong vân biến động, khiến vạn vật đều có ý muốn ẩn giấu, biến hóa văn đoan, cách biệt trời đất. Người ngoài sao có thể vào được nữa? Đây chẳng phải là ngược lại đã bộc lộ thực lực của ta sao? Khiêm tốn, khiêm tốn. Diệp Phàm thậm chí còn có một nỗi phiền muộn, muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Thật sự khiêm tốn rất khó chịu. Nếu có thể thu phát tự nhiên, ẩn mình giữa trời đất, tản thần hình hài bên ngoài, mới là chí chân chí thắng. Diệp Phàm thở dài một tiếng. Tu vi của ta vẫn chưa đủ tinh thuần a. Tiếng nói vang vọng của Nam Cung Phó Sạ không chỉ kinh động Diệp Phàm, mà còn được sở môn hệ thống thu nhận, truyền bá rộng rãi. Đại đường thịnh thế, cần chính nội điện. Nam Cung Phó Sạ đã lên Vọng Kiếm Sơn. Bất lương nhân viên tiên cương liên tục run rẩy. Dù hắn có thể bói toán vận mệnh thiên hạ, nhưng một mạch Vọng Kiếm Sơn, từ khi Diệp Phàm thành tu nhập cư, dường như đã cách ly trần thế, không nằm trong ngũ hành. Bói toán chi thuật của hắn hoàn toàn không thể dò xét một cọng cây ngọn cỏ nào của Vọng Kiếm Sơn. Người này lần này đến Vọng Kiếm Sơn có ý gì đây? Tề Thiên Trần cau chặt hai mày, lo lắng không thôi. Chẳng lẽ đối với đại đường của ta có điều bất lợi? Dưới long bào của Đường Vương Lý Thế Dân, thân thể khẽ run rẩy. Đường Đường là vạn cổ thánh chủ, thiên khả hãn được sách phong, vậy mà lại căng thẳng không thôi. Không ngờ chuyến đi Vọng Kiếm Sơn của Nam Cung Phó Sạ lại chấn động đến vậy. Bắc Hàn thế lớn, ngày một ngày hai, không thể không đề phòng. Nam Cung Phó Sạ vốn đã là một phương cự phách, nếu có thể được Diệp Phàm chỉ điểm, sau này giúp đỡ Bắc Hàn, đại đường của ta sẽ không có ngày yên giấc. Ba người nhìn nhau im lặng, nhất thời không có kế sách gì. Mau phái người đi Vọng Kiếm Sơn, dò la tin tức chính xác, sớm lập kế hoạch, mọi việc chu toàn. Lý Thế Dân trầm tư hồi lâu, hạ chỉ cho bất lương nhân viên Thiên Cương. Thần tuân chỉ là thần không dám giấu thánh thượng bệ hạ, thần đã sớm phái nhiều đợt bất lương nhân đi dò xét động tĩnh của Vọng Kiếm Sơn từ 5 năm trước rồi. Nhưng Vọng Kiếm Sơn khó vào a. Viên Thiên Cương lộ vẻ mặt khổ sở. Ai? Diệp Phàm bây giờ đã là tu vi võ thánh nhân gian, núi sông cây cỏ sớm đã như cánh tay tứ chi của hắn. Trong tiềm thức sớm đã tâm tâm tương thông với hắn. Nhìn dáng vẻ Diệp Phàm, có ý muốn khiêm tốn giấu tài. Hắn lại không biết, núi sông đá gỗ cũng theo ý niệm của hắn mà sớm có ý giấu tài bài ngoại, làm sao có thể dung nạp người ngoài tự tiện đi vào. Tề Thiên Trần thở dài một hơi nói, đối với nỗi khổ của Viên Thiên Cương, hắn vô cùng thấu hiểu, nhưng lại bất lực. Trong dãy núi cách 300 dặm, Tiêu Sắt thông qua sở môn hệ thống, cũng nhìn thấy Nam Cung Phó Sạ không có đường vào núi. Không ngờ, thật sự không ngờ. Ta vốn tưởng rằng, Diệp Phàm ẩn cư Vọng Kiếm Sơn, khổ tu 20 năm, cũng chẳng qua là bế môn tạo xa, nói xuống trên giấy. Tu vi tuy cao, nhưng thực chiến chưa chắc đã thật sự thần thông. Bây giờ nhìn hắn chỉ bằng ý niệm đã có thể vây khốn đệ nhất mỹ nhân Yên Chi Bảng, quả nhiên là thiên tài xuất chúng, vạn cổ hiếm có. Nếu có cơ hội, ta sẽ đến bái kiến. Tiêu Sắt tự phế ẩn mạch, ẩn cư sơn dã, tiềm long vật dụng. Nhưng ẩn mình giang hồ, lưu lạc thiên hạ, cũng chỉ là tạm thời. Chinh chiến thiết mã, hùng tâm chưa dứt. Ý niệm tầm nhìn cao xa, nhìn khắp tông võ thế giới cũng không có mấy người có thể vượt qua hắn. Chương 57, Nam Cung Phó Sạ nhập sơn, đó chính là Yên Chi Bảng thủ a. Chương 57, Nam Cung Phó Sạ nhập sơn, đó chính là Yên Chi Bảng thủ a. Trong Thanh Thành Sơn, tu vi của hắn, e rằng giờ phút này đã không phải là thứ ta có thể sánh bằng rồi. Triệu Ngọc Chân từ trong sở môn hệ thống nhìn đàn chim nhạn bay đi, nhịn không được thở dài nói, cảnh giới nhân gian võ thánh vốn không phải là thứ chúng ta có thể sánh bằng, chỉ là hắn lại giả heo ăn thịt hổ như vậy, thật khiến người ta tức giận. Kiếm Cửu Hoàng đến Thanh Thành Sơn tỉnh giáo, giận dữ chưa nguôi vội vàng bưng trà lên uống cạn một hơi. Trà xanh suối núi vốn không phải phàm phẩm, nếu nhấm nhắc kỹ, trời cũng ở trong chén, nhưng lại bị hắn uống ra cảm giác của rượu dại. Diệp Phàm thành công mà không kiêu ngạo, thật sự là tấm gương tu luyện võ đạo của chúng ta. Dù ta tu đạo, cũng không thể sánh bằng hắn sủng nhục không kinh. Triệu Ngọc Chân cười khổ nhìn Kiếm Cửu Hoàng đang lau vết trà còn sót lại trên khóe miệng. Ngươi có ý gì? Ý ngươi là loại người không thành công như ta, càng nên chết đi sao? Kiếm Cửu Hoàng giận dữ nói. Hắn với tôn quý của kiếm đạo, vẫn kiếm Thanh Thành Sơn, nhưng ba lần bại dưới tay Triệu Ngọc Chân. Quyền kiếm binh pháp, không gì không ở thế hạ phong. Vì vậy tâm trạng cực kỳ khó chịu. Lại thấy Diệp Phàm 393 rõ ràng đã có tu vi nhân gian võ thánh, lại cố tình đè nén bản thân giả làm một võ phu cửu phẩm. Nếu ta có tu vi này, trước tiên lên võ đế thành, sau đó đến đại đường thư viện. Giữa thiên địa có quá nhiều thử thách, không biết võ lâm đệ nhất mỹ nhân lần này nhập Vọng Kiếm Sơn rốt cuộc là vì chuyện gì. Triệu Ngọc Chân muốn không định từ Kiếm Cửu Hoàng mà có được câu trả lời, chỉ một mình trầm tư suy nghĩ. Võ lâm đệ nhất mỹ nhân, ngươi nói tiểu nê nhân đến Vọng Kiếm Sơn tìm tên tiểu tử Diệp Phàm đó rồi sao? Kiếm Cửu Hoàng cười nói với hai chiếc răng cửa bị sức. Triệu Ngọc Chân nghe xong tức đến mức thật sự muốn đập nốt hai chiếc răng cửa còn lại của hắn. Đây là trà xanh trúc diệp của ta, không phải rượu ngon trúc diệp, sao lại hồ đồ đến vậy? Tiểu nê nhân, Khương Nghê có thể lọt vào top 3 của Yên Chi Bảng, theo sát sau Nam Cung Phó Sạ và Trần Ngư. Có thể thấy dung mạo của Khương Nghê đã đạt đến mức độ nào. Khương Nghê vốn là Tây Sở Thái Bình công chúa, nước mắt mà trở thành nữ nô. Kiếp trước vốn là phi tử của Tần Hoàng Tổ Long, Tần Hoàng vì nàng mà phụ cả thiên hạ. Khương Nghê kính sợ vị thần, sợ khổ sợ mệnh, nhưng thiên tư hơn người. Giữa lúc luyện chữ, kiếm ý tự nhiên, ngay cả kiếm thần Lý Thuần Cương cũng phải khen ngợi nàng. Sau này từng vài lần cứu mạng Từ Phượng Niên, bị Từ Phượng Niên trêu chọc gọi là tiểu nê nhân. Cái Yên Chi Bảng chó má gì chứ, ta chỉ thấy tiểu nê nhân xinh đẹp, thiên hạ đệ nhất. Ngươi có ý kiến gì sao? Kiếm Cửu Hoàng trừng mắt nhìn Triệu Ngọc Chân, dáng vẻ như muốn đánh nhau. Không không, cạn. Triệu Ngọc Chân cười nâng chén trà, cùng Kiếm Cửu Hoàng cùng một tiếng. Chất lỏng vào miệng, mới chợt nhận ra hóa ra mình uống không phải rượu. Võ Đăng Sơn. Trong sở môn hệ thống hiển thị, Nam Cung Phó Sạ men theo đường núi, từng bước đạp lên núi. Giọng nói tuyệt mỹ của Nam Cung Phó Sạ vẫn còn vương vấn bên tai không dứt. Vương Trọng Lâu dù khuynh thế tinh tu, đạo thống thiên hạ, cũng không khỏi trong lòng khẽ gợn sóng. Sư Minh, ngươi đang nghĩ gì thế? Kiếm sĩ Vương Tiểu Bình ở một bên chớp mắt nhìn bộ dạng nửa ngây nửa dại của Vương Trọng Lâu. A, cái đó, Sư Minh đang nghĩ, cái gì đó? Vị võ lâm đệ nhất mỹ nhân đường đường là Yên Chi Bảng đứng đầu này, lại đột ngột đến bái kiến Diệp Phàm, rốt cuộc là có mục đích gì? Vương Trọng Lâu tự cho rằng tu vi ngày càng sâu, một khi bị Vương Tiểu Bình nói trúng tâm sự, vội vàng luôn cuống trả lời. Nàng tự đi bái Vọng Kiếm Sơn của nàng, lại không phải bái Võ Đăng Sơn của chúng ta, liên quan gì đến chúng ta? Mặc kệ, mặc kệ. Vương Tiểu Bình vừa nói vừa rút trường kiếm sau lưng ra, dùng ra hiệu thượng hạng lau chùi. Tình cảm yêu quý đó, giống như một nam tử đa tình, đang nâng niu gương mặt của người phụ nữ mình yêu nhất trong vòng tay. Bắc Hàn Vương Tử Khiếu vốn có chí lớn, giang hồ thảo mãng nhiều người quy phục. Nếu có một ngày thật sự hứng thú nổi lên, ngựa đạp giang hồ, người ta lại làm sao có thể đứng ngoài cuộc được Nam Cung Phó Xạ công đạo tự nhiên, tư chất tuyệt đỉnh. Nếu là phe hữu, tự nhiên không cần nói. Nếu là kẻ thù, e rằng Vương Trọng Lâu không hổ là trưởng giáo một phái, mỗi ngày đều lo lắng cho an nguy vinh nhục của tông phái. Vinh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Quản những chuyện xa xôi đó làm gì chứ? Nhưng ta lại muốn hỏi sư mình, ngươi thấy Nam Cung Phó Xạ xinh đẹp không? Một câu nói của Vương Tiểu Bình khiến Vương Trọng Lâu há miệng chỉ a a a, mà không biết trả lời thế nào. Nhưng ta lại thấy, Bùi Nam Vĩ và Hồ Diên Quan Âm thì thú vị hơn. Vương Tiểu Bình cười đùa nói, "Ừm, sư đệ, ngươi quả thật có nhãn quan độc đáo." Vương Trọng Lâu giơ ngón cái khen ngợi, "Bùi Nam Vĩ, nhân vật đứng thứ tư Yên Chi bảng, vốn là con dâu của Tĩnh An Vương. Tĩnh An Vương ám sát Từ Phượng Niên không thành, đành phải đẩy con dâu nhà mình ra làm vật hy sinh. Không ngờ Bùi Nam Vĩ lại khiến Từ Phượng Niên không kể hiểm thích cũ, mà yêu nàng sâu đậm. Nếu nói về chân nữ nhân, Bùi Nam Vĩ xứng đáng đứng đầu không chút nghi ngờ." Tuyết Nguyệt Thành, trong Đăng Thiên Các, Diệp Phàm sớm đã là nhân gian võ thánh, nhưng lại tự thu liễm phong mang, ẩn mình trong Vọng Kiếm Sơn, ẩn cư không ra. Rốt cuộc là đang bán thuốc gì? Thương Thiên Tư Không Trường Phong thông qua sở môn hệ thống, nhìn Diệp Phàm thu liễm tâm thần, cách tuyệt thiên địa, giải trừ cục diện khó khăn cho Trinh Nhạn và Nam Cung Phó Sạ. Một bụng khó hiểu, mặc dù sư muội là người xuất chúng hơn người, thắng chúng ta, nhưng Diệp Phàm đã là nhân gian võ thánh, siêu thoát chúng ta một đoạn lớn rồi. Xứng đôi với sư muội cũng là chuyện đương nhiên. Tại sao còn phải tiếp tục khiêm tốn như vậy? Tiểu Tiên Bách Ly Đông Quân cũng không hiểu Diệp Phàm vì sao lại khiêm tốn như vậy. Hắn vốn là người khoáng đạt sảng khoái, càng là đạo lý không hiểu rõ, càng sốt ruột đổ mồ hôi, nhưng lại bất lực. Với năng lực của Bất Lương Soái Viên Tiên Cương, thế lực Bất Lương Nhân Cường đại như vậy, cũng không thể dò xét được manh mối của Vọng Kiếm Sơn, lại làm sao có thể trông cậy hắn tìm hiểu rõ tình hình này? Thiên hạ mọi người đều biết Diệp Phàm đối với Lý Hàn Ý Nhi một lòng một dạ, tình cảm kiên định. Vì vậy mới phong kiếm Vọng Kiếm Sơn, bế quan không ra, khổ tu 20 năm. Nam Cung Phó Xạ cũng đến rồi. Nghe thấy tiếng Nam Cung Phó Xạ bái sơn, Từ Bị Hùng suýt chút nữa nhảy dựng lên. Vị võ lâm đệ nhất mỹ nhân đường đường là bá bảng Yên Chi bảng này, nàng đến Vọng Kiếm Sơn là có ý đồ gì? Tư Không Trường Phong nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, những người muốn bái phòng Vọng Kiếm Sơn ngày càng nhiều, hơn nữa đều là những nữ hào kiệt có nhan sắc. Bất luận có lòng ghen tị hay không, ít nhất đã khiến tất cả nam nhân thiên hạ đều trong lòng không vui rồi. Người ta chính là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, chiếc ghế vàng đứng đầu Yên Chi bảng. Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa thở dài. Hắn tự nhiên hy vọng Lý Hàn Ý có thể cùng Diệp Phàm kết hợp. Nếu một đời nhân gian võ thánh có thể cùng Tuyết Nguyệt Thành kết thành duyên phận, giữa hữu hình vô hình, địa vị và thế lực của Tuyết Nguyệt Thành đều có thể được nâng cao nhanh chóng. Vị võ lâm đệ nhất mỹ nhân đường đường là Yên Chi bảng đứng đầu, lại cũng đến Vọng Kiếm Sơn. Bắc Hàn Vương phủ, Từ Khiếu cười nói, trong mắt hắn, đây quả thực là một giai thoại đáng để bàn tán. Nam Cung Phó Xạ chuyến này đi, không ngại vạn dặm, tất nhiên là có điều muốn cầu. Lý Kim Sơn nói, Diệp Phàm đã là tu vi thiên hạ võ thánh, nhưng lại ẩn nhận không phát, thật sự khiến lão phu khó hiểu. Nếu nhân tài như vậy, có thể vì ta sử dụng, vậy thì tung hoành thiên hạ, ta sở hướng vô địch. Từ Khiếu nhắc đến Diệp Phàm, nhịn không được vỗ bàn đứng dậy. Trinh Tây Thủ, phá Bắc Mang, thống nhất 6 nước. Từ Hiếu, tiêu hùng loạn thế. Nếu có thể lôi kéo cao thủ thiếu niên như Diệp Phàm, vậy thì tất nhiên có thể thành đại sự. Tương lai không chỉ có thể thống nhất thiên hạ, giang hồ võ đạo cũng tất nhiên sẽ an tâm thần phục. Võ Đế Thành, Vương Tiên Chi nhìn Diệp Phàm thu lại thần vận, để Nam Cung Phó Xạ lên núi. Hắn lại làm sao biết được, Diệp Phàm cũng không cố ý để Nam Cung Phó Xạ lên núi. Hắn chỉ là muốn khiêm tốn chỉ làm chính mình, lặng lẽ phát triển, lặng lẽ mạnh mẽ. Nam Cung Phó Xạ, vì sao lại muốn bái phòng Diệp Phàm? Hai người họ vốn không quen biết, nếu là kể chuyện cũ, tuyệt đối không đến mức này. Chẳng lẽ Nam Cung Phó Xạ có ý muốn đột phá Thập Bát Đỉnh? Vương Tiên Chi bậc tông sư cũng không khỏi kinh hãi luống cuống. Thập Lục Đỉnh, Phật Môn Đại Kim Cương cũng chấn nát, thể phách thiên nhân như người giấy tái nhận. Thập Bát Đỉnh, chỉ cần ra tay trước, đối diện không có đối thủ. Nếu một ngày đạt Thập Cửu Đỉnh, thiên địa huyền hoàng bị thần kinh. Chương 58, thiên hạ xôn xao. Nam Cung Phó Xạ muốn gả cho Diệp Phàm. Chương 58, thiên hạ xôn xao. Nam Cung Phó Xạ muốn gả cho Diệp Phàm. Trên nền trời xanh thoảng tiếng sấm vang, từ đỉnh núi cao dòng chảy cuồn cuộn chẳng biết từ đâu. Cự linh giận dữ xé toang hai ngọn núi, rồng ngọc bay xuống rồi về biển khơi. Trên Vọng Kiếm Sơn, chỉ thấy thác nước tựa như một con bạch long, phát ra tiếng gầm chấn động mạnh nhĩ. Nước chảy từ thác, dưới ánh nắng mặt trời, từng giọt lấp lánh như châu ngọc, tụ lại thành một đầm sâu dưới chân thác. Giữa đầm sâu, một tảng đá lớn bằng thẳng, nằm ngang giữa dòng nước. Trên tảng đá, một thiếu niên tuấn mỹ, nhắm mắt ngồi đó, hơi thở dài và sâu lắng, tựa như một vị thần đã ngủ vùi ngàn năm. Thần thái của hắn trang nghiêm, tựa như tiên nhân, càng khiến hắn trở nên cao thâm khó lường. Ầm. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, điện xà điên cuồng vần quanh, sau đó mưa như chút nước từ trời đổ xuống. Từng hạt mưa lớn tí tách rơi xuống, đập vào thiếu niên trên tảng đá. Thiếu niên vẫn không hề nhúc nhích, hai tay đang chéo kết ấn, dẫn dắt dòng nước mưa đổ xuống, tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Trong vòng 3 mét quanh hắn, không một giọt mưa nào có thể chạm tới. Đột nhiên, thiếu niên mở mắt, mọi thứ trở lại yên bình, chỉ có thác nước vẫn ào ào chảy, như thể cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra. Có người đến rồi. Thiếu niên trên tảng đá lẩm bẩm một mình. Hắn chắp tay sau lưng, đứng đón gió, ngạo nghệ sừng sững trên tảng đá. Hắn tựa như ngọn núi hùng vĩ đứng sừng sững trên đỉnh bách đá vạn trượng, một mình ôm trọn quần sơn. Thân thể hắn thẳng tắp mà thon dài, tựa như cây tùng xanh có thể chống đỡ mây trời. Khí thế của thiếu niên bằng bạc, như vực sâu như ngục tù, đôi mắt lóe ra sự sắc bén hút hồn và phách. Hắn mỉm cười nơi khóe môi, nhìn về phía sân viện của mình. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức không ngừng tiến gần đến tiểu viện. Chân phải hắn nhẹ nhàng đạp đất, cả người lập tức bật lên, tựa như mũi tên rời cùng bắn về phía xa. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã trở về sân viện của mình. Chỉ thấy từ đằng xa, một nữ tử xinh đẹp đang bước tới. Bước chân của nàng rất nhẹ, nhưng mỗi lần đặt xuống đều vô cùng kiên định. Nàng có thân hình hiểu điệu thức tha, đường cong quyến rũ, vẻ mặt đạm mạc, toát ra một khí chất lạnh lùng khiến người khác khó lòng tiếp cận. Diệp Phàm cảm nhận được sự mạnh mẽ và sắc bén của đối phương, trong mắt lướt qua một tia tán thưởng, đồng thời cũng mang theo một chút nghi hoặc. Vọng Kiếm Sơn dường như chưa từng có ai đến. Ồ, đúng rồi, cách đây không lâu có Tử Vị Hùng đến. Ngay lúc này, người đến lại là Nam Cung Phó Xạ, người đứng đầu bảng Yên Chi sao? Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc. Dung mạo của Nam Cung Phó Xạ có thể nói là tuyệt thế vô song, làn da như ngọc, vũ quan tinh xảo tuyệt trần, da rẻ mịn màng như có thể thổi bay, mái tóc đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, khí chất lạnh lùng toát ra đủ khiến bất kỳ nam tử nào cũng phải run rẩy. Nàng mặc y phục màu trắng tuyết, dáng người thướt tha, khí chất thoát tục, tựa như thần nữ bước ra từ trong tranh, đẹp đến mê hồn. Dù Diệp Phàm đã sớm quen với những tuyệt sắc giai nhân, nhưng vẫn bị nàng làm cho kinh ngạc. Không chỉ vì dung nhan tuyệt thế của nàng, mà còn vì khí chất phiêu diêu siêu phàm thoát tục trên người nàng, khiến Diệp Phàm có cảm giác nàng không vớ ngụy trần. Nàng mang đến cảm giác lạnh lùng như xương, khiến người khác khó lòng tiếp cận. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt này khiến người ta không khỏi rùng mình. Đồng thời, Nam Cung Phó Xạ cũng đang nhìn về phía Diệp Phàm, cảm thấy chấn động hơn nhiều so với những gì nàng thấy trong hệ thống sở môn. Đó là một khuôn mặt như thế nào chứ? Ngũ quan rõ ràng, đường nét sắc sảo, làn da trắng mịn đến mức khiến phụ nữ phải ghen tị. Sống mũi cao, ánh mắt trong trẻo. Nhưng thần thái của hắn lại ung dung, an nhàn, cử chỉ điệu bộ đều toát ra một vẻ siêu nhiên thoát tục. Nhân gian võ thánh quả nhiên là giả heo ăn hổ. Tuy rằng thực lực hiện tại người ngoài nhìn thấy chỉ là cựu phẩm võ phu, nhưng khí thế và khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy Nam Cung Phó Xạ, trong đầu liền phân tích rốt cuộc nữ nhân này không có việc gì lại chạy đến ngọn núi hoang vắng này làm gì. Mặc dù Diệp Phàm chưa từng tiếp xúc với Nam Cung Phó Xạ, nhưng hắn vẫn biết có một nhân vật như vậy tồn tại, tuyệt đại giai nhân đứng đầu bảng Yên Chi. Bản thân hắn lúc này cũng chỉ là một cựu phẩm võ phu, nàng đến tìm hắn làm gì? Nam Cung Phó Xạ, ngươi đến làm gì? Diệp Phàm nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Nam Cung Phó Xạ đứng ở cửa sân viện, phát hiện trong mắt Diệp Phàm chỉ thoáng qua một tia kinh ngạc, không hề có chút kinh hãi nào, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng nàng chấn động không thôi. Trong lời nói của nàng mang theo ý tôn kính, Nam Cung Phó Xạ, chuyến này đến đây, xin nhân gian võ thánh chỉ điểm mê tân. Nhân gian võ thánh? Diệp Phàm cố ý kinh ngạc nói. Sau đó, hắn đẩy vẻ kinh ngạc hơi ngẩng đầu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là nhân gian võ thánh? Nam Cung Phó Xạ gật đầu, ngươi quả thật là nhân gian võ thánh. Ha ha ha. Diệp Phàm cười lớn một tiếng, lắc đầu, tỏ vẻ không tin, ai nói cho ngươi biết? Ta chỉ là một cựu phẩm võ phu, chỉ có thế mà thôi. Lời vừa dứt, Diệp Phàm liền hồi tưởng lại bí ẩn thân thế của Nam Cung Phó Xạ, mở miệng nói, Nam Cung Phó Xạ, ta biết mục đích ngươi học võ chính là để đánh bại phụ thân ngươi. Lúc này đáng lẽ ngươi phải ở trong thính triều đình nghiên cứu học tập võ học, vì sao lại xuất hiện ở Vọng Kiếm Sơn? Xuất hiện ở đây, không hổ là nhân gian võ thánh, không gì có thể giấu được ngươi. Nam Cung Phó Xạ thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện của mình. Diệp Phàm nghe lời Nam Cung Phó Xạ nói, luôn cảm thấy kỳ lạ, có vẻ trái với lẽ thường. Nàng vì sao cứ nhất định gọi hắn là nhân gian võ thánh? Điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu. Nam Cung Phó Xạ này có lẽ biết điều gì đó chăng? Bằng không nàng sẽ không rảnh rỗi chạy đến tìm hắn, lại còn gọi hắn là nhân gian võ thánh gì đó. Trong lúc Diệp Phàm suy tư, hắn tiếp tục truy hỏi, ngươi vì sao cứ nhất định gọi ta là nhân gian võ thánh? Bởi vì ngươi chính là nhân gian võ thánh. Nam Cung Phó Xạ dứt khoát trả lời. Lời nói này của nàng khiến Diệp Phàm càng thêm bối rối. Hắn bất đắc dĩ cảm thán, ta chỉ là cựu phẩm võ phu mà thôi, ngươi đừng trêu chọc ta. Ta không trêu chọc ngươi. Nam Cung Phó Xạ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ta nói ngươi là nhân gian võ thánh, ngươi chính là nhân gian võ thánh, ngươi căn bản không thể phủ nhận. Ngươi đây là cố tình gán danh hiệu cho ta sao? Diệp Phàm cười khổ liên tục, ta thật sự chỉ là võ phu. Nam Cung Phó Xạ biết Diệp Phàm đã quyết tâm giả heo ăn hổ đến cùng, cũng không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này nữa. Nam Cung Phó Xạ trực tiếp đi vào sân viện, nhìn thấy Thiết Mã Băng Hà cắm trong sân. Những thanh tuyệt thế bảo kiếm như vậy, cứ thế cắm trong sân, khiến người ta phải ngoái nhìn. Nhân gian võ thánh quả thật là lãng phí của trời, ngay cả bảo kiếm cũng vứt bỏ không dùng. Nhưng nàng cũng không quá kinh ngạc, dù sao Diệp Phàm là nhân gian võ thánh, những bảo bối này đối với hắn quả thật chẳng đáng là gì. Diệp Phàm nhìn Nam Cung Phó Xạ thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đến vì thanh kiếm này? Sau đó Nam Cung Phó Xạ đột nhiên quay mặt nói, Từ Vị Hùng có thể đột phá nhất phẩm, đã đồng ý điều kiện gì? Ta có thể đồng ý tất cả. Từ Vị Hùng quả thật đã đến đây, nàng ta đột phá nhất phẩm, thì có liên quan gì đến ta? Hắn lập tức cười khổ, trong lòng càng thêm khó hiểu, lời nói của Từ Vị Hùng và Nam Cung Phó Xạ đều rất kỳ lạ. Cứ như thể đã chắc chắn ta là thế ngoại cao nhân, có bảo tàng trong tay. Ngay khi Diệp Phàm đang ngẩn người, Nam Cung Phó Xạ lại càng nói ra lời kinh người, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Bao gồm, gả cho ngươi. Nam Cung Phó Xạ ngượng ngùng mở lời, nói xong câu này, má nàng đỏ bừng, tim đập thình thịch không ngừng. Diệp Phàm suýt chút nữa thổ huyết. Dù Diệp Phàm có tu dưỡng tốt đến mấy, bị một câu nói đột ngột như vậy cũng suýt chút nữa thổ huyết. Khụ khụ. Diệp Phàm đầy vẻ ngượng ngùng nghiêm túc nói, Nam Cung Phó Sạn, chúng ta chưa từng gặp mặt, sao lại nói đến chuyện cưới gả? Ngươi đừng nói đùa nữa. Lời nói của Nam Cung Phó Sạn và Diệp Phàm tự nhiên cũng thông qua hệ thống sở môn truyền khắp thiên hạ, khiến vô số thế lực xôn xao. Ta vừa nãy thấy nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hình như đang nói muốn gả cho hắn. Và, không nghe lầm chứ? Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ nói muốn gả cho nhân gian võ thánh. Nam Cung Phó Sạn điên rồi sao? Ta thấy không điên, Diệp Phàm là nhân gian võ thánh mà. Đây là một hòn đá ném xuống gây ngàn lớp sóng rồi. Nam Cung Phó Sạn đây là cầu hôn, tin tức này quá chấn động. Trong Tuyết Nguyệt Thành, Từ Bị Hùng nhìn thấy thần sắc của Nam Cung Phó Sạn và những lời nàng nói. Xì, thật là không biết xấu hổ. Từ Bị Hùng không nhịn được mắng một tiếng, trông thì xinh đẹp đấy. Sao lại cứ nghĩ đến chuyện gả cho nhân gian võ thánh chứ? Cũng không xem lại thân phận của mình là gì. Từ Bị Hùng càng cảm thán, nữ nhân này quả thật mặt dày, lúc này lại chạy đi cầu hôn nhân gian võ thánh. Ai, ta còn chưa thể nói ra những lời như vậy. Từ Bị Hùng cảm thán một hồi, Diệp Phàm nhất định là phu quân của ta, Từ Bị Hùng. Trong một tiểu viện ở Tuyết Nguyệt Thành, Diệp Nhược Y Lìa đứng giữa khóm hoa, đầy vẻ kinh ngạc nhìn cuộc đối thoại giữa Nam Cung Phó Sạ và Diệp Phàm trên hệ thống sở môn. Huynh trưởng, quả thật là càng ngày càng ưu tú. Diệp Nhược Y Lìa lẩm bẩm một mình. Nhưng ta tin ca ca sẽ không cần loại nữ tử không biết giữ gìn này, trong lòng hắn chỉ có Hàn Y Lìa tỷ tỷ. Ta phải cố gắng tu luyện, sau này trở nên mạnh hơn cả Hàn Y Lìa tỷ tỷ, rồi để ca ca thấy được cái tốt của ta. Diệp Nhược Y Lìa thu lại cảm xúc, sau đó lại khôi phục tính cách điềm đạm. Võ Đế Thành, Vương Tiên Chi toàn thân tản ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Ánh mắt sắc bén nhìn những lời nói của Nam Cung Phó Sạ và Diệp Phàm trong hệ thống sở môn, lông mày nhíu chặt. Nam Cung Phó Sạ, sao lại lô mãng đến vậy? Dù ngươi là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ thì sao? Nhân gian võ thánh, há lại là người ngươi có thể dễ dàng mơ ước? Cùng lúc đó, Lý Thuần Cương cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm, nữ nhân này dường như đang tranh giành nam nhân mà nhị quận chúa Từ Bị Hùng để mắt tới, lời nói như vậy lại xuất phát từ miệng một nữ nhân, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Phó Sạ, ngươi cũng không tự lượng sức mình đi. Nhân gian võ thánh, đó là tồn tại cỡ nào, ngươi thân phận là gì? Còn muốn gả cho nhân gian võ thánh, quả thật là si tâm vọng tưởng. Trong đại sảnh Tạ gia, khi Tạ Quan ứng nhìn thấy Nam Cung Phó Sạ xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, trong lòng liền thầm kêu không ổn. Giờ đây nghe Nam Cung Phó Sạ muốn gả cho nhân gian võ thánh Diệp Phàm, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Một khi Nam Cung Phó Sạ gả cho Diệp Phàm, hắn ta sẽ xong đời. Hắn vội vàng lớn tiếng hô ra ngoài, mau ngăn cản Nam Cung Phó Sạ. Vàng không Tạ gia nguy rồi. Tạ Quan ứng nhìn dáng người Nam Cung Phó Sạ càng nhìn càng kinh hãi run rẩy. Nếu Nam Cung Phó Sạ gả cho nhân gian võ thánh Diệp Phàm, với lòng hận thù của Nam Cung Phó Sạ đối với mình, nàng ta nhất định sẽ thổi gió bên hai. Đến lúc đó, nhân gian võ thánh nghe lời Nam Cung Phó Sạ, chắc chắn sẽ báo thù Tạ gia. Đây chính là nhân gian võ thánh đó nha. Nghĩ đến đây, Tạ Quan ứng toàn thân lạnh toát. Nếu nhân gian võ thánh giết đến Tạ gia, không cần động đao động súng, chỉ cần đứng trước cổng đại viện Tạ gia, đã đủ để đè bẹp Tạ gia rồi. Với thế lực khủng bố mà nhân gian võ thánh đã thể hiện, Tạ gia e rằng khó lòng chống đỡ. Chương 59, hoàn toàn mất đi Diệp Phàm, Lý Hàn Y Lìa bi thống tột cùng. Chương 59, hoàn toàn mất đi Diệp Phàm, Lý Hàn Y Lìa bi thống tột cùng. Trong một tiểu viện được bao quanh bởi mấy khóm trúc xanh biếc tại Tuyết Nguyệt Thành, một bóng hình yêu kiều đứng trước bụi hoa, phóng tầm mắt về phía Vọng Kiếm Sơn, đôi mắt mang theo nỗi nhớ nung. Ngọn Vọng Kiếm Phong ấy cao vút tận trời, sừng sững hiên ngang, tựa như một thanh thần bình tuyệt thế cắm sâu vào trời xanh, khiến người ta không khỏi kính sợ. Diệp Nhược Y Lìa với nụ cười rạng rỡ, lẩm bẩm tự nói về phía Vọng Kiếm Sơn: "Huynh trưởng, người quả thực khiến nữ tử thiên hạ phải vì người mà say đắm sao?" Đôi mắt nàng trong veo sáng ngời, tựa như hai viên thủy tinh đẹp đẽ động lòng người. Nàng mặc váy lụa xanh biếc, eo thon mềm mại, đôi chân thon dài, làn da trắng hơn tuyết, khí chất lại càng dịu dàng thanh tĩnh cốt tả, tựa như chim hoàng oanh hót trong trẻo. Chỉ tiếc rằng, lúc này giữa hàng mày của thiếu nữ lại ẩn chứa ưu sầu, ai đoán cùng một vẻ bi ai khó che giấu. Ngay cả dáng người mềm mại ấy cũng toát lên vẻ cô độc. Diệp Lực Y Lìa nhìn bóng người của Diệp Phàm trong sở môn hệ thống, ánh mắt phức tạp. Từ khi biết hắn và Diệp Phàm không phải huynh muội ruột thịt, trái tim Diệp Lực Y Lìa đã bắt đầu thay đổi, nhưng nàng chỉ có thể chôn giấu Diệp Phàm trong lòng. Nàng nghĩ đến Nam Cung Phó Sạn, Từ Bị Hùng, bọn họ đều có tình yêu mến với huynh trưởng, các nàng đều là thiên chi tiểu nữ, bản thân nàng so với bọn họ quả thực là một trời một vực. Hú hồ huynh trưởng trong lòng vẫn luôn thích Lý Hàn Y Lìa, lại còn là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Diệp Nhược Y Lìa, Diệp Nhược Y Lìa, hắn là huynh trưởng của ngươi, như vậy còn chưa đủ sao? Nhược Y Lìa muội muội, ngươi đang làm gì đó? Đột ngột, một giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng lại đầy uy nghiêm từ phía sau truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Diệp Nhược Y Lìa trong bộ kình trang màu trắng, đường cong là lướt, thân hình quyến rũ được phát họa rõ nét, tạo nên một thân thể mềm mại hoàn mỹ, làn da mịn màng trắng nõn, thổi là vỡ. Diệp Nhược Y Lìa thu lại cảm xúc, nhìn Lý Hàn Y Lìa đi tới, nhàn nhạt nói, Hàn Y Lìa tỷ tỷ, ngươi đến rồi. Lý Hàn Y Lìa khẽ gật đầu. Nhược Y Lìa muội muội, ngươi đang nhìn gì vậy? Ta vừa gọi ngươi mấy bận rồi. Diệp Nhược Y Lìa cười duyên, không nhìn gì cả, chỉ là nhìn Vọng Kiếm Sơn mà ngẩn người thôi. Lý Hàn Y Lìa gật đầu, nhìn về phía xa, ánh mắt có chút trống rỗng. Nhược Y Lìa muội muội, gần đây có ổn không? Diệp Nhược Y Lìa cười khổ bất đắc dĩ. Lý Hàn Y Lìa mấy lần đến đây đều qua loa đại khái, phần lớn là vì chuyện của huynh trưởng mà đến. Hàn Y Lìa tỷ tỷ, có chuyện gì cứ trực tiếp nói với ta đi. Lý Hàn Y Lìa vẻ mặt lạnh nhạt, muốn nói lại thôi, không biết nên mở lời thế nào. Diệp Nhược Y Lìa nhận ra sự do dự của Lý Hàn Y Lìa, dứt khoát mở lời trước, Hàn Y Lìa tỷ tỷ, hôm nay ngươi đến đây, chẳng lẽ lại vì chuyện của huynh trưởng? Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Hàn Y Lìa thoáng qua một tia ảm đạm, sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đúng vậy. Nhược Y Y muội muội, ngươi hẳn là đã sớm đoán được ý đồ ta đến rồi chứ? Giọng điệu của Lý Hàn Y Y dường như có chút không tự tin. Diệp Nhược Y Y cũng không truy hỏi đến cùng, nhàn nhạt nói, Hàn Y Y tỷ tỷ, Nam Cung Phó Xạ đã lên Vọng Kiếm Sơn, muốn gả cho huynh trưởng của ta. Nghe xong câu này, sắc mặt Lý Hàn Y Y khẽ biến. Sau đó, ánh mắt nàng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế khuynh thành, kinh diễm vạn cổ của Diệp Nhược Y Y. Hai người cứ thế lặng lẽ đối mặt. Một lát sau, nàng khẽ thở dài, u buồn đáp, Nhược Y Y muội muội, ta đến tìm ngươi quả thực là vì chuyện của huynh trưởng. Lý Hàn Y thì không hiểu sao lại nói ra lời này, nghĩ lại quyết định của chính mình, đột nhiên có cảm giác tim như cắt. Nàng đối với Diệp Phàm vẫn luôn không thích, nhưng mỗi khi nghe tin tức về Diệp Phàm, nàng lại không kìm được mà đi dò hỏi một phen. Nàng không khỏi thầm than, số phận trêu ngươi thay. Hàn Y Lìa tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Diệp Nhược Y Lìa nhìn Lý Hàn Y Lìa, liễu mi khẽ nhíu. Nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của Lý Hàn Y Lìa dao động rất mạnh. Lý Hàn Y Lìa hoàn hồn lại, che giấu sự thất thố của mình, sau đó nặn ra một nụ cười, không có gì, chỉ là nhớ lại một chuyện cũ mà thôi. Nàng đưa tay chỉ về phía Vọng Kiếm Sơn. Nhược Y Lìa muội muội, ngươi thấy huynh trưởng của ngươi thế nào? Diệp Nhược Y Lìa không chút khách khí đáp, hắn là nam nhi đỉnh cao nhất thiên hạ. Khoe môi Lý Hàn Y Lìa kéo ra một nụ cười khổ, nam nhi đỉnh cao nhất thiên hạ đúng vậy. Diệp Nhược Y Lìa ngạo nghễ lớn ngực, huynh trưởng tuy tuổi đời không lớn, nhưng đã đạt đến nhân gian võ thánh cảnh giới, võ học tạo nghệ, trí tuệ, phách lực và phẩm đức của hắn đều là thế gian hiếm thấy. Nghe lời Diệp Nhược Y Lìa nói, ánh mắt Lý Hàn Y Lìa không khỏi nhìn về phía Sở Môn hệ thống, bóng dáng mơ hồ của nam tử kia ngày càng rõ nét, tựa như quân vương cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt, nhìn xuống chúng sinh. Nàng lẩm bẩm thì thầm, Diệp Phàm, ngươi rốt cuộc đã thành tựu danh hiệu nhân gian võ thánh. Trong đầu Lý Hàn Y Lìa lóe lên hình dáng của Diệp Phàm, thiếu niên non nớt ngày xưa đã lột xác thành tuyệt đại anh hùng, quả thực là phi thường. Theo đó, ánh mắt nàng chuyển sang người nam tử anh tuấn, trước mắt hắn đang đứng Nam Cung Phó Xạ, mỹ nhân đứng đầu Yên Chi bảng thiên hạ. Cô gái làn da trắng hơn tuyết, thổi là bỡ, vũ quan tinh xảo đẹp đẽ thoát tục như tiên nữ trong tranh, đôi mắt trong veo như nước mùa thu toát lên thần thái lạnh nhạt và lạnh lùng, khóe môi treo một nụ cười nhạt. Chỉ là, tuyệt thế giai nhân này lại mang đến cho người ta một vẻ lạnh lùng khiến người ta xa cách ngàn dặm. Nàng tựa như một đóa hồng cao quý tao nhã, khiến tất cả nam giới tranh nhau chạy theo, đồng thời lại khiến người ta dừng bước cách ba thước, không dám mạo phạm nửa phần. Nhưng một nữ tử như vậy lại nói muốn gả cho Diệp Phàm, là một nam nhân sao có thể từ chối, mỹ nhân đứng đầu thiên hạ. Điều này khiến trái tim Lý Hàn Ý Lìa đột nhiên co thắt lại. Lý Hàn Ý cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, Diệp Phàm si tình nàng 20 năm, lại còn làm nhiều điều vì nàng đến thế, không tiếp tiết lộ mật tin các quốc gia, trên Vọng Kiếm Sơn ngộ kiếm 20 năm, chỉ để đổi kịp tu vi của nàng, xứng đáng với nàng. Đối với việc Diệp Phàm si tình nàng 20 năm, lại còn âm thầm chịu đựng 20 năm cô độc, thành tựu nhân gian võ thánh, Lý Hàn Y từ trước đến nay đều không bận tâm, cho rằng hắn và nàng chẳng qua chỉ là hình thức bên ngoài. Nàng cảm thấy Diệp Phàm làm như vậy chính là đạo đức trói buộc. Nàng hận không thể lên núi, đích thân nói với Diệp Phàm, hắn và nàng là không thể nào. Thế nhưng lúc này nghe có người muốn gả cho Diệp Phàm, nội tâm Lý Hàn Y lại đau nhói một cách khó hiểu. Bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy mình bị phản bội, bị lừa dối, Diệp Phàm si tình nàng là giả dối, là hương ngụy, hắn chỉ muốn mượn nàng để thành tựu nhân gian võ thánh, sau đó tìm kiếm tình yêu mới. Khuôn mặt nàng lập tức tái nhợt, thế nhưng bản thân nàng dường như chưa từng hứa hẹn gì với Diệp Phàm. Thế nhưng lúc này, trong lòng nàng lại như sóng cuộn biển gầm, tâm trạng phức tạp, khó chịu vô cùng. Diệp Phàm, ngươi rốt cuộc là một người như thế nào? Trong đầu Lý Hàn Y hiện lên vấn đề này. Nàng lòng rối như tơ vò, không hiểu. Không hiểu vì sao Diệp Phàm từng bước vượt khởi, trở thành nhân gian võ thánh. Không hiểu vì sao Diệp Phàm lại muốn dùng thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của nàng. Tất cả những gì Diệp Phàm làm vì nàng, khiến nàng rất chấn động, thế nhưng nàng lại không hiểu Diệp Phàm. Sâu thẳm trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng, nàng đối với Diệp Phàm không có bất kỳ cảm giác nào, tất cả đều là hắn một mình tình nguyện. Thế nhưng, tất cả những gì hôm nay lại đập tan mọi ảo tưởng của nàng, thậm chí lật đổ tam quan của nàng. Lý Hàn Y thì cảm thấy rất mơ hồ, trong lòng trống rỗng, tựa như thiếu mất điều gì đó. Diệp Nhược Y liền nắm bắt được thần sắc biến hóa của Lý Hàn Y liền, trong lòng lướt qua một tia dị sắc. Hàn Y liền tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Diệp Nhược Y thì quan tâm hỏi, thân thể ngươi không phải sao? Sao sắc mặt kém vậy? Ồ, không có gì, không có gì. Nghe Diệp Nhược Y thì hỏi, Lý Hàn Y liền vội thu lại cảm xúc lắc đầu, suy nghĩ của nàng rất loạn, rất hỗn độn. Khi nàng thấy Tử Vị Hùng đã lên Vọng Kiếm Sơn, giờ đây Nam Cung Phó Xạ mở lời liền muốn gả cho hắn, khiến nội tâm Lý Hàn Y liền phức tạp, không biết nên có cảm nghĩ gì. Nàng là kiêu ngạo, nàng cũng là tự phụ. Khi nàng biết thực lực của Diệp Phàm bước vào nhân gian võ thánh, mới chợt tỉnh ngộ sự khinh thường và coi nhẹ mà mình từng dành cho Diệp Phàm. Nàng nghĩ, ha ha, tất cả lỗi lầm đều là do mình tự cho mình là đúng. Tên giá hỏa này từ đầu đến cuối chính là một ngôi sao rực rỡ chói chang. Trái tim Lý Hàn Y Lìa đột nhiên đau nhói, tựa như có một con dao găm đang đâm mạnh vào. Lý Hàn Y Lìa khôi phục giọng điệu thanh lãnh, Nhược Y Lìa muội muội, Nam Cung Phó Xạ là mỹ nhân đứng đầu thiên hạ. Nếu nàng ấy gả cho huynh trưởng của ngươi, tất nhiên là lang tài nữ mạo. Hàn Y Lìa tỷ tỷ, là ngươi lo lắng huynh trưởng thật sự sẽ cưới Nam Cung Phó Xạ, hay là ngươi hy vọng hắn cưới Nam Cung Phó Xạ? Diệp Nhược Y thì hỏi ngược lại một câu. Lý Hàn Y thì thân thể mềm mại khẽ run, ta không biết trong lòng nàng không hiểu vì sao, nàng không hy vọng Diệp Phàm có thể cưới Nam Cung Phó Xạ, dù sao nữ nhân này quá kinh diễm, mị lực của nàng ấy, ngay cả nàng là nữ nhân cũng phải say đắm. Diệp Nhược Y thì cười nói, trong lòng nàng cũng có sự do dự. Lý Hàn Y thì cũng không biết giờ phút này mình nên dùng cảm xúc như thế nào để đối mặt với Diệp Phàm. Có lẽ trong lòng nàng cũng có một tia mong đợi. dù sao hắn là nhân gian võ thánh. Khi nàng thấy Từ Bị Hùng, kỳ nữ đứng đầu thiên hạ, thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương, lại còn có thiên phú tu luyện người tiên, chỉ mới đi Vọng Kiếm Sơn một chuyến đã bước vào nhất phẩm, lại còn sau khi rời đi đã nói những lời như vậy, cũng là muốn gả cho Diệp Phàm đó thôi. Nhưng nàng, Tuyết Nguyệt kiếm tiên là kiêu ngạo, nàng không thèm tranh giành. Giờ đây Từ Bị Hùng lại còn vấn kiếm Tuyết Nguyệt thành, mục đích chẳng phải là muốn hỏi mình vì sao lại từ chối Diệp Phàm sao? Hiện giờ ngay cả bản thân nàng cũng không rõ trái tim mình rốt cuộc vì điều gì, rốt cuộc thế nào. Lý Hàn Y quả thực không biết, cảm giác của nàng đối với Diệp Phàm là phức tạp, là mâu thuẫn. Diệp Nhược Y cười nói, Hàn Y tỷ tỷ, ngươi thật sự đối với huynh trưởng của ta không có chút cảm giác nào sao? Huynh trưởng của ta đã vì ngươi mà trả giá quá nhiều. Lý Hàn Y dường như sợ mình sẽ hối hận, trực tiếp dứt khoát nói, không có cảm giác thế. Nhưng ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt u hoán, mang theo một tia bi thương, ngay cả ta dường như cũng không rõ trái tim mình đang ở nơi nào. Nhìn thấy biểu cảm này của nàng, Diệp Nhược Y không khỏi mỉm cười. Lý Hàn Y cao quý tao nhã, nhưng trong xương cốt cũng có một loại tâm tính phản định. Diệp Nhược Y cũng hiểu rằng, một người xuất sắc như Diệp Phàm, định sẵn là được chúng tinh phùng nguyệt, là thiên chi tiêu tử, nữ nhân bên cạnh hắn tất nhiên cũng không ít. Hàn Y tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, phụ thân của ta sẽ làm mai cho các ngươi, ngươi không cần thiết phải che giấu tình cảm của mình. Diệp Nhược Y khuyên đủ. Ngươi không hiểu đâu, ngươi còn nhỏ. Lý Hàn Y lắc đầu. Lý Hàn Y nhìn bóng dáng xinh đẹp của Nam Cung Phó Sạn, rồi nghĩ đến vẻ anh dũng sảng khoái của Từ Bị Hùng, dường như bản thân nàng so với bọn họ liền trở nên bình thường vô kỳ rồi. Nàng đột nhiên cảm thấy mình dường như đã trách lầm Diệp Phàm rồi, trong lòng nàng khó hiểu mà hổ thẹn. Cho dù nàng có kiêu ngạo đến mấy, trong phương diện tình yêu vẫn luôn là một tờ giấy trắng. Lý Hàn Y nghĩ những điều này, ánh mắt lấp lánh không ngừng, tâm tư nàng phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, chuyển sang đề tài khác, hỏi về những chuyện khác. Nàng thề rằng mình sẽ không bao giờ thích Diệp Phàm, cho dù hiện tại trong lòng nàng có một tình cảm khó hiểu. Lý Hàn Y và Diệp Phàm không có tình cảm, vậy sao có thể động lòng chứ? Chương 60, Từ Bị Hùng ghen tuông, muốn tìm Nam Cung Phó Xạ tính sổ. Chương 60, Từ Bị Hùng ghen tuông, muốn tìm Nam Cung Phó Xạ tính sổ. Vọng Kiếm Sơn phong cảnh tú lệ, núi xanh nước biếc, có đỉnh đài lầu cát, cũng có suối nhỏ đường mòn. Hơn nữa, mỗi tòa kiến trúc đều được chạm khắc tinh xảo, khí thế phi phàm, nhìn vào liền khiến người ta cảm thấy ung dung hoa lệ, uy nghiêm vô cùng. Tháp nước chạy thẳng xuống 3000 thước, khí thế hùng vĩ như dòng dài. Dưới tháp nước, giữa lòng hồ sâu, một tảng đá lớn bằng phẳng, nằm ngang giữa dòng nước. Trên tảng đá lớn, một thiếu niên áo trắng hớt tuyết, chắp tay sau lưng đứng đó, ngẩng đầu nhìn trời, tựa như muốn nhìn thấu cả bầu trời. Khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, đường nét cương nghị mà lại mềm mại, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, chỉ là ý cười đó lại không chạm đến đáy mắt. Hắn cứ thế lặng lặng nhìn, dường như đã quên đi thời gian trôi chảy. Thần sắc hắn đạm nhiên tựa như một pho tượng đứng sừng sững nơi đây. Một trận gió nhẹ lướt qua ngọn cây, thổi khiến tán cây lay động, phát ra tiếng sột soạt. Trên Vọng Kiếm Sơn tĩnh mịch, điều đó càng trở nên nổi bật và chói tai. Vài chiếc lá khô vàng từ từ rơi xuống, chậm rãi trượt qua đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Diệp Phàm vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, bất động. Hắn đầy vẻ kinh ngạc nhìn người nữ tử xinh đẹp nhưng xa lạ trước mắt, bởi vì người phụ nữ này thật sự quá xinh đẹp, quá mê người, đến mức hắn hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Phó Xạ rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Lúc này, cả khuôn mặt nàng dường như biến thành một bức tranh lạnh lùng vô tình. "Công tử, xin hỏi, ngươi có nguyện ý chỉ dạy ta hoặc ta bái nhập môn hạ của ngươi không?" Diệp Phàm nhíu chặt mày, Từ Bị Hùng vừa đi, giờ lại đến một Nam Cung Phó Xạ nữa sao? Hắn vô cùng buồn bực thở dài một tiếng, "Cô nương, ngươi tìm nhầm người rồi." Nghe lời này, Nam Cung Phó Xạ mí mắt giật hai cái, dường như không ngờ Diệp Phàm lại liên tục từ chối mình. Dù sao nàng tự nhận là khuynh quốc khuynh thành, nhìn khắp thiên hạ, nữ tử có thể sánh ngang với nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. "Công tử, thật sự không suy nghĩ lại sao?" Nam Cung Phó Xạ vẫn muốn tiếp tục kiên trì một chút. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài nói, "Cô nương, ta chỉ là một cựu phẩm võ phu, không phải thế ngoại cao nhân gì, không giúp được cô nương cứ về đi." Nói xong, Diệp Phàm căn bản không cho Nam Cung Phó Xạ cơ hội nói chuyện, xoay người rời đi. Nam Cung Phó Xạ ngây người ra, nhìn bóng dáng Diệp Phàm dần đi xa, một trái tim thiếu nữ loạn nhịp. Nam Cung Phó Xạ khẽ cắn môi đỏ, thầm hạ quyết tâm, dù bị từ chối, nàng cũng phải đi theo vị cựu phẩm võ phu trong truyền thuyết này. Nam Cung Phó Xạ vừa nghĩ đến việc mình bị từ chối, khuôn mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt, làm sao cũng không ngờ, bản thân được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Diệp Phàm lại hoàn toàn không để mắt tới. Mặc dù nàng đã sớm quen với ánh mắt kinh diễm của người khác, nhưng bị Diệp Phàm từ chối không chút do dự, vẫn khiến nàng thêm một tia thất vọng khó che giấu. Sau đó ánh mắt nàng nhìn về hướng thiếu niên áo trắng rời đi, khuôn mặt xinh đẹp lóe lên thần sắc phức tạp. Hắn là nhân gian võ thánh, hắn có tư bản để khinh thường đối đãi với mình như vậy, lại càng có thực lực ngạo thị quần hùng thiên hạ, cái gọi là khuynh quốc khuynh thành và thiên hạ đệ nhất, trong mắt hắn e rằng ngay cả chó má cũng không bằng. Nghĩ đến đây, Nam Cung Phó Xạ khẽ cắn môi đỏ, nhân gian võ thánh làm như vậy có phải là để khảo nghiệm mình không? Nghĩ đến đây, trong mắt Nam Cung Phó Xạ bùng lên một tia chiến ý, sau đó bước chân khẽ dịch, đuổi theo dấu chân Diệp Phàm mà đi. Lúc này Diệp Phàm đã đi rất xa, nhưng tốc độ của Nam Cung Phó Xạ cực nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp, chặn lại đường đi của Diệp Phàm. "Ta nguyện ý làm nô tỳ của ngươi, thị phụ ngươi bên cạnh." Nam Cung Phó Xạ khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng ánh mắt kiên nghị nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm dừng bước, có chút nghi hoặc, hắn không biết mình có đức hạnh gì mà đáng giá để một vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ như vậy không tiếc vứt bỏ kiêu ngạo của bản thân để báo đáp. "Vì sao lại muốn làm nô tỳ của ta?" Diệp Phàm nhịn không được hỏi. "Bởi vì ngươi xứng đáng." Diệp Phàm vội vàng xua tay đáp, "Đừng. cô nương, ta thật sự không có hứng thú với ngươi, càng không cần nha hoàn hầu hạ gì. Công tử, chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp sao? Nghe Diệp Phàm từ chối, Nam Cung Phó Xạ khẽ nhíu mày liễu, ngay sau đó ngữ khí thêm một tia lạnh lẽo, "Công tử, ta đây chính là Nam Cung Phó Xạ được xưng là võ đạo đệ nhất mỹ nữ, ngươi cho dù chê ta xấu, cũng không cần phải vũ nhục ta như vậy chứ. Ta nguyện ý giặt giũ nấu cơm cho ngươi, quét dọn sân viện, dâng trà rót nước, chỉ hy vọng công tử giữ ta lại, để ta có thể theo ngươi học hỏi chút gì đó. Dù là làm nha hoàn cũng được." Nam Cung Phó Xạ cúi thấp đầu, dáng vẻ khúng núm lấy lòng Diệp Phàm, "Ta nguyện ý làm nha hoàn của ngươi, chỉ hy vọng công tử chỉ điểm một hai, dạy ta một chiêu nửa thức." Diệp Phàm nghe vậy khẽ nheo mắt lại, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Phó Xạ mà đánh giá. Hắn luôn cảm thấy Nam Cung Phó Xạ này có chút cổ quái, cũng lười để ý, lạnh lùng nói, "Tùy ngươi hắn biết, đối phó với loại người cố chấp này, càng để ý đến nàng, nàng càng dây dưa không dứt." Quả nhiên, nghe Diệp Phàm đồng ý giữ mình lại, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Phó Xạ thêm một tia vui mừng. Diệp Phàm nhìn Nam Cung Phó Xạ không vướng bụi trần trước mắt mà bất đắc dĩ cảm thán, với vẻ ngoài da thịt mềm mại thế này, e rằng cái gì cũng không biết, chịu chút khổ sở hai ngày nữa chắc sẽ nản lòng phách trí, rời khỏi đây. Diệp Phàm cũng lười tiếp tục dây dưa với Nam Cung Phó Xạ, sau đó trở về phòng. Nam Cung Phó Xạ nhanh chóng đi đến một đống tuổi, thật sự bắt đầu đun nước, chuẩn bị pha trà cho Diệp Phàm uống. Diệp Phàm thấy dáng vẻ nàng động tác thuần thục thì hơi ngạc nhiên, sau đó khỏe môi cong lên một tia ý cười. Các thế lực khắp thiên hạ thông qua sở môn hệ thống nhìn thấy tất cả những điều này đều chấn động không thôi. Vương Trọng Lâu và mọi người trên võ đang sơn nhìn thấy cảnh này đều đầy vẻ kinh ngạc không thôi. Sao lại thế này? Sao lại có thể như vậy chứ? Tin đồn Nam Cung Phó Xạ tính tình lạnh lùng, không cần người, ai cũng khó tiếp cận, hôm nay nàng làm ra vẻ này, có phải là quá hạ thấp thân phận rồi không? Hồng Tẩy Tượng nghi hoặc không hiểu nói, nàng còn tự mình đun nước cho nhân gian võ thánh Diệp Phàm uống, điều này quả thực đã lật đổ ấn tượng của mọi người về nàng. Nàng chủ động lấy lòng Diệp Phàm như vậy, nhưng Diệp Phàm xứng đáng, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ được đối đãi như thế này. Vương Trọng Lâu cảm thán không thôi. Phải đó, hắn là nhân gian võ thánh, lẽ ra phải như vậy trên Thanh Thành Sơn. Triệu Ngọc Chân đầy vẻ kinh ngạc nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Nam Cung Phó Xạ, vậy mà lại đi làm nha hoàn của Diệp Phàm. Tiểu Phi Hiên kinh ngạc đến mức trong mắt suýt nữa rơi ra ngoài. Hắn làm sao cũng không ngờ Nam Cung Phó Xạ lại dâng trà rót nước cho Diệp Phàm. Triệu Ngọc Chân lẩm bẩm tự nói, ta vẫn không bằng hắn, không hổ là nhân gian võ thánh. Một câu nói đã mạnh hơn chúng ta những lao già này nhiều rồi, hắn mới là đệ nhất nhân gian. Một vị trưởng lão Vọng Thành Sơn cảm thán nói. Mấy vị trưởng lão còn lại đồng loạt gật đầu phụ họa, bọn họ cũng đều bị Diệp Phàm làm cho kinh diễm. Trong lòng Triệu Ngọc Chân càng cảm thán, Diệp Phàm thật sự yêu Lý Hàn Y đến điên dại, đối với sự xuất hiện của Nam Cung Phó Xạ, ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, phần thâm tình này thật khiến Triệu Ngọc Chân tự thẹn không bằng. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía sở môn hệ thống. Lúc này, Diệp Phàm đang đứng trên một tấm bia đá phóng tầm mắt nhìn phong cảnh. Khuôn mặt hắn bị một làn sương mù nhàn nhạt bao phủ, từ xa nhìn lại giống như một vị thần linh trang nghiêm túc mục. Chỉ là nhìn kỹ một chút, liền phát hiện đôi mắt hắn đen kịt sâu thẳm, trong suốt sáng rõ, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, tựa như có ngàn vạn vì sao luân chuyển, xoay tròn trong đó. Mỗi cử chỉ hành động đều ẩn chứa uy nghi vô tận, khiến người ta nhịn không được thần phục bái lạy. Triệu Ngọc Chân không biết tâm trạng thế nào, lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Trong thính triều đình của Bắc Hàn Vương phủ, Lý Kim Sơn và Từ Khiếu vẫn như thường lệ đang chơi cờ, Lý Thuần Cương ở bên cạnh uống trà, nhìn chằm chằm sở môn hệ thống không vui, Nam Cung Phó Xạ vì học nghệ mà thật sự đã liều mạng rồi. Nha đầu này, xưa nay thanh tâm quả dục, rất khó có chuyện gì khiến nàng để tâm, không ngờ vì học nghệ lại cam lòng dâng trà rót nước cho Diệp Phàm, còn làm nha hoàn nữa. Hắn lại liếc Nam Cung Phó Xạ một cái, hừ một tiếng, xem ra nhị quận chúa đã gặp phải đối thủ rồi. Lý Kim Sơn đạm nhiên cười nói, trước có quận chúa vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành để đòi lại công đạo cho nhân gian võ thánh Diệp Phàm, nay lại có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ trên Yên Chi bảng, cam tâm làm nha hoàn, xem ra nhân gian võ thánh này thật sự được đối đãi như vậy, quả thực không tồi. Từ Khiếu bóp nát một quân cờ trắng, ha ha cười lớn, nếu ta không đoán sai, Nam Cung Phó Xạ đã nảy sinh hứng thú với nhân gian võ thánh rồi, không chỉ tự biến mình thành nha hoàn, mà còn muốn nhân cơ hội tiếp cận nhân gian võ thánh. Quả thực là gần nước được trăng trước, hắn bổ sung thêm một câu, vì võ học mà không ngại hạ mình hỏi han, nha đầu này thật sự đã liều mạng rồi, ngay cả lòng tự trọng cũng vứt bỏ. Vị hùng làm cũng không tệ. Trong Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người ngồi trong một lương đình, hai người thông qua sở môn hệ thống nhìn nhân gian võ thánh từ chối thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, khẽ thất thần. Trong thiên hạ lại có nam nhi si tình đến vậy sao? Hắn đối với Lý Hàn Y si mê như thế, đối mặt với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tự mình đến gần, vậy mà lại thờ ơ không động lòng. Trong mắt Liên Tinh lóe lên một tia dị sắc, chẳng trách hắn có thể trở thành nhân gian võ thánh, trí tính phi thường nhân có thể sánh bằng. Đáng tiếc, năm xưa chúng ta không gặp được người đàn ông thâm tình chuyên nhất như vậy. Yêu Nguyệt như có điều suy nghĩ, cười khổ nói, hắn là thiên tuyển chi nhân, chú định thành rồng thành phượng, không phải phàm phu tục tử như chúng ta có thể sánh bằng, hắn chú định sẽ đứng trên đỉnh phong, phụ thị quân hùng. Yêu Nguyệt chợt ngẩng đầu nhìn về phía Liên Tinh, nói thật, ta còn có chút hâm mộ Lý Hàn Y có thể nhận được sự đối đãi như vậy tỷ tỷ, ta ngược lại cảm thấy Lý Hàn Y không xứng với thâm tình hậu ý của nhân gian võ thánh. Liên Tinh khép cười một tiếng, Nam Cung Phó Xạ là kỳ tài võ học, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ duy nhất đệ nhất mỹ nữ trên Yên Chi bảng, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải thèm thuồng. Mà nàng lại cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa vì hắn, thật sự là không thể tin nổi. Có lẽ trái tim của nhân gian võ thánh đã sớm thuộc về Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y, không thể dung nạp thêm người thứ hai. Ánh mắt Yêu Nguyệt nhìn về phía Diệp Phàm, không biết đang suy tư điều gì. Ngoài Tuyết Nguyệt Thành, Từ bị Hùng nhìn Nam Cung Phó Xạ vì muốn ở lại bên cạnh Diệp Phàm mà làm trâu làm ngựa, thật sự cả lời. Lại nghĩ đến bản thân dường như cũng từng rửa bát cho Diệp Phàm, nhưng giờ khắc này nàng lại có chút hối hận, vì sao khi đó mình không ở lại Vọng Kiếm Sơn, nói không chừng lúc này đã ở bên cạnh Diệp Phàm rồi. Nhưng quay đầu lại nghĩ, tất cả những gì mình làm lúc này, chẳng phải cũng là vì Diệp Phàm sao? Mình so với Nam Cung Phó Xạ vẫn có chút khác biệt. Một bên khác, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cũng kinh thán không thôi. Thiên phú võ học của Nam Cung Phó Xạ cao, nay lại cam chịu làm nha hoàn cho Diệp Phàm, xem ra nhân gian võ thánh thật sự không hề đơn giản. Bách Lý Đông Quân cảm khái một tiếng, đối với Diệp Phàm càng thêm kính phục, không hổ là thiên tuyển chi nhân, loại yêu nghiệt này thật sự đáng để nữ tử như vậy vì hắn mà khuynh đảo. Tư Không Trường Phong chấn động không thôi cảm thán nói, mị lực của Diệp Phàm không ai có thể ngăn cản vậy mà lại có thể khiến đệ nhất mỹ nhân trên Yên Chi bảng phải cúi mình. Trong đầu hắn thoáng qua bóng dáng xinh đẹp của Lý Hàn Y thì cảm thán không thôi nói, Hàn Y à Hàn Y, hy vọng ngươi có thể nhìn đấu, đừng bỏ lỡ lương nhân tốt như Diệp Phàm nữa. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong một trận trầm mặc. Trong đường môn càng chấn động không thôi, nói chính xác hơn là sự hâm mộ của thế hệ trẻ đối với Diệp Phàm. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vậy mà lại làm trâu làm ngựa, lại đi làm nha hoàn cho nhân gian võ thánh, ôi trời ơi, nhân gian võ thánh này cũng quá hạnh phúc rồi chứ. Đây chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nổi danh khắp thiên hạ. Ai, nếu ta là nhân gian võ thánh thì tốt biết mấy, đáng tiếc ta không có thiên phú đó. Từng đệ tử trẻ tuổi vỗ tay kêu gào, đấm ngực dậm chân. Nhân gian võ thánh xứng đáng được Nam Cung Phó Xạ hầu hạ, nếu ta là hắn, dù chết cũng vui vẻ chết rồi. Người ta Nam Cung Phó Xạ không màng danh tiếng thế tục mà hạ mình, hắn lại ngay cả mí mắt cũng không chớp, chật chật, khoảng cách giữa người với người sao lại lớn đến vậy chứ? Một số nữ tử thì đầy vẻ sùng bái nhìn bóng lưng Nam Cung Phó Xạ, hận không thể lập tức thay thế vị trí của nàng. Bọn họ càng chấn động trước hành vi của Nam Cung Phó Xạ, vậy mà lại cam tâm từ bỏ kiêu ngạo và tôn nghiêm của thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, đi theo hầu hạ nhân gian võ thánh. Phần phách lực này, phần hy sinh này, phần dũng khí này, phần kiên cường này thật sự khiến người ta chấn động. Nam Cung Phó Xạ làm như vậy, tuy sẽ phải chịu sự đấu kỵ của các anh hùng hào kiệt thiên hạ, dù sao sức hấp dẫn của nhân gian võ thánh quá lớn. Nam Cung Phó Xạ làm như vậy, có phải là muốn thông qua việc sớm tối ở chung, khiến Diệp Phàm yêu nàng, cuối cùng biến nhân gian võ thánh thành kẻ dưới váy của Nam Cung Phó Xạ? Máu bát quái của những nữ tử trẻ tuổi này lập tức sôi trào. Bọn họ hận không thể lập tức xảy ra chuyện gì đó với Diệp Phàm, sau đó dùng đủ mọi cách để quyến rũ nhân gian võ thánh. Diệp Phàm, thân là nhân vật chính, lại không hề hay biết hành động này của hắn sẽ khiến nữ tử thiên hạ tranh nhau theo đuổi đến mức nào. Chương 61, trên hoa là do Diệp Phàm cắt tỉa, cũng có kiếm ý lưu truyền. Chương 61, trên hoa là do Diệp Phàm cắt tỉa, cũng có kiếm ý lưu truyền. Trên Vọng Kiếm Sơn, mây mù bao phủ, cỏ xanh bốn phía tươi tốt, chim hót hoa bay, giàn nho chiếu nặng những chùm quả tím đỏ, trong không khí thoang thoảng hương thơm thanh đu ngọt ngào, đẹp như tranh vẽ. Đây là nơi ở của nhân gian võ thánh trên Vọng Kiếm Sơn, một bóng dáng xinh đẹp đang bận rộn trong sân viện. Nàng đang tỉ mỉ lau chùi bàn ghế, còn cầm rẻ lau không ngừng chùi mặt bàn. Chỉ là động tác của nàng rất vụ bè, mấy lần suýt chút nữa làm rách ngón tay trắng non không tì vết. Nhưng thái độ nghiêm túc đó còn cẩn thận hơn cả người nhà của chính nàng, ngay cả hạt bụi nhỏ nhất cũng phải lau sạch sẽ. Một khuôn mặt da trắng hơn tuyết, mày như núi xa, mắt như nước thu, mũi ngọc thẳng tắp thanh tú. Một bộ bạch y tôn lên dáng người thức tha yêu kiều, tựa như tiên tử thoát tục, lại giống thần nữ giáng trần, mang theo một vẻ lạnh lùng siêu thoát. Nét mặt nàng hoàn mỹ không tì vết, trong vẻ thanh tú lộ ra vài phần anh khí, cả người toát lên một khí chất thoát tục, khiến người ta dễ dàng quên đi sự mềm yếu và kiều diễm trên thân nàng. Người này chính là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, Nam Cung Phó Xạ. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Nam Cung Phó Xạ bắt đầu cắt tỉa hoa cỏ. Khóe môi nàng khẽ cong lên một đường cong nhẹ, cho thấy tâm trạng nàng rất tốt, chỉ là đôi mắt sáng ngời kia thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Phàm, liền hiện lên một vẻ phức tạp. Nam Cung Phó Xạ nàng là đệ nhất mỹ nhân trên bảng Yên Chi thì sao chứ, vì võ học, nàng có thể trả bất cứ giá nào, kể cả tự do. Nhưng nàng lại cố chấp và bướng bỉnh đến thế. Ngay lúc này, tình hình của Nam Cung Phó Xạ lại càng được sở môn hệ thống phát sóng ra ngoài. Cứ thế, Nam Cung Phó Xạ cắt tỉa, trong lúc cắt tỉa đột nhiên phát hiện, trong những chiếc lá cây này có kiếm ý lưu truyền. Hả? Trong này còn ẩn chứa kiếm ý ư? Nam Cung Phó Xạ đầu tiên hơi ngạc nhiên, sau đó nàng mở to mắt, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Kiếm ý ẩn trong lá cây, đây là do nhân gian võ thánh cố ý để lại đây sao? Nhân gian võ thánh quả nhiên đang khảo nghiệm ta, lại còn để kiếm ý ở đây. Nam Cung Phó Xạ cảm thán không thôi, nghĩ bụng nếu như lúc trước chính mình không có quyết tâm làm nha hoàn, phải chăng bây giờ vẫn không thể lĩnh ngộ đạo kiếm ý này? Khi nghĩ đến đủ mọi sự gây khó dễ của Diệp Phàm đối với chính mình ngày hôm qua, trong lòng nàng đầy vẻ cạn lời mà nói, hắn đang cố ý khảo nghiệm quyết tâm của ta, xem ra nhân gian võ thánh cũng không phải vô tình đến thế, hắn đối với ta vẫn khá chiếu cố. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Phó Xạ liền hiện lên hai đóa hồng vận. Nam Cung Phó Xạ kích động bật phần, vươn tay ngọc chạm vào lá cây. Nàng vừa chạm vào, liền cảm thấy một luồng khí lạnh leo theo đầu ngón tay tràn vào trong cơ thể, lập tức truyền khắp toàn thân kinh mạch, huyệt vị và huyết đủ. Đây là Nam Cung Phó Xạ kinh ngạc không thôi, bởi vì nàng cảm nhận được kiếm ý trong cơ thể đang nhanh chóng tăng trưởng. Hơn nữa còn là tốc độ phi thường, từ dòng suối nhỏ ban đầu biến thành sông lớn cuộn, rồi lại hóa thành biển cả mênh mông, một đường thế như trẻ tre, không gì cả nổi. Chuyện này là sao? Chiếc lá cây này lại ẩn chứa kiếm ý tinh thuần và hùng hậu đến thế. Thật kỳ diệu. Nam Cung Phó Xạ trợn mắt há hốc mồm. Ông long sau đó, nàng vận công điều tức, từ từ hấp thu kiếm ý vào trong cơ thể, chậm rãi dung hợp, hóa giải. Theo thời gian trôi đi, trên mặt nàng dần hiện lên nụ cười hưng phấn. Vút. Đột nhiên, trong đan điền của Nam Cung Phó Xạ đống bùng nổ một đạo bạch mang chói mắt, sau đó một luồng kiếm khí sắc bén xông thẳng lên trời, khuấy động cả một vùng hư không dung chuyển không ngừng. Luồng kiếm khí cường hãn này khiến thân thể Nam Cung Phó Xạ cứng đờ, biểu cảm trên mặt nàng đông cứng lại. Ầm ầm trong đan điền của Nam Cung Phó Xạ truyền ra tiếng sấm sét, một đạo kim quang lóe lên, ngay sau đó là một đạo kiếm quang phá đan mà ra. Kiếm quang sắc bén, không gì cả nổi. Vũ kiếm khí phá ra, như điện quang hỏa thạch, nhanh chóng vô song, trong chớp mắt đã xuyên thủng một cây đại thụ phía trước. Cây đại thụ đường kính 1 mét, trong chớp mắt bị kiếm khí xuyên qua từ ngọn, nổ tung thành 2 đoạn rơi xuống đất. Thân thể Nam Cung Phó Xạ khựng lại, sự chấn động khó tả bằng lời hiện rõ trên mặt nàng. Đồng thời, trong đầu nàng vang lên một tiếng nổ lớn, dường như có xiềng xích nào đó đã vỡ tan. Nàng đã đột phá rồi. Khoảnh khắc này, Nam Cung Phó Xạ cảm nhận được một sức mạnh hoàn toàn mới tràn ngập trong cơ thể. Nàng vốn tưởng rằng phải mất rất lâu mới có thể đột phá bình cảnh cảnh giới, nhưng bây giờ xem ra, chỉ cần một chiếc lá cây là đã có thể đột phá. Bút. Nam Cung Phó Xạ vung phải một trường, lá cây bay lả tả khắp trời. Tiếp đó, thân hình nàng khẽ động, tựa như hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn. Dáng người nàng ưu nhã huyền chuyển, tựa như đạp mây bay lượn giữa không trung, phiêu giật tiêu sái, tràn ngập một vẻ đẹp khó tả. Bù bù bù. Nàng khẽ giơ tay trái, từng cánh hoa bay ra, rơi xuống từng gốc cổ thụ, va vào tạo ra tiếng rắc rắc. Dầm 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 kiếm trong tay nàng sắc bén, cương mãnh, bá đạo đến thế, mỗi khi chém ra một kiếm, tất có đại thụ ứng tiếng đổ rạp. Mỗi lần nàng xuất kiếm, tất có một cây đại thụ cao ngất trời bị chém ngang lưng. Mũi kiếm chỉ vào đâu, cây cối ở đó liền ứng tiếng đổ rạp. Cái này sao có thể? Nam Cung Phó Xạ trong lòng kinh thán. Nam Cung Phó Xạ càng luyện càng nhanh, càng lúc càng thuần thục, càng lúc càng thuận tay. Cả người nàng dường như hòa làm một với kiếm. Ngay lúc này, nàng đã bước vào cảnh giới kiếm tiên. Thông qua sở môn hệ thống nhìn thấy Nam Cung Phó Xạ như vậy, các cao thủ lớn đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ căn bản không thể tin được, một chiếc lá cây lại có thể khiến Nam Cung Phó Xạ đột phá. Trong chốc lát, bọn họ vừa chấn động, vừa phẫn nộ, lại vừa hối hận không thôi. Đệ tử Đường môn lại càng hối hận không thôi, bọn họ vừa nãy còn cười nhạo Nam Cung Phó Xạ tự lượng sức mình, mặt dày vô sỉ ở lại Vọng Kiếm Sơn làm trâu làm ngựa, cắt tỉa lá cây. Ai ngờ đâu, người ta chỉ cắt tỉa hoa cỏ một chút liền nhận được kiếm ý của nhân gian võ thánh quan chú. Điều này quả thực là tát thẳng vào mặt bọn họ một cái thật mạnh. Điều này cũng khiến các cao thủ lớn càng thêm hiếu kỳ về nhân gian võ thánh. Thiên Đao Tống Khuyết nhìn về kiếm ý trong sở môn hệ thống, cũng thầm than một tiếng, thế ngoại đạo nguyên a, nhân gian võ thánh này quả là một nhân tài tuyệt đỉnh. Đôi mắt hắn sâu thẳm, tựa như tinh thần đen tối không thấy đáy, nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn lún sâu vào. Đây chính là nhân gian võ thánh sao? Quả nhiên phi phàm. Hùng Ba chấn động không thôi, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Nam Cung Phó Xạ trên màn hình, nha đầu này quả thực là người biết tiến biết lùi, nghị lực và kiên trì thật sự khiến người ta bội phục. Chỉ là nhân gian võ thánh này cũng quá biến thái đi. Chỉ một vệt kiếm ý trên chiếc lá cây thôi, lại có thể khiến người ta đột phá cảnh giới, kiếm ý này tinh thuần đến mức nào? Hùng Bá mí mắt giật giật, khó trách hành động lần này của Diệp Phàm lại có thể chấn động thiên hạ. Quả nhiên là một yêu nghiệt nghịch thiên a, Hùng Bá lẩm bẩm tự nói, kiếm ý này rốt cuộc nên là kiếm ý ở cảnh giới nào? Hắn cảm thấy vấn đề này chính mình e rằng vĩnh viễn không thể giải đáp, dù sao nhân gian võ thánh thật sự quá yêu nghiệt. Nhớ lại chính mình khổ luyện 20 năm, vẫn dừng lại ở bình cảnh, chưa từng có chút tiến bộ nào, nhất thời sinh ra cảm giác chán nản và thất bại nồng đậm. Hắn thậm chí còn hơi nghi ngờ, Diệp Phàm có thật sự tồn tại trên thế giới này. Trên Võ Đăng Sơn, gió sớm từng trận. Ánh nắng ban mai của đầu xuân luôn mang đến cho người ta hy vọng, mang đến sức sống. Làn sương mỏng mát lạnh bao phủ cả ngọn Võ Đăng Sơn, trên núi cây cối xanh tươi, cỏ cây sum suê, chim hót líu lo, trong trẻo êm tai. Trái ngược hoàn toàn với cảnh đẹp như vậy lại là khuôn mặt giàn mua trợn mắt há hốc mồm của Vương Trọng Lâu. Nam Cung Phó Xạ đột phá cảnh giới, dẫn đến tiên địa dị tượng, hắn tự nhiên biết rõ. Nhưng hắn không hiểu, chỉ một chiếc lá cây nhỏ bé, sao lại có công hiệu thần kỳ đến thế, có thể khiến người ta đột phá cảnh giới. Điều này khiến hắn trăm mối không thể giải, cũng khiến hắn nảy sinh hứng thú cực lớn với chiếc lá cây này. Nhân gian võ thánh, quả là cái thê anh hào danh xứng với thực, kiếm ý này, cảnh giới này, ta Vương Trọng Lâu có vỗ ngựa cũng không theo kịp. Hắn rất tiếc nuối lắc đầu, sau đó xoay người rời khỏi đại điện, chuẩn bị tiếp tục tiềm tâm bế quan tu luyện. Trong Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người nhìn bóng dáng tuyệt mỹ của Nam Cung Phó Xạ trong sở môn hệ thống, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, kiếm chiêu của Nam Cung Phó Xạ càng lúc càng tinh xảo, tốc độ xuất kiếm và lực đạo cũng tăng lên từng tầng, bây giờ lại đột phá, bước vào kim cương cảnh giới. Chẳng khác gì từ vị hùng lúc trước. Kiếm ý trên chiếc lá của nhân gian võ thánh quá mạnh mẽ, nếu không nàng không thể đột phá. Liên Tinh khẽ nhíu mày, rõ ràng không ngờ kiếm ý của Diệp Phàm lại lợi hại đến thế, chỉ tiếc rằng chúng ta không có cơ duyên đi dò xét, nếu không đã có thể lĩnh hội được áo nghĩa của nó. Lúc trước còn cười nhạo Nam Cung Phó Xạ, bây giờ xem ra là chúng ta tư tưởng hạn hẹp rồi. Khóe môi Yêu Nguyệt kéo lên một tia trêu tức, chúng ta so với Nam Cung Phó Xạ, chính là hết ngồi đại giếng, ngồi giếng nhìn trời. Liên Tinh nghe vậy khẽ hừ một tiếng, ta mới không thừa nhận đâu. Ta sớm muộn gì cũng có thể lĩnh hội được loại kiếm ý siêu thoát tiên địa này, thật ra trong lòng hai nữ đều đang hối hận, hận không thể thay thế Nam Cung Phó Xạ, tiếp nhận đạo kiếm ý kia của Diệp Phàm. Trong thư viện, 13 vị tiên sinh nhìn sở môn hệ thống hồi lâu không thể hoàn hồn, trước có Từ Vị Hùng đột phá bình cảnh, bây giờ lại có Nam Cung Phó Xạ đột phá bình cảnh. Bọn họ đều đột phá trong tiểu viện này của Diệp Phàm, mà Nam Cung Phó Xạ ngay lúc này lại càng vì kiếm ý trên một chiếc lá cây mà đột nhiên tiến bộ vượt bậc. Bốn chữ nhân gian võ thánh Diệp Phàm một lần nữa vang vọng bên tai mọi người, cũng khiến từng cao thủ đấm ngực dậm chân, vò tay thở dài. Bọn họ biết, chính mình cả đời cũng không đuổi kịp bước chân của Diệp Phàm rồi. Đại tiên sinh Lý Mạn Mạn cảm thán nói, một chiếc lá cây phá cảnh giới một phẩm bước vào kim cương cảnh giới, thật đúng là chuyện xưa nay chưa từng có. Mấy vị tiên sinh còn lại đều khen ngợi, nhân gian võ thánh không hổ là thiên cổ kỳ tài, đứng đầu đương thế. Tam tiên sinh Dư Liêm đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thất tiên sinh Mục Dữu. Đồng thời Mục Dữu cũng đang nhìn nàng, trong mắt hai người lộ ra tình cảm tương chi tương tiếp. Thật không thể người ở Vọng Kiếm Sơn ngay lúc này là các nàng. Trong ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, Nam Cung Phó Xạ vung trường kiếm, vung xong chiếc lá cây cuối cùng. Vút! Một luồng kiếm khí hùng vĩ xông thẳng lên trời. Một tiếng rít sắc bén vang vọng tận trời xanh, kích thích màng nhĩ mọi người ù đi. Kiếm thế tuôn chảy ngàn dặm. Khi kiếm thế như cầu vồng này, đột nhiên dừng lại đột ngột, hóa thành từng luồng kiếm mang dịu nhẹ rơi xuống đất. Nam Cung Phó Xạ lại càng kích động bản phần, trong lòng càng thêm khẳng định trong lòng Diệp Phàm có lẽ cũng có một vị trí dành cho chính mình. Kiếm ý tiêu tán, dung mạo của Nam Cung Phó Xạ cũng khôi phục bình thường. Chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp lại thêm một phần kiên cường, bớt đi một phần lạnh lùng. Sau đó nàng như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục cắt tỉa hòa cỏ cây cối. Chương 62, từ bị hùng vị Diệp Phàm bấn kiếm tuyết nguyệt thành, giết. Chương 62, từ bị hùng vị Diệp Phàm bấn kiếm tuyết nguyệt thành, giết. Ngoài tuyết nguyệt thành, Đại Tuyết Long Kỵ Bắc Hàn uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng, từng quân sĩ mình khoác khôi giáp, tay cầm binh khí, nghiêm chỉnh sẵn sàng. Một con chiến mã toàn thân đen nhánh ngẩng đầu đi bang, bờm ngựa bay phấp phới tựa như kim thép. Trên lưng ngựa, một nữ tử áo đỏ ngạo nghễ đứng thẳng. Nàng váy dài phân phật, tay áo đỏ nhẹ phẩy, bên hông treo bảo đao. Nàng đôi mắt phượng khẽ híp, lóe lên một tia sắc bén, khiến người khác nhìn một cái liền run sợ. Một vị tướng lĩnh trẻ tuổi, trong tay một cây trường mâu lóe lên ngân quang, hắn cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên phía trước, ánh mắt lạnh lẽo. Vị tướng lĩnh trẻ tuổi này chính là binh tiên Bạch Y Liễu Bắc Hàn Trần Chi Báo. Nữ tử áo đỏ kia chính là quận chúa Bắc Hàn Từ Bị Hùng. Giờ phút này hai người binh lâm Tuyết Nguyệt Thành, muốn đòi lại công đạo. Một đội quân cũng chắn ngang cửa Tuyết Nguyệt Thành, bọn họ khoác thiết giáp, tay cầm cung tên, sẵn sàng chiến đấu. Những chiến sĩ này hiển nhiên đã trải qua vô số lần chém giết trên sa trường, mới rèn luyện thành sự dũng mãnh thiện chiến như ngày nay. Trên mặt bọn họ mang theo sát khí và sát ý nồng đậm. Một nam một nữ dẫn đầu cũng vậy, mắt lộ tinh quang, toàn thân tản ra chiến ý mãnh liệt, khiến người khác không thể bỏ qua. Trần Chi Báo, Từ Bị Hùng, hai người muốn làm gì? Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt Thành của ta không có người sao? Dám vây công Tuyết Nguyệt Thành của ta? Thật sự coi Tuyết Nguyệt Thành của ta dễ bắt nạt sao? Một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong Tuyết Nguyệt Thành. Sau đó liền thấy hai đạo thân ảnh bay vút ra, rơi xuống trên tường thành Tuyết Nguyệt Thành. Bọn họ chính là đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân và tam thành chủ Tư Đồ Trường Phong. Hai vị thành chủ tuy đã vào tuổi trung niên, nhưng vẫn tiên phong đạo cốt, thực lực cường hãn, thâm bất khả trắc, khiến người khác kiêng kỵ. Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân thân hình khôi ngô, râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt. Tư Đồ Trường Phong tướng mạo nho nhã, để râu ngắn, nụ cười ôn nhuận, cho người khác cảm giác như tắm gió xuân. Hai vị thành chủ một là tiểu tiên một là thương tiên, đều là cao thủ đỉnh cấp của Tuyết Nguyệt Thành, ngày thường khó gặp. Bách Lý thành chủ, Tư Đồ thành chủ, đã lâu ngưỡng mộ đại danh, không ngờ hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Từ Bị Hùng nhìn hai vị thành chủ, khẽ cười, hai vị hà tất phải tức giận, chúng ta không có ác ý. Bách Lý Đông Quân ngữ khí trầm thấp, nếu không có ác ý, hà cớ gì lại bao vây Tuyết Nguyệt Thành của ta. Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trường Phong đương nhiên biết rõ Từ Bị Hùng đến đây vì chuyện gì. Từ Bị Hùng cũng không giấu giếm, nói thẳng, Bách Lý thành chủ, Tư Đồ thành chủ, ta hôm nay nhất định phải gặp Lý Hàn Y trên tường thành Tuyết Nguyệt Thành. Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trường Phong đứng sóng vai. Hai người thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm Từ Bị Hùng, không nói gì. Cảnh tượng như vậy, cuộc đối đầu dường như đã kéo dài 5-6 canh giờ, nhưng Từ Bị Hùng vẫn đầy vẻ tức giận, căn bản không nghe khuyên, nhất định phải gặp Lý Hàn Y. Điều này khiến Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trường Phong rất tức giận. Từ Bị Hùng ngang ngược như vậy, rõ ràng là không xem mình ra gì. Tư Đồ Trường Phong và Bách Lý Đông Quân hai người đối với sự cố chấp của Từ Bị Hùng thật sự đau đầu không thôi. Thương Tiên Tư Đồ Trường Phong bất đắc dĩ mở miệng nói, "Quân chúa, đó là chuyện riêng của Hàn Y, chúng ta nên tôn trọng, hà tất phải bám giết không tha." Từ Bị Hùng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, thử lạnh một tiếng, "Ta cố tình không." Bách Lý Đông Quân cảm thán nói, "Chuyện của hai người, chúng ta nhúng tay vào không tốt." Từ Bị Hùng không chút khách khí từ chối lời của Bách Lý Đông Quân, "Ta hôm nay nhất định phải gặp Lý Hàn Y, đòi một lời giải thích." Thái độ của nàng kiên quyết, không chịu lùi bước. Thương Tiên Tư Đồ Trường Phong nhíu mày, "Ngươi lại không quen Hàn Y, hà tất phải như vậy? Bất kể thế nào, ta nhất định phải tìm Lý Hàn Y đòi công đạo." Từ Bị Hùng dứt khoát trả lời. Cái này Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trường Phong nhìn nhau một cái, đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Tư Đồ Trường Phong cười khổ gật đầu, "Quận chúa, ngươi là quận chúa Bắc Hàn, không thể ngang ngược như vậy. Đó là chuyện của hai người, ngươi một người ngoài xen vào làm gì?" Từ Bị Hùng biết Tư Đồ Trường Phong cố ý nhấn mạnh thân phận của mình, càng không chút lưu tình hỏi ngược lại, "Ngươi không thấy ngươi quản quá nhiều sao? Đây là chuyện giữa ta và Lý Hàn Y Liễu, không liên quan đến Bắc Hàn, không liên quan đến các ngươi. Xin hỏi ngươi và Bách Lý thành chủ chạy đến nhúng tay vào làm gì? Các ngươi là đến ngăn cản ta sao? Nếu là vậy, các ngươi cứ việc mở miệng thử xem." Nàng trực tiếp bày tỏ thái độ của mình. Các chiến sĩ trên tường thành Tuyết Nguyệt Thành, tất cả đều vô cùng căng thẳng. Binh tiên Bạch Y Liễu Bắc Hàn Trần Chi Báo đích thân dẫn binh bảo vệ Từ Bị Hùng, mà vị quận chúa này cũng không phải hạng tầm thường, càng là cao thủ nổi danh trên bảng Yên Chi. Tư Đồ Trường Phong nói, "Chuyện tình cảm vốn là ngươi tình ta nguyện sao? Huống hồ chuyện giữa Diệp Phàm và Lý Hàn Y Liễu cũng không đến lượt ngươi quản." Từ Bị Hùng lại lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, "Lý Hàn Y Liễu, nàng không xứng." Tư Đồ Trường Phong trong lòng dâng lên lửa giận ngút trời, hắn nhịn không được xông tới, nghiến răng nghiến lợi nói, "Từ Bị Hùng, ta nói cho ngươi biết, Lý Hàn Y có xứng hay không không cần ngươi phán đoán." Tư Đồ Trường Phong không chút lùi bước, "Xứng hay không cũng không phải ngươi nói là được." "Đủ rồi." Ngay lúc Từ Vị Hùng và Tư Đồ Trường Phong tranh cãi không ngừng, Bách Lý Đông Quân đứng sau lưng đột nhiên quát lên. Trần Chi Báo nhìn Từ Vị Hùng vì Diệp Phàm mà tranh cãi gay gắt như vậy, trong lòng xẹt qua một tia chua xót. Hắn vốn tưởng Từ Vị Hùng sẽ là lương duyên của mình, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn bóng lưng Từ Vị Hùng. Trần Chi Báo trong lòng thầm nghĩ, cô nương mà ta từng thích chính là nàng. Đáng tiếc, chúng ta đã bỏ lỡ duyên phận, giờ đây nàng lại thích Diệp Phàm, vị nhân gian võ thánh kia. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm không chỉ dung mạo tuấn lãng, mà còn anh hùng cái thế, khí vũ hiên ngang. Thanh niên tài tuấn như vậy, e rằng cũng chỉ có Từ Vị Hùng loại nữ trung hào kiệt này mới xứng đôi. Hơn nữa Từ Vị Hùng đối với Diệp Phàm, dường như đã ái mộ từ lâu. Bằng không cũng sẽ không vì Lý Hàn Y Dì đã từ chối tình cảm si mê của Diệp Phàm, mà nàng lại cử binh vấn kiếm Tuyết Nguyệt Thành. Trần Chi Báo chỉ đành đem tình yêu thầm kín của mình đối với Từ Vị Hùng đè nén trong lòng. Trần Chi Báo trong lòng thở dài một tiếng, sau đó thu liễm suy nghĩ, chuẩn bị tiếp tục duy trì hiện trạng. Trần Chi Báo ánh mắt phức tạp nhìn Từ Vị Hùng. Giờ phút này Từ Vị Hùng càng vì bảo vệ Diệp Phàm mà gãi nhau với Tư Đồ Trường Phong, hiển nhiên đã tự xem mình là vị hôn thê của Diệp Phàm rồi. Điều này khiến Trần Chi Báo càng thêm ảm đạm. Hắn rất hy vọng Lý Hàn Y có thể đồng ý Diệp Phàm, như vậy cắt đứt ý niệm của Từ Vị Hùng, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi Từ Vị Hùng rồi. Trần Chi Báo khẽ cụp mắt, che giấu sóng lòng của mình. Ngay lúc này, Từ Vị Hùng và Thương Tiên Tư Đồ Trường Phong cùng với Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân, bốn người giữa bọn họ kiếm bạt nỗ trường. Từ Vị Hùng đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Đồ Trường Phong nói: Ta muốn gặp Lý Hàn Y, xin ngươi nhường đường. Tư Đồ Trường Phong nghe vậy giận tí mặt, quát lớn Từ Vị Hùng: Quân chúa, đừng quá đáng, ngươi không nên đến. Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài: Quân chúa, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là rời đi đi. Từ Vị Hùng lông mày lá liêu dựng ngược, quát nhẹ một tiếng: Sao, các ngươi muốn liên thủ giết ta sao? Từ Vị Hùng tu vi tinh thâm, thực lực cường hãn, càng biết rõ Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trường Phong không dám ra tay sát hại mình. Khí thế của Từ Vị Hùng lập tức bùng nổ. Các cung tiễn thủ trên tường thành Tuyết Nguyệt Thành nhao nhao kéo căng dây cung. Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trường Phong lập tức sắc mặt hơi đổi. Từ Vị Hùng lạnh lùng nói: Đừng quên ta chính là quận chúa Bắc Hàn. Trên người nàng toát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Tư Đồ Trường Phong sắc mặt âm trầm, nhưng không lên tiếng nữa. Dù sao Từ Vị Hùng quả thật là quận chúa Bắc Hàn. Nếu Từ Vị Hùng ở đây gặp nguy hiểm, e rằng sẽ gây ra tranh chấp giữa hai nước. Hắn nhìn Tư Đồ Trường Phong và Bách Lý Đông Quân dường như cũng nổi giận, một bước vọt tới trước mặt Từ Vị Hùng, ngăn cản nàng và Tư Đồ Trường Phong đối đầu gay gắt. Từ Vị Hùng càng thêm vẻ mặt lạnh lùng hậm hực nói: Trần Chi Báo, cút ngay cho ta, hôm nay ta nhất định phải gặp Lý Hàn Y Lý, bằng không ta sẽ giết vào Tuyết Nguyệt Thành. Tư Đồ Trường Phong lại nói: Chuyện tình cảm không thích hợp cưỡng ép can thiệp, chuyện này cứ để Diệp Phàm và Lý Hàn Y Lý tự mình xử lý là được rồi, quận chúa hà tất phải như vậy. Từ Vị Hùng hừ lạnh một tiếng nói: Ta chính là muốn hỏi Lý Hàn Y Lý, nàng vì sao phải làm như vậy? Chính là muốn vì Diệp Phàm đòi một công đạo. Trần Chi Báo nghe Từ Vị Hùng nói như vậy, lòng vô cớ đau xót. Từ Vị Hùng làm như vậy hoàn toàn là đang thay Diệp Phàm ra mặt, nhưng ít nhất chứng minh nàng là thật lòng thích Diệp Phàm. Trần Chi Báo trong lòng đối với Diệp Phàm tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Sự ngang ngược của Từ Vị Hùng khiến Bách Ly Đông Quân và Tư Đồ Trưởng Phong rất khó chịu. Bách Ly Đông Quân ngữ khí lạnh lùng: Quân chúa, đây là chuyện riêng của Tuyết Nguyệt Thành, thứ lỗi khó tuân mệnh. Từ Vị Hùng lông mày lá liêu dựng ngược, mắt hạnh tròn xoe, quát lớn. Bách Ly Đông Quân nói: Bách Ly thành chủ, ta muốn gặp Lý Hàn Y Lý, ta nhất định phải hướng nàng đòi một lời giải thích. Từ Vị Hùng trong lòng cảm thán, Nam Cung Phó Xạ đều có thể làm được như vậy, mình há có thể kém nàng. Cho nên hôm nay dù đao sơn hỏa hải, nàng cũng phải gặp Lý Hàn Y một lần. Hôm nay ta nhất định phải gặp Lý Hàn Y, bằng không đừng trách ta không khách khí. Từ Vị Hùng nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi nâng lên, sát khí tràn ngập. Hắn vung tay lên, Đại Tuyết Long Kỵ tản ra khí thế sát phạt. Những người còn lại thì dương cao đao thép, nghiêm chỉnh sẵn sàng. Ngoài Tuyết Nguyệt Thành rơi vào thế bế tắc, nhất thời không có cách giải quyết. Từ Vị Hùng cố chấp muốn gặp Lý Hàn Y, ai cũng không cản được. Chương 63, thập cửu đỉnh trong truyền thuyết, lại không thể lay động tiểu viện của Diệp Phàm dù chỉ một phân hảo. Chương 63, thập cửu đỉnh trong truyền thuyết, lại không thể lay động tiểu viện của Diệp Phàm dù chỉ một phân hảo. Nét thanh nhã của Vọng Kiếm Sơn rất phù hợp với phong cách của Diệp Phàm. Trừ khu nhà lầu tiểu viện nơi Diệp Phàm cư ngụ, khắp các nơi trên đỉnh núi đều là phong cảnh tự nhiên. Thác nước treo giữa lưng chừng núi, ngoài tác dụng tô điểm cho Vọng Kiếm Sơn, còn là nguồn nước chính của toàn bộ đỉnh Vọng Kiếm Sơn. Ôm ấm trà, Nam Cung Phó Xạ mặt hơi đỏ, bước ra khỏi gác, đi về phía thác nước. Phong cảnh dọc đường là một vườn hoa có không hề thua kém Trường An Phồn Hoa hay Kiếm Trùng Kỳ Hảo. Phong cảnh như vậy, dù là thi tiên đại đường đến đây, e rằng cũng phải ngắm nhìn hồi lâu, thế nhưng lại chẳng thể lọt vào mắt Nam Cung Phó Xạ, người đang đầy tâm sự. Trời ạ, ta vậy mà thật sự đã trở thành nữ bột của Diệp Phàm. Mặt nàng ửng hồng, Nam Cung Phó Xạ không giống Diệp Phàm, nàng biết rõ sự tồn tại của hệ thống sở môn. Tự nhiên cũng biết mọi hành động của mình đều lọt vào mắt thiên hạ. Thế nhưng nàng lại không hề cảm thấy chút xấu hổ nào. Đó là ai? Đó chính là nhân gian võ thánh Diệp Phàm. E rằng những nam nữ bên ngoài hệ thống sở môn, phần lớn người ta thậm chí còn hận không thể người quỳ trước mặt Diệp Phàm lúc đó là chính mình đi. Trở thành nữ bột của nhân gian võ thánh Diệp Phàm e rằng cũng là chuyện mà nhiều người dù có đâm đầu vỡ trán cũng tranh nhau mà đến. Khẽ nheo đôi mắt long lanh, trong lòng Nam Cung Phó Xạ lại xuất hiện những dao động khác. Càng tiếp cận Diệp Phàm, càng có thể nhận được nhiều cảm nhận khác biệt. Diệp Phàm tuy cực lực muốn áp chế tu vi của mình, khiến người ngoài chỉ nghĩ hắn là một cựu phẩm võ phu. Thật vậy, với thực lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể ngụy trang tu vi của mình kín kẽ không chút sơ hở trước mặt Nam Cung Phó Xạ. Thế nhưng Diệp Phàm không biết rằng, theo cảnh giới của hắn không ngừng thăng tiến, khí chất quanh người hắn cũng đang không ngừng biến đổi. Chỉ riêng khí chất này thôi cũng đã khiến Nam Cung Phó Xạ mặt đỏ tim đập. đây là thứ không thể quan sát được qua hệ thống sở môn. Chỉ khi ở bên cạnh Diệp Phàm mới có thể đích thân cảm nhận, bị hắn ảnh hưởng, bị hắn hấp dẫn. Thế nhưng càng đắm chìm trong khí chất này, sự đấu kỵ của Nam Cung Phó Xạ đối với Lý Hàn Y lại không ngừng quyết đại. Diệp Phàm như vậy, trong lòng lại sớm đã bị nữ nhân Lý Hàn Y kia chiếm giữ. Đây không phải là điều khiến Nam Cung Phó Xạ đấu kỵ nhất, nàng đấu kỵ là Lý Hàn Y Lệ vậy mà được Diệp Phàm yêu sâu đậm đến thế, lại không hề có ý trân trọng. Bàn tay mềm mại không khỏi siết chặt, ấm trà trong tay cũng kéo kẹt băng lên. Ngay khoảnh khắc ấm trà sắp không chịu nổi, Nam Cung Phó Xạ mới giật mình nhận ra tay cầm ấm trà đang không ngừng run rẩy. Khẽ mỉm cười, buông lỏng lực đạo, Nam Cung Phó Xạ nhẹ nhàng lắc đầu. Mình bị làm sao vậy, cứ nhắc đến Diệp Phàm là lại để tâm đến thế. Phải biết rằng mình chính là Nam Cung Phó Xạ, bản thủ bảng liên chi, cái vẻ điềm nhiên xử thế, sự điềm tĩnh tu dưỡng bao năm qua đã đi đâu mất rồi. Hoàn hồn lại, Nam Cung Phó Xạ mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đến bên thác nước của Vọng Kiếm Sơn. Đây là một đoạn suối giữa dòng tương đối bằng thẳng. Dòng nước trong vắt chảy không nhanh không chậm, dòng nước trong suốt như gương, phô bày rõ mồn một lòng suối bên dưới. Thế nhưng nhìn kỹ, cũng có thể từ dòng nước trong vắt ấy nhìn thấy vô số bóng hình trên bầu trời và những đóa hoa cỏ nhỏ bên bờ suối. Cảnh sắc kỳ lạ phát họa thành một bức tranh, khiến Nam Cung Phó Xạ nhìn đến ngây dại. Mây dường như cũng nhìn thấu lòng Nam Cung Phó Xạ, trên trời dần dần phát họa ra hình dáng một nam tử tuấn tú. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng của Nam Cung Phó Xạ. Thế nhưng dù vậy, kỳ cảnh vẫn khiến Nam Cung Phó Xạ rơi vào một cảnh giới kỳ diệu khác lạ. Trong lúc mơ hồ, Nam Cung Phó Xạ đặt chén trà trong tay xuống, cứ thế quanh chân ngồi bên bờ suối. Đôi song đao Tú Đông Xuân Lôi không rời thần, cứ thế đặt trên đầu gối nàng. Dường như nghe thấy tâm tư của Nam Cung Phó Xạ, Tú Đông Xuân Lôi vậy mà đột nhiên phát ra một tiếng ngân vang. Tiếng ngân vang vừa dứt, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên khác lạ. Dòng suối trong vắt vậy mà dần dần ngưng đọng lại. Gió cuốn lá khô lên trời, thế nhưng khi lá khô đến gần Nam Cung Phó Xạ, cũng dừng lại. Nam Cung Phó Xạ tỉ mỉ cảm nhận những biến hóa do thiên địa và song đao của mình cộng hưởng tạo ra. Và tất cả những điều này đều thông qua hệ thống sở môn lọt vào ánh mắt của thiên hạ. Bởi lẽ mọi thứ liên quan đến Diệp Phàm đều khiến các thế lực khắp thiên hạ vô cùng để tâm. Và cùng với việc Nam Cung Phó Xạ trở thành thị nữ của Diệp Phàm, các thế lực khắp thiên hạ cũng bắt đầu đặc biệt chú ý đến Nam Cung Phó Xạ. Bởi lẽ thân phận của Nam Cung Phó Xạ, ngoài thực lực của bản thân nàng, mối liên hệ muôn vàn với Bắc Hàn Vương phủ cũng khiến nhiều người có tâm không thể không để ý Trường An thành đại đường. Lý Thế Dân ngồi trong tập cung, cao mày nhìn Nam Cung Phó Xạ trong hệ thống sở môn. Cách đây không lâu, Nam Cung Phó Xạ vậy mà thật sự trở thành thị nữ của Diệp Phàm, đã khiến Lý Thế Dân vô cùng kinh ngạc. Bởi lẽ dù là thị nữ hay gì đi nữa, ít nhất Nam Cung Phó Xạ đã bắt được mối liên hệ với Diệp Phàm. Điều này cũng có nghĩa, có lẽ Bắc Hàn sau này có biến, Diệp Phàm rất có thể sẽ ra tay tương trợ. Điều này vốn đã khiến Lý Thế Dân vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng điều khiến hắn càng không ngờ tới là, Nam Cung Phó Xạ mới vào phủ Diệp Phàm chưa được mấy ngày, vậy mà lại có đột phá lớn. Mặc dù Diệp Phàm từ đầu đến cuối không hề chỉ điểm Nam Cung Phó Xạ, nhưng Lý Thế Dân tin chắc, sự đốn ngộ của Nam Cung Phó Xạ nhất định không thể tách rời khỏi Diệp Phàm. Mặc dù Lý Thế Dân không phải người luyện võ, nhưng những biến hóa thiên địa được thể hiện trong hệ thống sở môn đã vô cùng rõ ràng, dù không hiểu rõ sự huyền diệu bên trong, Lý Thế Dân cũng hiểu rõ Nam Cung Phó Xạ đã có được đại tạo hóa rồi. Thế nhưng như vậy, lại càng bất lợi cho đại đường, bởi lẽ đại tạo hóa này không chỉ có thể khiến thực lực Nam Cung Phó Xạ tăng mạnh, mà còn gián tiếp tăng cường mối quan hệ giữa Nam Cung Phó Xạ và Diệp Phàm nữa chứ. Lý Thế Dân mím môi, hắn không thể để chuyện như vậy cứ thuận lợi tiếp diễn. Tuyên Tể Thiên Trần, Viên Thiên Cương mấy người đến tẩm cung của chấm nghị sự. Nghĩ vậy, Lý Thế Dân lạnh mặt ra lệnh cho các nội quan đang hầu hạ bên ngoài tẩm cung của hắn. Và người bị ảnh hưởng bởi đại tạo hóa của Nam Cung Phó Xạ tại Vọng Kiếm Sơn, tự nhiên không chỉ có một mình Hoàng đế Đại Đường Lý Thế Dân. Bắc Hàn Vương phủ, trong thư phòng của Từ Hiếu, quân cờ trong tay Lý Kim Sơn sắp rơi mà chưa rơi, giơ nửa ngày mà không hề hay biết, còn Từ Khiếu đối diện hắn, cũng khẽ há miệng quên mất ván cờ đang gây cấn giữa hai người. Nha đầu Nam Cung Phó Xạ này thật có khí vận. Mãi lâu sau, Lý Kim Sơn mới giật mình tỉnh lại, khôi phục vẻ điềm nhiên thường ngày, đặt quân cờ xuống rồi nói: "Chỉ là tuy quân cờ đã rơi xuống, nhưng nước cờ này lại có thể nói là lộn xộn, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch cờ ban đầu của hắn." Đủ để thấy, nội tâm Lý Kim Sơn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Bị tiếng Lý Kim Sơn đánh thức, Từ Khiếu tiếc nuối thở dài nhưng không nói gì. So với vị quân sư Bắc Hàn Vương phủ, tài năng âm hiểm Lý Kim Sơn, Từ Khiếu lại hiểu rõ hơn về võ học. Bởi lẽ bản thân Từ Khiếu đã là nhị phẩm tiểu tông sư, lại càng hiểu rõ hơn về những điều Nam Cung Phó Xạ đã gây ra. Dị tượng thiên địa không ngừng biến đổi trong hệ thống sở môn khiến Từ Khiếu biết rằng, sự lĩnh ngộ của nha đầu Nam Cung Phó Xạ lần này e rằng sẽ khiến thiên hạ phải nhìn bằng con mắt khác. Ngay cả Vương Tiên Tri của Võ Đế Thành hay Kiếm Tiên Lý Thuần Cương trong phủ e rằng cũng sẽ phải đấu kỵ vì điều này. Đây vốn có thể là tạo hóa của con gái mình Từ Vị Hùng. Nghĩ đến việc cô con gái thứ hai Từ Vị Hùng từng tiếp xúc với Diệp Phàm, Từ Khiếu không khỏi khẽ mỉm cười lắc đầu. Đối với điều này, hắn cũng chỉ có thể cảm thán thời thế vận mệnh mà thôi. Còn đối với những điều bên ngoài, Nam Cung Phó Xạ lúc này đã sớm quên lãng, hay nói đúng hơn là căn bản không để tâm. Bởi vì nàng đã tìm thấy những thứ mình theo đuổi, mảnh ghép cuối cùng mà nàng không tìm thấy trong Thính Triều Các. Đó là đao quyết của riêng nàng, những góc quyết cuối cùng của Thập Cửu Đỉnh, cuối cùng đã được bổ sung hoàn chỉnh. Tú Đông Xuất, đao khí bay lượn, chém tan mọi thứ xung quanh. Dường như đáp lại đao quyết của Nam Cung Phó Xạ, dòng suối vốn đang chảy yên bình, đột nhiên nổi lên một làn sóng vô lách cách. Một đao xuất hết, ngay khi đao chiêu sắp kết thúc, Xuân Lôi cũng xuất bỏ theo. Tiếp nối uy thế của đao đầu tiên, uy lực của đao thứ hai liền tăng gấp đôi. Đao thứ hai nổi lên, tiếng sấm trầm đục vang lên giữa đất bằng, dòng suối vừa mới yên bình lại một lần nữa bị kích động, dòng sóng cao hơn thậm chí còn vỗ vào mặt đất hai bên. Tựa như một vũ công, Nam Cung Phó Sạn dùng song đao làm quạt múa lượn. Đao thứ ba tiếp nối lên, một tiếng nổ trầm đục ầm ầm vang lên, một cột nước khổng lồ từ giữa dòng suối bắn thẳng lên trời, tựa như một con dao long hùng vĩ vọt khỏi mặt nước. Đao thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, đao sau nhanh hơn đao trước, mỗi đao đều kế thừa uy lực của đao quyết đã phát ra trước đó. Khí kình bao bọc trên song đao Tú Đông Xuân Lôi càng lúc càng lớn, mang lại cho Nam Cung Phó Sạn cảm giác càng lúc càng nặng nề. Theo đao quyết thi triển đến thập thất đỉnh, thác nước đã ngừng chảy, toàn bộ dòng suối ngưng tụ thành một con dao long khổng lồ treo lơ lửng trên trời, giao thoa với song đao của Nam Cung Phó Sạn. Lúc này, Nam Cung Phó Sạn trên trán đầy mồ hôi, vì áp lực quá lớn, đôi môi bị răng ngà cắn chặt rỉ ra từng sợi máu đỏ tươi. Trên đầu voi đế thành, Vương Tiên Chi đã quan sát từ đầu đến cuối, khẽ lắc đầu, thập bát đỉnh, e rằng đã là cực hạn của Nam Cung Phó Sạn này rồi. Thật đáng tiếc, cơ duyên như vậy mà vẫn không thể giúp nàng hoàn thành đao quyết này sao? Nếu thật sự có thể hoàn thành thập cửu đỉnh, nhất định sẽ là một bộ đao quyết tuyệt diệu chấn động thiên hạ. Gọi nó là đao quyết thiên hạ đệ nhất, e rằng cũng không quá lời Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Ý liếm mím môi trong phủ của mình. Nàng cũng luôn theo dõi mọi thứ trong hệ thống sở môn. Đối với việc Nam Cung Phó Sạ có được cơ duyên, vậy mà có thể lĩnh ngộ được điều gì đó ở Vọng Kiếm Sơn, nàng là người đấu kỵ nhất. Khi biết Nam Cung Phó Sạ vậy mà có được lĩnh ngộ ở Vọng Kiếm Sơn, người có tâm trạng phức tạp nhất chính là Lý Hàn Ý, bởi vì theo nàng thấy, cơ duyên trời ban này vốn dĩ phải là của nàng mới đúng. Bởi lẽ theo Lý Hàn Ý, Diệp Phàm yêu mình đến thế, nếu là mình đến Vọng Kiếm Sơn, hắn nhất định sẽ giao tất cả những điều tốt đẹp nhất cho mình. Thậm chí có thể có được cơ duyên lớn hơn, nhiều hơn, tốt hơn mới đúng chứ. Thế nhưng giờ đây, người có được tất cả những điều này lại biến thành Nam Cung Phó Sạn. Điều này sao có thể không khiến Lý Hàn Ý lìa đấu kỵ được chứ? Thế nhưng, khi thấy đao quyết của Nam Cung Phó Sạn chỉ có thể sử dụng đến thập bát đỉnh, đã lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời. Lý Hàn Ý lìa mới thở phào nhẹ nhõm. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Lý Hàn Ý thở phào nhẹ nhõm cảm thán, bản thủ bảng yên chi Nam Cung Phó Sạn cũng chỉ có vậy thôi sao? Nếu là ta có được cơ duyên như vậy, ta nhất định cũng có thể trở thành những cường giả hàng đầu thiên hạ này. Và các cao thủ trưởng môn các phái đang theo dõi hệ thống sở môn cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ Nam Cung Phó Sạ không chỉ là một cự phách, mà giờ đây còn có mối liên hệ muôn vàn với Bắc Hàn. Nhiều thế lực thậm chí còn không muốn thấy Nam Cung Phó Sạ và Diệp Phàm đi quá gần. Huống chi là để Nam Cung Phó Sạ thật sự mượn sức Diệp Phàm tu thành đao quyết đỉnh cấp thế gian. Nam Cung Phó Sạ đang khó khăn vung vẩy Tú Đông Xuân Lôi thì sắp khóc đến nơi. Cơ duyên như vậy, mình vậy mà vẫn không thể hoàn thành thập cửu đỉnh sao? Bản tính bất cường khiến nàng, dù tiếp tục sẽ nguy hiểm đến bản thân, Nam Cung Phó Sạ vẫn khó khăn tiếp tục vung vẩy Tú Đông Xuân Lôi. Kinh mạch tổn thương, tinh huyết bị lưu. Cứ như vậy, thậm chí Nam Cung Phó Sạ sẽ thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Ngay lúc này, trong đầu nàng đột nhiên lóe lên kiếm ý lưu chuyển trong những cảnh hoa diệp phàm cắt tỉa. Trong khoảnh khắc, thiên địa linh khí giữa hoa cỏ cây cối lặng lẽ tụ tập lại, sau đó tuôn về phía Nam Cung Phó Sạ. Những người đang quan sát bên ngoài hệ thống sở môn lại không thể nhận ra những điều bất thường này. Nhìn mỹ nhân quật cường kia, những người đang quan sát hệ thống sở môn đều khẽ thở dài. Trong giang hồ không ít người biết Nam Cung Phó Sạ vì sao lại như vậy và vì sao lại cố chấp với thập cửu đỉnh đến thế. Và cùng với việc tinh hoa của hoa cỏ cây cối Vọng Kiếm Sơn hòa vào trong cơ thể Nam Cung Phó Sạn, những kinh mạch bị tắc nghẽn của Nam Cung Phó Sạn do thực lực không đủ, liền trong một tiếng vang nhẹ mà đột nhiên thông suốt. Nàng liền như cam vũ rơi xuống ruột khô, song đao không còn chút tắc nghẽn nào, từ đó mạnh mẽ vung ra. Thiên địa liền vì một đao này mà biến sắc. Lục đình giết nhị phẩm, cửu đình giết chỉ huyền, thập nhị đình giết thiên tượng, thập lục đình đại kim cương Phật môn cũng bị phá, thể phách thiên nhân như giấy trắng. Sau thập bát đình, trước đó không có lục địa thần tiên. Thập bát đình đã có uy lực kinh người như vậy, huống chi là thập cửu đình. Đao này vừa xuất, dù là lục địa thần tiên đứng trước đao quyết này, e rằng cũng không ai dám đón đỡ đi. Một đao thế ra, dốc hết toàn bộ sức lực của Nam Cung Phó Sạn. Có thể thi triển được đao này, đã là toàn lực của Nam Cung Phó Sạn. Vì vậy, Nam Cung Phó Sạn căn bản không thể khống chế được phương hướng của đao này. Thật khéo làm sao, đao khí hùng vĩ do đao này phát ra, lại đang bay thẳng về phía nơi ở của Diệp Phàm. Nhìn cảnh tượng như vậy, vô số cao thủ, đại năng khắp thiên hạ đang quan sát hệ thống sở môn đều không khỏi nín thở. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cùng với đao khí thập cửu đỉnh của Nam Cung Phó Sạn rơi xuống nơi ở của Diệp Phàm, trong tiếng nổ ầm ầm vang dội, giao long ngưng tụ từ dòng nước ầm ầm tan rã, dị tượng tiên địa dần dần biến mất. Thế nhưng đao khí thập cửu đỉnh đã gây ra biến động trời đất này, vậy mà ngay cả một bông hoa, một ngọn cỏ cũng không thể làm hư hại dù chỉ một phân hào. Cảnh tượng này khiến vô số cao thủ võ học khắp thiên hạ đang xem qua hệ thống sở môn cũng phải kinh ngạc. Thế nhưng sau đó, mọi người nghĩ đến việc ngay cả vạn kiếm lục tiên đại trận cũng chỉ có thể gây ra tổn thương ngoài ra, tiểu viện có Diệp Phàm ở đó, quả là vững như thành đồng. Chương 64, Lý Hàn Y Lìa tuyệt vọng. Những thứ này vốn dĩ phải thuộc về ta, của ta. Chương 64, Lý Hàn Y Lìa tuyệt vọng. Những thứ này vốn dĩ phải thuộc về ta, của ta. Thế nhưng cho dù như vậy, dựa vào biến động tiên địa mà Nam Cung Phó Sạ gây ra trước đó, các đại lão, cao thủ võ học khắp thiên hạ đang theo dõi hệ thống sở môn, tự nhiên sẽ không cho rằng thập cửu đỉnh của Nam Cung Phó Sạ chỉ là gối thêu hoa, chỉ đẹp mã mà vô dụng. Dù sao, thực lực của Nam Cung Phó Sạ đâu chỉ là lời đồn, các cao thủ giang hồ bỏ mạng dưới thập bát đỉnh cũng không ít. Võ Đế Thành, Vương Tiên Chi vốn dĩ còn vẻ mặt ung dung, giờ phút này lại vì đao khí của thập cửu đỉnh mà nhíu mày không nói. Là một thiên tài võ học, nằm trong hàng ngũ cự phách võ học thiên hạ, cho dù chỉ thông qua hệ thống sở môn, Vương Tiên Chi vẫn có thể nhận ra uy lực của thập cửu đỉnh mà Nam Cung Phó Sạ thi triển kinh người đến mức nào. Thập cửu đỉnh, thập cửu đỉnh. Vương Tiên Chi nhìn chằm chằm hệ thống sở môn lẩm bẩm tự nói, hay cho một thập cửu đỉnh. Đao quyết này vừa ra, người dùng đao trong thiên hạ đều ảm đạm vô quang. Thiên hạ đệ nhất đao quyết, quả nhiên danh xứng với thực. Thế nhưng nhìn về phía cư sở của Diệp Phàm, Vương Tiên Chi trầm tư. Một đòn uy lực như vậy, đừng nói là hoa cỏ cây cối trên Vọng Kiếm Sơn, cho dù là Nhạn Môn Quan, Hùng Quan đệ nhất thiên hạ, trước một đao này, e rằng cũng sẽ bị chém nát tường thành, để lại vết tích khổng lồ kinh người. Thế nhưng, chiêu này rơi xuống cư sở của Diệp Phàm, lại ngay cả một cọng cỏ dại, một đóa hoa dại cũng không thể làm tổn hại. Đây là chuyện kinh thiên động địa đến mức nào? Ngay cả Vương Tiên Chi tung hoành giang hồ thiên hạ bao năm nay, cũng chưa từng nghe nói qua thần tích như vậy. Đúng vậy, thần tích. Đao của Nam Cung Phó Xạ, Vương Tiên Chi trong lòng biết rõ, cho dù là bản thân hắn hay các lục địa thần tiên khác đã vang danh thiên hạ từ lâu cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Thế nhưng một đòn như vậy, chỉ rơi xuống cư sở của Diệp Phàm mà thôi, lại không thể gây ra chút tổn thương nào. Nếu không phải thần tích, thì là gì? Diệp Phàm, hay cho một Diệp Phàm. Tâm tình chấn động dần lắng xuống, Vương Tiên Chi chắp tay đứng trên võ đế thành. Trên tường thành võ đế thành, vạn ngàn đao kiếm tung hoành đan sen, đều là dấu vết thất bại của những kẻ đến khiêu chiến Vương Tiên Chi để lại. Vốn dĩ những thứ này khiến Vương Tiên Chi khá tự hào. Thế nhưng giờ đây, vạn ngàn thần binh khắp thành này lại đều mất đi sắc màu, bởi vì Vương Tiên Chi đã nhìn thấy mục tiêu cuối cùng của đời hắn, người mà hắn nhất định phải đánh bại, chính là Diệp Phàm. Rất tốt, có ngươi Diệp Phàm, thiên hạ này mới không khiến người ta cảm thấy vô vị. Vương Tiên Chi cười lớn rời khỏi đầu thành võ đế thành. Hắn muốn trở về cư sở bế quan tu luyện. Dù sao với thực lực hiện tại của hắn, hắn không có chút nắm chắc nào để đánh bại Diệp Phàm, thậm chí nói, không có một chút ý định nào để khiêu chiến Diệp Phàm. Mà khác với sự tiêu sái của Vương Tiên Chi, trong thư phòng của Từ Khiếu tại Bắc Hàn Vương phủ, Từ Hiếu, Lý Kim Sơn đều trầm mặc không nói. Ván cờ hỗn loạn trước mặt hai người nói lên sự bất an trong lòng họ. Lâu sau, Lý Kim Sơn nhìn Từ Hiếu, "Vương gia, xem ra rất nhiều tranh đấu sau này của thiên hạ đều không thể tách rời Vọng Kiếm Sơn rồi." Từ Khiếu gật đầu, thật đáng cười, nhiều tính toán của hai ta, trước thực lực mà Diệp Phàm thể hiện ra như vậy, lại chẳng có tác dụng gì. Vốn dĩ ta nghĩ dựa vào mưu kế của ngươi và ta, có thể tìm ra một con đường cho Bắc Hàn, cho tiểu tử nhà ta. Thế nhưng bây giờ xem ra, tất cả mấu chốt đều nằm trên người Diệp Phàm này. Giọng Lý Kim Sơn có vẻ mệt mỏi, "Vương gia, ván cờ này e rằng không thể tiếp tục được nữa, ta về thính triều các trước, sau này còn nhiều việc, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng." Từ Khiếu bất đắc dĩ gật đầu. Trong lòng Từ Khiếu lúc này vô cùng buồn bã. Hắn đang nghĩ, nếu đổi Nam Cung Phó Xạ thành nhị nữ nhi của hắn thì sẽ thế nào? Phải biết rằng nhị nữ nhi từ vị hùng của hắn, so với Nam Cung Phó Xạ tuy võ công kém hơn một chút, nhưng những mặt khác tuyệt đối sẽ không kém chút nào, thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Nếu đổi thành nhị nữ nhi từ vị hùng của hắn được Diệp Phàm chỉ điểm, e rằng thành tựu cũng sẽ không kém thập cửu đỉnh của Nam Cung Phó Xạ là bao chứ. Hắn có chút tiếc nuối lắc đầu, sau đó, Từ Khiếu lại nở một nụ cười. Nam Cung Phó Xạ cũng chỉ là trở thành thị nữ của Diệp Phàm mà thôi. Con gái hắn cơ hội còn nhiều, huống hồ nhị nữ nhi của hắn đối với Diệp Phàm cũng khá có thiện cảm. Từ Khiếu xoa xoa tay, hắn nghĩ đến chỉ số FG có phần ngây ngô của nhị nữ nhi hắn, xem ra hắn phải ở phía sau thúc đẩy thêm một chút rồi. Cùng lúc đó, trong khách phòng cách thư phòng của Từ Khiếu không xa, ánh mắt của Lý Thuần Cương khá phức tạp. Bởi vì một đao thập cửu đỉnh mà Nam Cung Phó Xạ vừa thi triển, cho dù cách hệ thống sở môn, vẫn khiến hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thế nhưng, điều khiến Lý Thuần Cương chấn động như vậy, lại không phải là một đao thập cửu đỉnh này của Nam Cung Phó Xạ. Uy thế của một đao này, quả thật phi phàm. Thế nhưng là một kiếm thần, Lý Thuần Cương tự nhiên nhìn ra, Nam Cung Phó Xạ có thể thi triển đòn này, chủ yếu vẫn là nhờ lĩnh ngộ kiếm ý mà Diệp Phàm để lại. Hơn nữa cho dù như vậy, Nam Cung Phó Xạ có thể thành công thi triển một đao này đã là cực hạn của nàng rồi, còn về việc một đao này chém về đâu, Nam Cung Phó Xạ lại không thể quyết định được. Cao thủ đối quyết, uy lực võ học tự nhiên quan trọng, nhưng không thể khống chế phương hướng, không đánh trúng địch nhân thì sao? Vì vậy, điều khiến Lý Thuần Cương chấn động, thực ra vẫn là Diệp Phàm. Dù sao xét riêng về uy lực võ học, Lý Thuần Cương hiểu rõ, cho dù bản thân hắn dốc hết sức thi triển nhất kiếm khai thiên môn, e rằng cũng phải tránh đi phong đầu của thập cửu đỉnh này. Thế nhưng võ học uy lực như vậy giáng xuống, lại thậm chí không thể gây ra tổn hại cho hoa cỏ bên ngoài cư sở của Diệp Phàm. Đây là chuyện kinh người đến mức nào? Cho dù là kiếm thần Lý Thuần Cương, cũng không thể lý giải Diệp Phàm này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chỉ là, tuy như vậy, nhưng thực chất trong lòng Lý Thuần Cương không hề có chút sợ hãi nào. Ngược lại, Lý Thuần Cương lúc này trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Con đường võ học chính là như vậy, rất nhiều võ nhân bình thường nhìn thấy sự cường đại của những kẻ đứng đầu chỉ biết sợ hãi, như vậy cả đời này sẽ không có tiến triển gì. Thế nhưng càng nhiều người trong giang hồ lại hướng về kẻ mạnh, nhìn thấy người mạnh hơn, bọn họ sẽ không có chút sợ hãi nào, ngược lại sẽ hừng hực ý chí chiến đấu, tăng cường tu luyện để cầu được cùng người đó một trận chiến. Như vậy mới có vạn ngàn thần binh đao kiếm tung hoành trên tường thành võ đế thành. Như vậy mới có trận chiến trên đầu thành võ đế thành mà vô số người hướng tới. Thế nhưng khi đó, điều khiến thế nhân chú ý là thiên tài Vương Tiên Chi. Hiện tại, chẳng qua chỉ là đổi thành Diệp Phàm mà thôi. Vì vậy, tuy rất nhiều người trong thiên hạ vì thập cửu đỉnh mà Nam Cung Phó Xạ thể hiện ra mà sinh lòng sợ hãi, thế nhưng vẫn có rất nhiều người, ý chí chiến đấu trong lòng lại càng cháy bỏng hơn. Vọng Kiếm Sơn đã trở thành võ đế thành mới trong lòng bọn họ. Mà Diệp Phàm chính là Vương Tiên Chi cường đại hơn. Được gặp gỡ, được truy tìm bước chân của Diệp Phàm, vào ngày này đã trở thành giấc mơ của rất nhiều thanh niên tài tuấn trong giang hồ. Như vậy, cũng mang lại động lực khá lớn cho Lý Thuần Cương. Phát ra một tiếng cười nhẹ, Lý Thuần Cương nhắm hai mắt không nói thêm lời nào. hắn cũng đã nắm bắt được chút cơ hội từ thập cửu đỉnh đó. Hắn biết, vương tiên tri của Võ Đế Thành cũng giống như bản thân hắn, sẽ không cam chịu lạc hậu. Cho nên hắn cũng phải cố gắng hơn nữa mới được. Chỉ là, thiên hạ có những người không cam chịu lạc hậu như vương tiên tri, Lý Thuần Cương, nhưng cũng có những người bình thường khác. Những người bình thường này thì lại bình thường, nhìn Nam Cung Phó Xạ trong hệ thống Sở Môn, phát ra sự ghen tị hoặc kinh hãi của bản thân. Trong tẩm cung của Lý Thế Dân tại Trường An Thành đại đường, trong mắt Lý Thế Dân lóe lên sự kinh hãi, sự trưởng thành lần này của Nam Cung Phó Xạ khiến trong lòng hắn khá kiêng kỵ. Kiêng kỵ uy lực cường đại của thập cửu đỉnh mà Nam Cung Phó Xạ thể hiện ra, càng kiêng kỵ Diệp Phàm đã giúp Nam Cung Phó Xạ hoàn thành tất cả những điều này. Lý Thế Dân nghĩ cũng đơn giản, điều hắn sợ hãi chính là sau Nam Cung Phó Xạ, Từ Khiếu sẽ đưa những Bắc Cung Bộc Xạ, Đông Cung Bộc Xạ khác đến Vọng Kiếm Sơn. Nếu có thêm nhiều người được Diệp Phàm chỉ điểm, tại Vọng Kiếm Sơn đạt được cơ duyên, thực lực bạo tăng, điều đó chắc chắn sẽ tạo thành biến động lớn cho cục diện thiên hạ hiện nay. Đây là điều Lý Thế Dân không muốn thấy nhất. Dù sao trước khi Diệp Phàm xuất hiện, thực lực của Đại Đường đều nằm trong top đầu thiên hạ. Sự theo đuổi của Lý Thế Dân hắn khá lớn, hắn không thỏa mãn chỉ với danh hiệu Thiên Khả Hãn, một Đại Đường hoàng đế. Hắn không ngừng muốn trở thành thiên hạ cộng chủ, trở thành vị đế vương duy nhất của thiên hạ này. Vốn dĩ dựa vào Đại Đường đế quốc phồn thịnh, dựa vào nhiều văn tài võ lược dưới trướng như Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần, hắn tự cho rằng có thể dựa vào bản thân để đoạt lấy toàn bộ thiên hạ. Thế nhưng giờ đây sự xuất hiện của Diệp Phàm, cùng với những biến cố thiên hạ bị khuấy động sau đó, lần đầu tiên khiến vị đế vương này cảm thấy kinh hãi. Nắm chặt hai tay, Lý Thế Dân có chút hoang mang bất an. Hắn không hiểu, vì sao thiên hạ mà hắn đã nắm trong tay, cục diện mà hắn đã nắm trong quyền, lại có thể vì sự xuất hiện của một người mà trở nên mờ mịt khó lường. Tương tự như Lý Thế Dân, là Lý Hàn Y của Tuyết Nguyệt Thành. Thế nhưng nàng không phải kinh hãi, mà là ghen tị. Khi Nam Cung Phó Xạ hoàn chỉnh thi triển ra một đao thập cửu đỉnh đó, Lý Hàn Y liền không nhịn được kinh hô thành tiếng, điều này không thể nào. Thế nhưng tiếp theo, nàng liền khá ghen tị cắn chặt môi. Tất cả những điều này vốn dĩ phải là của nàng. Dựa vào tình yêu mà Diệp Phàm dành cho nàng, tình yêu sâu sắc đến mức khiến cả thiên hạ đều kinh ngạc, Nam Cung Phó Xạ khiến thiên hạ chấn động lúc này, đáng lẽ phải là nàng mới đúng. Vô thức nắm chặt nắm đấm, Lý Hàn Y đầy mặt ghen tị. Nàng nghĩ đến người đang ở trên Vọng Kiếm Sơn lúc này, người đang phong quang thiên hạ lúc này, đáng lẽ phải là nàng mới đúng. Thế nhưng nàng lại quên mất, là nàng không muốn ở lại Vọng Kiếm Sơn, mặc dù Diệp Phàm cũng chưa từng muốn nàng ở lại Vọng Kiếm Sơn. Ghen ghét khiến phụ nữ biến dạng, Lý Hàn Y lúc này khiến thị nữ đi theo nàng cũng vô cùng sợ hãi. Chỉ tức là Lý Hàn Y không có hệ thống Sở Môn, vì vậy dung mạo này không ai có thể nhìn thấy. Mà việc Nam Cung Phó Xạ thi triển thập cửu đỉnh lại không thể gây ra chút tổn hại nào cho cư sở của Diệp Phàm, thậm chí ngay cả hoa cỏ bên ngoài cư sở cũng không thể làm hư hại, đã bắt đầu nhanh chóng lan truyền và phát tán khắp thiên hạ. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều chấn động trước một đao của Nam Cung Phó Xạ đã gây ra biến động thiên địa, một đao mà lục địa thần tiên e rằng cũng không dám đón đỡ. Cũng chấn động vì một đao như vậy, lại ngay cả hoa cỏ bên ngoài cư sở của Diệp Phàm cũng không thể làm tổn hại. Thiên hạ đều đang suy đoán thực lực của Diệp Phàm lúc này rốt cuộc đã đạt đến mức nào. Diệp Phàm với thực lực như vậy, cho dù là những lục địa thần tiên đã thành danh từ lâu trong thiên hạ, lại có ai có thể cùng hắn một trận chiến? Chương 65, Nam Cung Phó Xạ vấn kiếm Lý Hàn Y Lệ, ngươi không xứng với hắn. Chương 65, Nam Cung Phó Xạ vấn kiếm Lý Hàn Y Lệ, ngươi không xứng với hắn. Trong thư viện, 13 vị tiên sinh chăm chú nhìn chằm chằm Sở Môn hệ thống cho đến khi thập cửu đỉnh của Nam Cung Phó Xạ hoàn toàn tiêu tán. Cửu tiên sinh nhìn con thủy giao long theo thập cửu đỉnh tiêu tán mà dần tan biến, không khỏi cảm thán, có thể gây ra sự chấn động thiên địa như vậy, Nam Cung Phó Xạ này cũng thật phi phàm. Nghe Cửu tiên sinh nói vậy, Nhị tiên sinh đứng một bên lại lắc đầu, chuyện này ngươi đã nhìn lầm rồi. Thực lực của tiểu cô nương này so với người cùng tuổi quả thật không tệ, nhưng vẫn còn lâu mới đủ để thi triển thập cửu đỉnh này. Nghe Nhị tiên sinh giải thích, Cửu tiên sinh khẽ nhíu mày, ý ngươi là, trên thực tế Nam Cung Phó Xạ có thể thi triển chiêu thập cửu đỉnh này, tác dụng chính là ở Diệp Phàm tiên sinh. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Cửu tiên sinh, Nhị tiên sinh gật đầu, theo ta thấy, nếu không phải nhờ Diệp Phàm tiên sinh chỉ điểm và âm thầm tương trợ, Nam Cung Phó Xạ e rằng sẽ bỏ mạng trên thập cửu đỉnh này. Nhị tiên sinh nói xong, Tam tiên sinh cũng phụ họa, đúng là như vậy, tính cách nữ tử này quá cương liệt, không phải chuyện tốt, nhưng nếu không phải thế, e rằng thiên hạ cũng sẽ không được chứng kiến phong thái thập cửu đỉnh chấn động hoàn vũ này. Mấy vị tiên sinh nói xong, phu tử ngồi trên cao liền bình luận, mấy vị nói rất đúng, lão phu cũng cảm thấy như vậy. Thập cửu đỉnh này quả thực huyền diệu. Một đao nối tiếp một đao, một lực tiếp nối một lực. 19 đao chồng chất lên nhau, dưới sự tương phụ tương thành, uy lực này mới có thể kinh người đến vậy. Nam Cung Phó Xạ này cũng là võ học kỳ tài, nếu không phải thế, vạn lần không thể lĩnh ngộ được đao quyết huyền diệu như vậy. Đao này vừa thành, tất cả đao pháp thiên hạ đều theo đó mà ảm đạm đi nhiều phần. Đao quyết này vừa xuất hiện, e rằng trong mấy chục năm tới, thiên hạ sẽ không còn đao khách nào có thể vượt qua nó mà quật khởi. Nghe phu tử vậy mà cũng hết lời khen ngợi Nam Cung Phó Xạ, chư vị tiên sinh cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Tuy nhiên, khi sự chấn động của các vị tiên sinh còn chưa dứt, phu tử lại tiếp tục nói: Nam Cung Phó Xạ tuy ngộ tính kỳ tuyệt, nhưng rốt cuộc tuổi đời còn non trẻ, lần này tuy đao quyết đã thành danh thiên hạ, nhưng nếu thật sự muốn nàng hoàn toàn nắm giữ, e rằng còn cần thêm chút thời gian. Đúng vậy, lão phu tuy chấn động, nhưng chỉ là chấn động nội tính của tiểu tử này mà thôi. Tuy nhiên, điều khiến lão phu bội phục, trên thực tế vẫn là Diệp Phàm tiên sinh. Chư vị tiên sinh nghe phu tử nói vậy, cũng đồng loạt gật đầu, đúng vậy, sự huyền diệu của Diệp Phàm tiên sinh, người không ở gần không thể cảm nhận được, sự thần ký như vậy, người ngoài làm sao có thể biết được. Hồi tưởng lại đường đi cuối cùng của đao kia của Nam Cung Phó Xạ, phu tử lại nói, vừa rồi khi lão phu quan sát, quả thực đã cảm nhận được một tia kinh hãi. Trong thực lực của đao cuối cùng đó, hiển nhiên đã không chỉ là thực lực của riêng Nam Cung Phó Xạ nữa rồi. Chư vị tiên sinh lộ ra vẻ mặt chấn động, ý của phu tử là, trong đao này, Diệp Phàm tiên sinh đã ra tay. Cũng không thể tính là vậy, chỉ là đã cho đứa trẻ Nam Cung Phó Xạ một chút trợ lực thôi. Phu tử lắc đầu rồi nói, nhưng cho dù là như vậy, uy lực của đao này e rằng ngay cả những cao thủ lục địa thần tiên cảnh trên thế gian hiện nay cũng khó lòng chống đỡ được đôi chút. Nhị tiên sinh kinh ngạc thốt lên, Vương Tiên Trì, Lý Thuần Cương và những người khác thì sao? Bọn họ cũng khó lòng chống đỡ được đao này ư? Phu tử nhắm mắt lại, nặng nề gật đầu. Đông đảo tiên sinh lại lần nữa lộ ra vẻ mặt chấn động. Bọn họ tự nhiên sẽ không nghi ngờ nhãn quang của phu tử. Không để ý đến đông đảo tiên sinh đang chấn động, phu tử trầm mắt tiếp tục nói, từ trong thập cửu đỉnh này đã có thể nhìn ra được chút manh mối của Diệp Phàm tiên sinh. Theo lão phu thấy, Diệp Phàm tiên sinh bất luận là về võ học tạo nghệ hay thực lực bản thân, đều đã là cử thế vô song. Thập cửu đỉnh này có thể khiến đông đảo cao thủ lục địa thần tiên cảnh trên thiên hạ hiện nay phải dừng chân nhìn từ xa không dám thử, nhưng theo lão phu thấy, cho dù là thập cửu đỉnh hoàn chỉnh, e rằng cũng không thể gây ra chút tổn hại nào cho Diệp Phàm tiên sinh hết. Nghe lời của phu tử, đông đảo tiên sinh đều hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Phàm tiên sinh quả thật là thanh niên tài tuấn vô song của thiên hạ hiện nay. Điều này làm sao không khiến bọn họ chấn động, lời bình luận của phu tử không nghi ngờ gì nữa đã nâng thực lực của Diệp Phàm lên ngai vàng vô song của thiên hạ. Cao thủ lục địa thần tiên cảnh đều không thể chống lại, vậy thực lực của Diệp Phàm rốt cuộc là bao nhiêu? Nhìn dáng vẻ chấn động của đông đảo tiên sinh, phu tử lại âm thầm thở dài một tiếng. Hắn trong lòng đã có kết luận, nhưng lại không dám nói toàn bộ cho các vị tiên sinh này. Theo phu tử thấy, xét về các loại thực lực mà Diệp Phàm hiện nay đã thể hiện, nếu để Diệp Phàm bước chân vào vô cụ chi cảnh thì có lẽ ngay cả bản thân thương thiên này, Diệp Phàm cũng có thể cùng nó một trận chiến. Thực lực như vậy, làm sao chỉ một câu thanh niên tài tuấn có thể hình dung được? Còn Nam Cung Phó Sạng, người đã chấn động thiên hạ, khiến các thế lực khắp nơi có thể nhìn thấy manh mối thực lực của Diệp Phàm, lúc này lại ngã quỵ bên bờ suối. Thập cửu đỉnh thi triển xong, Nam Cung Phó Xạ lúc này quả thật đã dầu hết đèn tắt. Nếu không phải cuối cùng Diệp Phàm đã dùng thủ đoạn bảo vệ kỳ kinh bát mạch của Nam Cung Phó Xạ, e rằng lúc này cho dù Nam Cung Phó Xạ không chết, kinh lạc mạch nhỏ khắp cơ thể nàng cũng sẽ tan nát đến 89/10. Đến lúc đó, cho dù Nam Cung Phó Xạ không chết, thực lực cũng sẽ suy giảm nghiêm trọng, thậm chí toàn bộ nội lực trong người cũng có thể tiêu tán hết. Hồi tưởng lại khi thi triển thập cửu đỉnh lần cuối, luồng khí trong trẻo đột nhiên truyền vào cơ thể. Nam Cung Phó Xạ trong lòng sáng tỏ, nếu không phải sự đốn ngộ vào thời khắc mấu chốt, bản thân nàng e rằng đã hương tiêu ngọc tổn. Hơn nữa, so với đông đảo cao thủ võ học thiên hạ, chỉ có thể thông qua sở môn hệ thống mà mơ hồ nhận ra Diệp Phàm đã ra tay. Nam Cung Phó Xạ, người đã đích thân trải nghiệm tất cả, càng có thể cảm nhận được sự cường đại của Diệp Phàm. Nam Cung Phó Xạ từ nhỏ đã tu tập nội công, khổ luyện đao pháp. Có thể nói, nội lực căn cơ của nàng thậm chí không thua kém nhiều cao thủ võ học đã thành danh từ lâu. Dưới nền tảng vững chắc như vậy, Nam Cung Phó Xạ tự hỏi kỳ kinh bát mạch của mình nhất định là cực kỳ bền chắc. Trong tình huống bình thường, đều khó có thể dùng ngoại lực đưa nội lực vào trong cơ thể mình. Huống chi lúc đó Nam Cung Phó Xạ đang vận dụng toàn thân nội lực, khi sử dụng thập cửu đỉnh đao quyết, Nam Cung Phó Xạ tự tin, vào thời điểm đó, cho dù là cao thủ lục địa thần tiên cảnh, cũng khó lòng đưa nội lực của bản thân vào trong người nàng để giúp nàng thoát hiểm. Nhưng Diệp Phàm lại trong lúc nàng hoàn toàn không hay biết, không hề nhận ra, đã truyền một luồng nội lực khổng lồ vào trong cơ thể nàng. Hơn nữa còn không gây ra sự bạo động của nội lực vốn có trong cơ thể nàng. Phải biết rằng tất cả sức mạnh của nàng lúc đó đều đang duy trì nội lực ngưng tụ trên hai đao Tú Đồng và Xuân Lôi. Nếu là người khác, cho dù là cao thủ võ học lục địa thần tiên cảnh, lúc đó truyền nội lực vào trong cơ thể nàng, nhất định sẽ gây ra sự phản vệ của nội lực vốn có trong người nàng. Đến lúc đó e rằng không cứu được nàng, ngược lại còn trực tiếp khiến nàng bạo thể mà chết. Nhất định là Diệp Phàm đã ra tay. Nam Cung Phó Xạ mặt khẽ đỏ, trong lòng rung động, đôi mắt nước câu hồn đoạt phách kia sáng rực rỡ, nhưng chỉ vì sự tùy tiện tương trợ của Diệp Phàm. Mặc dù từ đầu đến cuối, Nam Cung Phó Xạ đều không thể nhìn thấy rốt cuộc là ai đã ra tay giúp đỡ nàng, nhưng trong lòng nàng lại vạn phần tin chắc, người ra tay nhất định là Diệp Phàm. Nghĩ như vậy, Nam Cung Phó Xạ kích động đứng dậy, nhưng vì suy yếu, nàng lại ngã ngồi xuống đất. Nhưng cho dù như vậy, nàng lại hoàn toàn không để tâm, lê tấm thân mệt mỏi, gắng gượng chống đỡ đứng dậy, lảo đảo đi về phía chỗ ở của Diệp Phàm. Trong chỗ ở của Diệp Phàm, ngồi trong đình viện, Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng Nam Cung Phó Xạ không nhận được giúp đỡ, sẽ thất vọng rời đi. Hiện tại nhờ ngộ tính đã đạt được đột phá, lẽ ra nên rời đi mới phải. Dù sao thập cửu đỉnh là chấp niệm của Nam Cung Phó Xạ, cũng nên là chuyện duy nhất nàng đến Vọng Kiếm Sơn để làm mới đúng. Nhưng điều khiến Diệp Phàm không ngờ là Nam Cung Phó Xạ vậy mà không rời đi, mà lại một lần nữa quay trở lại chỗ ở của hắn. Cảm nhận luồng khí tức cần hiện, khá suy yếu bên ngoài cổng chỗ ở, Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chắc nàng dưỡng thương xong sẽ tự mình rời đi thôi. Nghĩ như vậy, Diệp Phàm mở cổng đón Nam Cung Phó Xạ vào. Nhưng không ngờ, Nam Cung Phó Xạ vừa vào cửa, liền quỳ gối trước mặt Diệp Phàm. Đa tạ ân cứu mạng của chủ nhân, cũng đa tạ chủ nhân chỉ điểm. Nhờ vậy, bộ xạ mới có được sự tinh tiến như thế này, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được thập cửu đỉnh. Nhìn Nam Cung Phó Xạ đang quỳ gối trước mặt mình, Diệp Phàm không khỏi đau đầu. Hắn phất tay nói, ngươi mau đứng dậy, ta không phải đã nói rồi sao, ta không cần thị nữ. Hơn nữa, ngươi ở đây nói những lời vô nghĩa gì vậy? Ta chỉ là một võ phu cửu phẩm, làm sao cứu được cô nương như ngươi? Ngươi nhìn xem bản thân mình đi, không biết đã bị thương tích đẩy mình ở đâu, mau về xương phòng trước, trị bệnh dưỡng thương đi. Mỗ tuy chỉ là một võ phu cửu phẩm, nhưng trong phủ thuốc trị thương lại không ít, ngược lại có thể giúp cô nương rất nhiều việc. Nghe Diệp Phàm lại nhải nói ở đó, Nam Cung Phó Xạ mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại thầm vui sướng. còn võ phu cựu phẩm ư? Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Thiên hạ này, e rằng chỉ có Diệp Phàm tự mình không biết thiên hạ đã biết hắn là nhân gian võ thánh rồi. Nhưng mà, Nam Cung Phó Xạ khẽ cắn môi mỏng, nàng nghĩ, Diệp Phàm một mực phủ nhận chủ yếu, hẳn là không muốn mình có cái nặng. Xem ra vị nhân gian võ thánh này không chỉ thực lực phi phàm, mà phẩm tính của bản thân hắn cũng hiếm có trên đời. Biết ơn không cầu báo đáp, quả nhiên có phong thái đại hiệp thần bí ẩn cư giữa rừng sâu. Nghĩ như vậy, ánh mắt Nam Cung Phó Xạ nhìn Diệp Phàm đều trở nên sáng ngời hơn nhiều. Nếu điều này mà để Diệp Phàm biết Nam Cung Phó Xạ rốt cuộc đang nghĩ gì, e rằng hắn sẽ vội vàng than thở, Nam Cung Phó Xạ này sao lại có thể tưởng tượng phong phú đến vậy, tại sao không đi viết tiểu thuyết chứ? Cứ như vậy, bất kể Diệp Phàm giải thích thế nào, Nam Cung Phó Xạ đều đã hạ quyết tâm muốn báo đáp ân tình. Đối với chuyện này, Diệp Phàm cũng chỉ có thể mặc kệ, dù sao Nam Cung Phó Xạ nói thế nào, hắn cũng sẽ giả ngây giả dại. Đến lúc đó đợi nàng lành vết thương nhất định sẽ tìm lý do đưa nàng xuống núi. Nhưng trước đó, Diệp Phàm lại chỉ có thể đích thân chăm sóc Nam Cung Phó Xạ bị thương nặng. Còn Nam Cung Phó Xạ được chăm sóc lại vô cùng sầu não, nhìn Diệp Phàm đang cẩn thận chăm sóc mình, ánh mắt của Nam Cung Phó Xạ lại trở nên lạnh lẽo. Diệp Phàm tốt như vậy, Lý Hàn Ý liền ngươi căn bản không xứng với hắn chút nào. Chương 66, Tiếm Chi bảng đệ nhất, tư vị thật không tệ. Chương 66, Tiếm Chi bảng đệ nhất, tư vị thật không tệ. Vọng Kiếm Sơn Diệp Phàm tiểu viện, cảnh sát ưu mỹ, chim hót hoa bay. Một đạo thân ảnh đột ngột lóe ra, nàng mặc bạch bào, dung nhan tú lệ, dáng người hiểu điệu động lòng người. Eo đeo bội đao, tiêu sái phi thường, nhìn qua tựa như một vị trọc thế giai công tử, ôn nhuận như ngọc. Khí tức của nàng cực kỳ cường đại và hồn hậu, phảng phất như trời sinh, thâm trầm mà nội liễm. Đôi mắt kia lại lãnh lệ như sương, thấu do ý chí sát phạt lăng lệ, mang đến áp lực vô hình. Nam Cung Phó Xạ lúc này trên mặt lộ ra nụ cười này thật sự tựa như vạn đóa đào hoa nở rộ, diễm quang tứ xạ. Trong lòng Nam Cung Phó Xạ đối với Diệp Phàm lúc này tràn ngập cảm kích, nếu không phải kiếm ý Diệp Phàm lưu lại trên phiến lá kia, tu vi của chính mình làm sao có thể tăng lên nhanh chóng đến vậy. Nam Cung Phó Xạ cảm thấy, những bình cảnh từng làm khó chính mình trước đây, vào giờ khắc này đã toàn bộ phá bỡ. Nàng tin rằng, chỉ cần khổ luyện thêm vài năm, nàng liền có thể tấn cấp tiên thiên cảnh giới. Những năm này, nàng khổ tâm nghiên cứu, tìm kiếm đủ loại biện pháp, nhưng vẫn luôn kém một đường. Thế nhưng giờ đây chỉ vì một luồng kiếm ý của Diệp Phàm, nàng liền thuận lợi bước vào tiên thiên cảnh giới, nàng làm sao có thể không cảm kích Diệp Phàm. Hơn nữa nàng biết, luồng kiếm ý kia chính là Diệp Phàm cố ý lưu lại. Luồng kiếm ý kia vì sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự là thần tiên chuyển thế hay sao? Nam Cung Phó Xạ ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm đang nằm trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần. Mắt nàng lướt qua một tia cảm kích, một tia thưởng thức. Khí chất của Diệp Phàm cùng với thiên phú tu luyện, đủ để khiến bất kỳ nữ nhân nào cũng phải liếc mắt. Đặc biệt là hắn hiện tại nằm trên ghế mây nhắm mắt ngủ, càng tăng thêm một phần bận bị an tĩnh trí viễn. Nam Cung Phó Xạ nhìn về phía Diệp Phàm, dung nhan xinh đẹp lộ ra nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, trong lòng mặc niệm, ta về sau sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ ngươi, Diệp Phàm. Nam Cung Phó Xạ không có ý định rời đi, mà là đứng bên cạnh ghế mây, cùng Diệp Phàm phơi nắng. Lông mày của Diệp Phàm rất mảnh, sống mũi cao thẳng, môi rất mỏng, lông mi cũng rất dài, tổng thể ngũ quan mang đến cảm giác rất thoải mái. Đặc biệt là khi hắn hiện tại an tĩnh tĩnh ngủ, càng mang theo một cỗ khí chất mềm mại điềm đạm. Nam Cung Phó Xạ phát hiện mọi việc ở lại tiểu viện hầu hạ Diệp Phàm dường như là chuyện đương nhiên. Trạng thái này tuy có chút mệt mỏi vất vả, nhưng nàng lại chưa từng cảm thấy chán ghét và cô độc, ngược lại có một loại cảm giác thoải mái và vững tâm khó nói thành lời. Cứ như thế. Nam Cung Phó Xạ bỗng nhiên trợn to hai mắt. Diệp Phàm cứ như thể nàng. Nam Cung Phó Xạ càng nghĩ, tim đập càng nhanh, khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Nam Cung Phó Xạ đè nén sự khác thường trong lòng xuống, tình cảm của Diệp Phàm đối với Lý Hàn Y Lệ quá sâu. Lý Hàn Y Lệ lại chỉ trung thành với đạo sĩ trên Thanh Thành Sơn, nàng căn bản không xứng có được tình yêu của Diệp Phàm. Nam Cung Phó Xạ tự cho rằng chính mình sở hữu khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ không tì vết, giờ đây càng là Yêm Chi bảng đệ nhất, danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Nàng tự hỏi chính mình đẹp hơn Lý Hàn Y Lệ gấp trăm lần ngàn lần, giờ đây thực lực của chính mình càng là quán tuyệt thiên hạ. Nghĩ đến Diệp Phàm cùng chính mình ở bên nhau, sẽ là một phen cảnh tượng khác, Nam Cung Phó Xạ tim đập liền nhanh hơn, máu cũng chảy nhanh hơn. Diệp Phàm đối với chính mình có chỉ điểm, tướng mạo tuấn tú, tu vi cũng cao, càng là nhân gian võ thánh, đây quả thực là nam nhân hoàn mỹ. A nàng đứng ở bên, trong đầu tư lự bay lượn, Nam Cung Phó Xạ cảm thấy chính mình sắp luân hâm rồi, nhưng ấy lòng nàng nói với chính mình đây là vì báo ân, ừm, báo ân. Nàng tiến lên một bước, dung nhan xinh đẹp lộ ra nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, nàng cũng tiến lên một bước nói, đa tạ võ thánh ban cơ duyên, ta nguyện vĩnh viễn thị phụng tả hữu. Nam Cung Phó Xạ giờ phút này trong lòng đối với Diệp Phàm sự cảm kích, vô luận như thế nào cũng không che giấu được, nàng hận không thể móc tim ra đưa đến trong tay Diệp Phàm. Khụ khụ. Nghe được câu nói này của Nam Cung Phó Xạ, Diệp Phàm đang uống trà, kết quả trực tiếp phun ra, còn sặc mấy ngụm. Nam Cung Phó Xạ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nàng không ngờ phản ứng của Diệp Phàm lại lớn đến vậy, chẳng lẽ chính mình vừa rồi nói sai cái gì sao? Diệp Phàm ho khan nửa ngày, ngay sau đó lau đi vết nước nơi khóe miệng, khoát tay nói, ta tên Diệp Phàm, không phải võ thánh gì cả, ngươi đừng đùa giỡn ta tên Nam Cung Phó Xạ, không phải là cách ngươi gọi. Nam Cung Phó Xạ nhẹ giọng sửa lại Diệp Phàm, ngươi chính là võ thánh. Đa tạ võ thánh chỉ đạo. Diệp Phàm vội vàng giải thích một câu, đó là trùng hợp, là nguyên ngộ tính cao. Trên Thương Sơn của Tuyết Nguyệt Thành, băng phong ngàn mét, tuyết trắng mênh mông, nhìn một cái toàn bộ là Thương Sơn bị tuyết trắng bao phủ, liên miên khởi phục, hùng vĩ uy nghiêm. Tại đỉnh băng xuyên, sừng sững một khối cự thạch. Cự thạch có hình dạng bầu dục, tựa như một cái bát lớn út ngược, đường kính khoảng 10 mét, bề mặt phủ đầy những hoa văn kỳ dị, mang đến cảm giác cổ kính tang thương và nặng nề. Một đạo thân ảnh Trên Thương Sơn chống trải tĩnh mịch cấp tốc phi hành, thân hình nhẹ nhàng lênh lẹ, chân đạp hư không mà đến, tựa như tiên nữ tán hoa phiêu giật động lòng người. Chỉ thấy một thiếu nữ bạch y như tuyết, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, nàng thân tư hiểu điệu, đường cong là lướt, da thịt thắng tuyết, tiểu nộn nước át. Một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, lông mày lá liễu, răng trắng môi son, miệng anh đào nhỏ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, mỹ mạo khuynh quốc. Đôi chân của nàng thon dài mảnh khảnh, như dễ hành gọn duỗi trong suốt, vẻ đẹp tự nhiên trời ban, khiến người ta rung động. Chỉ là, sắc mặt của thiếu nữ, lạnh lùng như sương, phảng phất cự nhân thiên lý chi ngoại, cự nhân thiên lý chi ngoại. Chỉ là, giờ phút này hô hấp của nàng có chút run rập, trán nàng thấm mồ hôi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên đã buôn ba hồi lâu. Cuối cùng, tại một đỉnh núi nào đó dừng lại thân hình. Hú. Đạo thân ảnh kia dừng lại, chậm rãi thở dốc, một bên má ửng hồng mê ly, thần sắc mệt mỏi, tiểu mị vô cùng, dù hoặc văn phần, chỉ là khuôn mặt này, chính là Lý Hàn Ý Điệp. Giờ phút này ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Môn hệ thống, trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ thống khổ. Nàng nhìn thấy nhất cử nhất động của Nam Cung Phó Xạ và Diệp Phàm, nghe được lời nói của Nam Cung Phó Xạ, không biết vì sao trong lòng nàng đỗng nhiên đau nhói, phảng phất có thứ gì đó bị rút ra. Lý Hàn Ý Điệp nỗ lực bình phục tâm cảnh của chính mình, nhưng lại làm sao cũng không khống chế được tư niệm của chính mình, trong đầu nàng, toàn bộ đều là âm dung tiếu mạo của Diệp Phàm. Nhìn cử động của Nam Cung Phó Xạ trong Sở Môn hệ thống, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tình ý của Nam Cung Phó Xạ đối với Diệp Phàm. Lý Hàn Y Lìa đau lòng, nàng cảm thấy chính mình có thứ gì đó bị đoạt đi vậy. Cuối cùng, câu nói ta nguyện vĩnh viễn thị phụng tả hữu của Nam Cung Phó Xạ khiến nàng hoàn toàn mất khống chế. Nàng đau lòng, nàng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là nỗi thống khổ không thể ức chế. Lý Hàn Y Lìa đau lòng muốn chết, tim quặn thắt không thở nổi, cả trái tim vỡ vụn. Nàng lần nữa nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn, trong mắt ngoại trừ thống khổ, nàng sợ người khác phát hiện sự khác thường của chính mình, một mình đi tới chỗ sâu trong Thương Sơn này. Một vầng minh nguyệt treo cao trên bầu trời đêm, ngân huy sáng trong chút xuống, trong tiểu viện trúc xanh bao quanh của Tuyết Nguyệt Thành này, an tưởng tĩnh mịch, một trận gió đêm thổi qua, lá trúc xào xạc. Một đạo thân ảnh mảnh khảnh điệu điệu đứng bên cạnh đỉnh đá, nàng ngưng thị ánh trăng trong hồ, ngẩn ngơ xuất thần, tư niệm quẩn quẩn không ngừng. Trong mắt nàng, mang theo ai sầu và ưu buồn. Đạo tiến ảnh này, tự nhiên là Diệp Nhược Y Liễu. Giờ phút này Diệp Nhược Y Liễu lòng loạn như ma, tình yêu của Diệp Phàm đối với Lý Hàn Y Liễu, khiến nàng chấn kinh, thậm chí ghét tị, khiến nàng khó chịu. Nàng cùng Diệp Phàm xem như thanh mai trúc mã, đối với việc Nam Cung Phó Xạ giờ phút này có thể đi theo bên cạnh Diệp Phàm, trở thành thị nữ thân cận, Diệp Nhược Y cực kỳ không vui. Diệp Nhược Y liền càng nghĩ, tâm tình của nàng càng tệ. Diệp Nhược Y liền lòng loạn như ma, nàng nhìn ánh trăng sáng trong trên bầu trời đêm, nhớ tới Diệp Phàm. Nàng hâm mộ Nam Cung Phó Xạ, càng chán ghét Nam Cung Phó Xạ, cho nên nàng hy vọng chính mình trở nên cường đại có thể khiến Diệp Phàm nhìn bằng con mắt khác. Diệp Phàm ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực tu luyện, trở nên càng thêm ưu tú đợi tương lai, ta cũng trở thành tuyệt đại cao thủ võ công siêu quần, mạo mỹ như tiên, ta nhất định sẽ đuổi nàng đi. Diệp Phàm ca, ngươi sẽ đợi ta sao? Diệp Nhược Y liền ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm lẩm bẩm nói, giọng rất thấp nhưng rất kiên quyết, phảng phất như lời thề. Diệp Nhược Y liền đột nhiên hoàn hồn, nàng nhìn nắm đấm của chính mình, âm thầm thề, ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, khiến huynh trưởng nhìn bằng con mắt khác. Nàng nắm chặt nắm đấm nhỏ, mắt lấp lánh quan mang, nàng muốn truy cầu võ đạo đỉnh phong, trở thành tuyệt đại cao thủ. Ánh mắt Diệp Nhược Y liền nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ lẩm bẩm tự nói, huynh trưởng, ngài khi nào mới đem ánh mắt đặt lên ta đây? Diệp Nhược Y thu liễm tâm thần, khoanh chân ngồi trên ghế đá, nhắm mắt đả tọa điều tức, chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện. Nguyên khí trong cơ thể nàng dần dần vận chuyển, từng luồng nguyên khí màu lam nhạt hội tụ trong đan điền, sau đó chậm rãi khuếch tán ra, du tẩu khắp toàn thân. Cùng với những luồng nguyên khí màu lam nhạt này du tẩu khắp toàn thân, Diệp Nhược Y cảm thấy từng tia cảm giác mát lạnh thoải mái truyền đến. Cảm giác này giống như ngâm mình trong suối nước nóng, khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái, tâm khoáng thần di. Giờ phút này Diệp Nhược Y đang minh tưởng, nàng đỗng nhiên mở to hai mắt, nàng nhìn thấy Diệp Hiếu Ưng đang đứng trước mặt chính mình. Phụ thân, ngài sao lại đến? Diệp Nhược Y kinh ngạc hỏi. Nhược Y đang tu luyện sao? Diệp Hiếu Ưng nhìn thấy nữ nhi đang tu luyện, khá là vui mừng. Diệp Nhược Y gật đầu nói, phụ thân, ngài nói huynh trưởng có thể nhìn thấy sự trưởng thành của ta sao? Diệp Hiếu Ưng khẽ trầm mặc. Trong lòng Diệp Nhược Y có một tia kỳ vọng, tiếp tục hỏi, ta nhất định phải tu luyện thành tuyệt thế cao thủ, ta muốn khiến huynh trưởng nhìn bằng con mắt khác ai? Nhược Y à, còn nhớ phụ thân từng nói với ngươi điều gì không? Diệp Hiếu Ưng thở dài nói, phụ thân năm đó đã cảnh báo ngươi, tránh xa Lý Hàn Y một chút, ngươi cẩn thận lại cố tình không tin, xem ra người đã trở nên ngu ngốc rồi phải không? Diệp Nhược Y bất đắc dĩ cười khổ nhàn nhạt nói, phụ thân ngài đừng trêu chọc ta nữa. Diệp Hiếu Ưng nhìn vẻ lạc lõng và ảm đạm trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Nhược Y Liễu, lập tức nhíu mày trong lòng mặc niệm. Nhược Y Liễu à, nữ nhi ngốc nghếch. Nam Cung Phó Xạ chính là Yêm Chi bảng đệ nhất, giờ đây thực lực quán tuyệt thiên hạ. Lý Hàn Y Liễu, ngươi còn không tranh nổi, huống chi Nam Cung Phó Xạ sao? Hắn vô vô vai Diệp Nhược Y Liễu, thở dài nói, Nhược Y Liễu à, ngươi đừng quản Diệp Phạm và Lý Hàn Y Liễu nữa, hãy tu hành cho tốt đi, khoảng cách giữa các ngươi quá lớn thế, nhưng ta chính là thích huynh trưởng, dù cho cả đời làm nữ nhân phía sau huynh trưởng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Nhược Y Liễu nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 67, đêm đen gió lớn, làm chuyện tình ái. Chương 67, đêm đen gió lớn, làm chuyện tình ái. Trên Vọng Thành Sơn, trong căn tiểu biệt kia, mấy cánh bướm bay tới đậu phành phạch trên chiếc bàn cách Diệp Phàm không xa. Một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, ngồi trên ghế mây, khắp người tỏa ra khí tức thần bí khó lường. Ánh mắt hắn dừng trên những cánh bướm trên bàn. Cứ thế nhìn ngắm, nhưng những cánh bướm kia lại chẳng thể nhúc đích, dường như bị một luồng sức mạnh vô hình trói buộc. Thiếu niên vươn ngón tay, nhẹ nhàng gõ nhẹ lên những cánh bướm trên bàn. Cách. Những cánh bướm kia tựa như sống lại, vỗ cánh bay lên, bay về phía xa. Hắn căn bản không thèm nhìn Nam Cung Phó Xạ Phong Hoa Tuyệt Đại đang quỳ gối trước mặt chính mình. Đa tạ võ thánh ban cơ duyên, ta nguyện hầu hạ bên cạnh. Trong mắt Nam Cung Phó Xạ lóe lên tinh quang, nàng biết, hôm nay chính mình có thể đột phá cảnh giới, thoát thai hoàn cốt, đều hoàn toàn nhờ vào thiếu niên trước mắt này. Nam Cung Phó Xạ nói khẽ, rõ ràng nàng đang bày tỏ quyết tâm của chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái và ngưỡng mộ, nàng không chút do dự quỳ xuống. Trong mắt nàng tràn ngập kiên định và tín niệm. Nam Cung Phó Xạ rất muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng nàng càng kính trọng nam tử trước mắt này. Trong lòng nàng, Diệp Phàm chính là tồn tại trí cao vô thượng, không thể bắt bẻ. Nếu không gặp được Diệp Phàm, Nam Cung Phó Xạ tin rằng, với tư chất hiện tại của chính mình, ít nhất cũng phải 10 năm mới có thể đạt được tu vi như ngày hôm nay. Nhưng, cơ duyên mà Diệp Phàm ban tặng cho chính mình, cảm giác đó thật quá kỳ diệu. Nam Cung Phó Xạ chưa từng có cảm giác thực lực của chính mình tăng lên như ngày hôm nay, cảm giác này thật quá tốt. Cho nên, đối với Diệp Phàm, Nam Cung Phó Xạ tràn đầy thành kính, trung nghĩa, sùng bái. Thậm chí, sâu trong tâm trí của Nam Cung Phó Xạ còn ẩn giấu một loại cảm xúc khác. Nàng muốn trở thành nữ nhân của Diệp Phàm. Nhưng mà, má Nam Cung Phó Xạ đỏ bừng. Nàng là người đứng đầu bảng Yên Chi, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Diệp Phàm lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, nữ nhân này rốt cuộc là sao vậy, tại sao cứ quấn lấy ta thế này? Chẳng lẽ, thật sự coi ta là võ thánh sao? Diệp Phàm lắc đầu, ngươi không cần gọi ta là võ thánh gì cả. Nghe được câu nói này, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Phó Xạ lập tức tái nhợt. Nàng lại quỳ xuống đất, nghiêm túc nói, xin võ thánh thu nhận ta đi, ta sẽ dùng hết quãng đời còn lại để phục thị ngài cô nương, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không phải võ thánh gì cả, hiện tại ta chỉ muốn an tĩnh sống qua ngày mà thôi. Diệp Phàm thờ ơ lên tiếng. Nghe lời Diệp Phàm nói, thân thể mềm mại của Nam Cung Phó Xạ khẽ run, trên mặt lộ ra vẻ bi thương tột độ. Diệp Phàm không khỏi thở dài một tiếng, ta chỉ là một cựu phẩm võ phu, cô nương lại hà tất khổ sở ép buộc ta làm gì? Nam Cung Phó Xạ cắn môi, công tử, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài. Ta không cầu gì khác, dù chỉ là được ở bên cạnh ngài cũng được. Công tử, cầu xin ngài hãy đồng ý với ta đi. Nói xong lời này, Nam Cung Phó Xạ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đẫm lệ, cầu khẩn nhìn Diệp Phàm, hy vọng Diệp Phàm đồng ý với chính mình. Nàng lại lần nữa cầu khẩn, nàng không biết tại sao chính mình lại trở nên như vậy, nhưng sự khát khao này lại ăn sâu vào tận xương thủy, không thể thay đổi. Không cần, ta không có hứng thú với ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, hắn đứng dậy khỏi đế mây, vươn tay đưa một quả nho xanh mướt vào miệng. Sau đó, Diệp Phàm bước ra ngoài sân, bóng lưng tiêu sái. Nhìn bóng lưng Diệp Phàm rời đi, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Phó Xạ trắng bệch. Nam Cung Phó Xạ, vẻ mặt thẫn thờ mất mát, chẳng lẽ chính mình thật sự không bằng Lý Hàn Y hay sao? Nàng thực lực cường đại, tài nghệ song toàn, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, là hình mẫu hoàn mỹ trong lòng tất cả nam nhân, nhưng nàng lại không nhận được dù chỉ một tia thương tiếc. Nam Cung Phó Xạ trong lòng chấn động không thôi, nàng không ngờ Diệp Phàm lại quả quyết từ chối nàng như vậy, trong lòng rất đau khổ, nhưng lại cảm thấy điều này là đương nhiên. Không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử. Tình yêu mến của Nam Cung Phó Xạ đối với Diệp Phàm không hề giảm bớt, ngược lại, tình cảm ái mộ kia càng thêm nồng nhiệt. Bởi vì, nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ mà. Mị lực của nàng đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Nàng không tin, dựa vào sự mị hoặc của chính mình, lại không thể chiếm được tình cảm của Diệp Phàm. "Ngươi đi đi." Diệp Phàm thờ ơ lên tiếng, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng thiếu niên dần khuất xa, trong lòng Nam Cung Phó Xạ càng thêm kiên định, một khi đã nhận định điều gì, nàng sẽ nắm chặt không buông. Nàng thầm thề trong lòng, bất kể phải trả giá thế nào, nàng cũng sẽ không từ bỏ Diệp Phàm. Lúc này thiên hạ xôn xao, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ như vậy, vậy mà Diệp Phàm mặt không đổi sắc, vẫn lạnh nhạt như ban đầu, không biết khiến bao nhiêu người vò tay than thở. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu ra, Nam Cung Phó Xạ tuy dung mạo tuyệt thế, tài học siêu quần, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói lại không chút hấp dẫn. Trong lòng Diệp Phàm đã sớm chứa được một cô gái khác, những nữ nhân khác trong lòng hắn căn bản không có một chút trọng lượng nào, ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng không ngoại lệ. Thượng quan Hải Đường của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán nói, giữa thiên hạ lại có người si tình đến như vậy. Đoạn Thiên Ngai nghe lời này trên mặt lộ vẻ kính phục, đó chính là nguyên nhân hắn có thể trở thành nhân gian võ thánh. Nhân vật như Nam Cung Phó Xạ lại cam tâm hạ mình làm nha hoàn của hắn. Đoạn Thiên Ngai không dám tin nói, trong mắt thế nhân, Nam Cung Phó Xạ là nữ tử kiêu ngạo đến nhường nào, làm sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục như vậy? Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Nam Cung Phó Xạ như vậy đã nói với Diệp Phàm rằng nàng nguyện ý làm tất cả, vậy mà hắn lại không hề động lòng. Diệp Phàm này rốt cuộc là nam nhân như thế nào? Đoạn Thiên Ngai không dám tin, Nam Cung Phó Xạ là nữ tử xinh đẹp nhất, thông tuệ nhất, tài tình xuất chúng nhất thiên hạ. Tư thái này của nàng, ngay cả người bình thường cũng khó mà từ chối. Giữa thiên hạ không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, vì để lấy lòng nàng mà tốn hết tâm tư. Nhưng Diệp Phàm lại không hề lay động, vẫn giữ thái độ bình thường. Có lẽ hắn là một quái vật đi. Thượng quan Hải Đường chậm rãi nói, Diệp Phàm để lại ấn tượng thật sự quá sâu sắc cho nàng. Diệp Phàm lại không hề lay động, thậm chí không cho đối phương dù chỉ nửa điểm hy vọng. Nam Cung Phó Xạ quỳ trên đất, một câu cũng không nói nên lời, nội tâm nàng tràn đầy chua xót. Nàng không những không chiếm được trái tim Diệp Phàm mà thậm chí còn bị lét bỏ. Trong Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh, hai khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Yêu Nguyệt càng cảm thán không thôi, Diệp Phàm quả nhiên là người phi phàm, ngay cả Nam Cung Phó Xạ xinh đẹp nhất thiên hạ cũng không thể chiếm được trái tim hắn, huống chi là những nữ nhân khác. Nếu năm xưa ta gặp được nhân vật như vậy, liệu có phải lại là một cảnh tượng khác không? Yêu Nguyệt tự vấn lòng mình, nàng đột nhiên bật cười. Nhưng nàng lại gặp toàn kẻ phụ bạc, không có một người lương duyên nào đáng để gửi gắm cả đời. Liên Tinh cũng cảm thán, nàng và tỷ tỷ vận mệnh chắc trở, tại sao không gặp được người thâm tình như Diệp Phàm? Thật đúng là ghen tị với Lý Hàn Y Lìa Nha, hai nữ không hẹn mà cùng đều cảm khái bàn phần. Một Xuân Phong, vị thủ phú, nhìn Diệp Phàm từ chối thiên hạ đệ nhất mỹ nữ trong hệ thống sở môn, trong lòng cảm thán, nhân gian võ thánh quả thật là lợi hại. Ngay cả mỹ nữ như vậy cũng từ chối, quả thật là yêu Lý Hàn Y Lìa đến điên cuồng, nếu không làm sao có thể coi thường thiên hạ đệ nhất mỹ nữ như vậy? Hắn không thể không thừa nhận Diệp Phàm quả thật phi phàm, nhưng cũng chính vì sự phi phàm của Diệp Phàm, nhân gian võ thánh quả thật càng ngày càng chói mắt. Thiên hạ đệ nhất si tình, giữa thiên hạ ai có thể sánh bằng một phần bạn của hắn? Ta hận không thể thay thế Lý Hàn Y Lìa mà theo đuổi hắn. Đáng tiếc, ta là Nam Nhi. Chỉ đành bội phục bội phục. 13 vị tiên sinh trong thư viện xôn xao một mảnh, đều nhao nhao khen ngợi sự si tình và chuyên chú của thiên hạ võ thánh. Sự tiêu sái này, sự thẳng thắn này, khiến mọi người không khỏi khâm phục. Tam tiên sinh Dư Liêm khẽ nhíu mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ phức tạp, dường như cảm xúc của nàng đối với Diệp Phàm càng thêm sâu sắc. Đại tiên sinh Lý Mạn Mạn lúc này nhìn khuôn mặt nghiêng điểm nhiên tự tại của Diệp Phàm trong hệ thống sở môn, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự kích động và sùng bái chưa từng có, dường như đã tìm được tri âm. Đôi mắt hắn lóe lên dị sắc, đây chính là thiên hạ đệ nhất si tình trong truyền thuyết. Diệp Phàm khác hẳn với những người còn lại. Những người khác nhìn thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tự chui vào lòng, đa số đều sẽ mừng như điên, ngay cả người lạnh lùng đến mấy cũng không ngoại lệ. Chỉ riêng Diệp Phàm thì không, ngược lại, Diệp Phàm không chút lưu tình, trực tiếp chọn cách phớt lờ, bất kể đối phương xấu hay đẹp, đều không chút hấp dẫn đối với Diệp Phàm. Đây là do tính cách của Diệp Phàm quyết định. Nam nhân như vậy mới càng khiến người ta khao khát. Trong một tiểu lâu trên giang hồ, ai, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ người ta đã chủ động rồi, Diệp Phàm lại chẳng có chút phản ứng nào, thật khiến ta tức chết mà. Đúng vậy, tiểu tử Diệp Phàm này lại phớt lờ một tuyệt sắc giai nhân như vậy, quả là bạo tàn thiên bậc nha, lão phu sắp ghen tị đến chết rồi. Diệp Phàm, ngươi không phải người, ngươi là thần tiên nha. Tuyệt phẩm mỹ nữ như vậy chủ động dâng tận cửa, ngươi lại phớt lờ, ô ô ô, nam nhân như vậy lại còn là thần tượng của ta, tại sao ta lại không gặp được? Nếu ta có một nữ nhân như vậy thì tốt biết mấy chứ. Ta cũng muốn, nhưng nữ tử như vậy há là kẻ phàm phu tục tử như ta có thể chạm vào sao? Ai, đừng nhắc nữa, đời này e rằng cũng chẳng có cơ hội rồi. Các thế lực giang hồ bàn tán xôn xao, đánh giá Diệp Phàm cực cao, ước chừng cũng chỉ có Diệp Phàm mới có thể kháng cự lại sự dụ hoặc của thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, đổi lại bất kỳ ai cũng sẽ động lòng. Chương 68, phát điên rồi. Nam cung phó xạ, Lý Hàn Y Lìa, Từ Bị Hùng, ba nữ tranh phu. Chương 68, phát điên rồi. Nam cung phó xạ, Lý Hàn Y Lìa, Từ Bị Hùng, ba nữ tranh phu. Giữa tuyết nguyệt thành, đỉnh Thương Sơn băng phong ngàn dặm, giữa tiết đông lạnh giá tuyết bay, tuyết lông lộng phủ kín trời từ trên không trung rơi xuống, bao phủ toàn bộ tuyết nguyệt thành, biến nơi đây thành một thế giới trắng xóa. Trên một gác lầu, một nàng nữ tử đứng đó, thân mặc y phục trắng, tay cầm thanh kiếm dài, ánh mắt dõi về phương xa, trong ánh mắt nàng mang theo nỗi bi thương thống khổ. Ánh mắt nàng dừng lại thật lâu trên khuôn mặt anh tuấn của Diệp Phàm trong sở môn hệ thống, nàng đang chờ đợi câu trả lời của Diệp Phàm. Không biết vì sao, vừa nghĩ đến Diệp Phàm nếu đáp ứng Nam Cung Phó Xạ thì bản thân nàng sẽ ra sao, tim nàng liền đau thắt lại, đau đớn vô cùng, còn đau hơn cả giết nàng. Trong lòng nàng rất loạn, nàng không hiểu, bản thân rõ ràng đã quyết không cùng Diệp Phàm có bất kỳ dây dưa nào, nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy Nam Cung Phó Xạ đối với Diệp Phàm như vậy, luôn không tìm được nỗi thương cảm, rốt cuộc là sao đây? Lòng nàng rối bời, không biết nên xử lý thế nào. Nàng không ngừng trong đầu hồi tưởng gương mặt Diệp Phàm. Dung mạo của Diệp Phàm tuấn lãng, khôi ngô, cương nghị, góc cạnh rõ nét, ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, mày kiếm mắt vượng, hai mắt sáng ngời có thần, toát lên thần thái kiên nghị, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, toàn thân tản mát ra khí chất nam tính mạnh mẽ. Ngũ quan của hắn tựa như được điêu khắc mà thành, hoàn mỹ không tì vết, kết hợp lại càng lộ vẻ mị lực vô hạn, khiến thiên hạ vô số thiếu nữ đều vì hắn mà say đắm. Dung mạo của hắn giống như là trời xanh tinh tuyển, cuối cùng mới đúc tạo ra thân thể hoàn mỹ đến mức này. Hắn càng là vì bản thân 20 năm mài một kiếm, thành tựu nhân gian võ thánh hôm nay. Không cần, ta đối với ngươi không có hứng thú. Câu nói này truyền vào thai Lý Hàn Y Lìa, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Hắn lại từ chối Nam Cung Phó Xạ. Trong lòng hắn vẫn còn yêu ta, khỏe miệng Lý Hàn Y cong lên một nụ cười, trái tim vốn rối bời lập tức trở nên thanh thản hơn nhiều, trên mặt nàng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Tâm tình Lý Hàn Y thoải mái hơn, cả người nàng đều nhẹ nhõm hơn nhiều, tâm trạng tốt hơn. Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy tình ý dịu dàng, tựa như nước mùa thu, gợn sóng lan tan. Lý Hàn Y cẩn thận hồi tưởng lại, hơi thầm giật mình, bản thân nàng bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn sao? Lý Hàn Y liền nghĩ không thông, bởi vì nàng phát hiện trong lòng bản thân cảm thấy may mắn Diệp Phàm từ chối Nam Cung Phó Xạ. May mắn trong lòng hắn còn yêu bản thân, nhưng hiện tại bản thân nàng có phải có chút quá ích kỷ không? Nàng rõ ràng nói cho bản thân, nhiều lần bày tỏ thái độ, cùng Diệp Phàm không thể nào, nhưng hôm nay vì sao lại có suy nghĩ như vậy? Nàng không khỏi phiền não, cảm thấy bản thân quá ích kỷ. Lý Hàn Y liền lắc đầu, nỗ lực áp chế bản thân suy nghĩ lung tung, bất lực thở dài, Lý Hàn Y, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngoài Tuyết Nguyệt Thành, Từ Bị Hùng không chịu lui đi, vô cùng cố chấp. Đối chọi gay gắt với Tuyết Nguyệt Thành, so kẻ lẫn nhau, tranh đấu không ngừng. Lý Hàn Y Lìa, ngươi thật sự không muốn ra gặp ta sao? Từ Bị Hùng gọi Lý Hàn Y Lìa, ánh mắt nóng rực như lửa, tràn ngập chiến ý nồng nhiệt. Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ cảm thán, Bác Hàn nhị của chúa, vì sao không chịu từ bỏ vậy? Chuyện tình cảm không phải chúng ta có thể can thiệp sao? Ngay lúc bọn họ tranh cãi, trong sở môn hệ thống truyền đến thanh âm đanh thép của Nam Cung Phó Sạng, Tạ Võ Thánh ban cho cơ duyên, ta nguyện vĩnh viễn thị phụng bên cạnh Từ Vị Hùng. Nghe xong lòng nàng ngũ vị tạp trần, Nam Cung Phó Sạ lại dám trắng trợn như vậy, quả nhiên xứng đáng với danh hiệu Bạch Hổ Nhi mặt của nàng. Quả nhiên là hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ không biết liêm sỉ. Thật ghê tởm, trong lòng Từ Vị Hùng càng là thất lạc không tên. Cử động của Từ Vị Hùng khiến Bách Lý Đông Quân hơi xấu hổ, vội vàng chuyển sang chuyện khác. Vị này là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Nam Cung Phó Sạ lại đối với nhân gian võ thánh như thế này, Tư Đồ Trường Phong cảm thán, quả nhiên là nhân gian võ thánh, ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng vì hắn mà khuất phục, thật đáng bội phục. Mọi người một trận toát mồ hôi lạnh, lời nói của Tư Đồ Trường Phong thật sự là khiến người ta không lời nào để nói. Mặt Từ Vị Hùng đầy vẻ xấu hổ, giọng điệu của nàng có chút vị chua lẻ. Ngay lúc này, nàng hy vọng bản thân liền thay thế Nam Cung Phó Sạ ở lại bên cạnh Diệp Phàm. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng liền nghe thấy Diệp Phàm từ chối yêu cầu của Nam Cung Phó Sạ. "Xì, cái mặt hồ ly kia cũng vô dụng thôi." Từ Vị Hùng có chút hả hê. Sau đó trong lòng buồn bã không thôi, ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nữ trên bảng nhắn sắc, Nam Cung Phó Sạ cũng bị từ chối, vậy bản thân nàng là cái gì chứ? Bản thân nàng căn bản không xứng với hắn. Nhớ tới dung mạo Diệp Phàm, Từ Vị Hùng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tiệt hai, nàng không dám nghĩ sâu hơn, càng nghĩ càng thẹn thùng. Ai Từ Vị Hùng u oán thở dài, không biết là vì bản thân tiếc nuối, hay là vì Nam Cung Phó Sạ tiếc nuối. Tiểu Tiên Bách Ly Đông Quân nhìn thấy cảnh tượng ngay lúc này cũng có chút ngẩn người, hắn cảm khái, nhân gian võ thánh Diệp Phàm thật sự là si tình. Người ưu tú như vậy, lại từ chối Bạch Hồ Nhi mặt, thật khiến người ta khó hiểu, đây chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn cưới nàng. Tư Đồ Trưởng Phong gật đầu phụ họa, cảm thán, đúng vậy, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng hiện tại hành động của Diệp Phàm lại phá vỡ quy luật này, đối với thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Nam Cung Phó Sạ không chút khách khí trực tiếp từ chối, thật sự hiếm thấy. Những người còn lại đều gật đầu, đồng thời ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Phàm, tràn đầy kính sợ. Quả nhiên là nam nhân mà ta Từ Vị Hùng nhìn chúng, không hổ là anh hào cái thế, chỉ bằng Diệp Phàm dám dứt khoát từ chối Nam Cung Phó Sạ như vậy, cũng đủ để ta Từ Vị Hùng thích hắn. Trong lòng Từ Vị Hùng kích động không thôi, phương tâm nàng run rẩy, phản phất tìm được chi âm vậy. Tiểu Tiên Bách Ly Đông Quân cùng Thương Tiên Tư Đồ Trường Phong, hai người nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều đầy mặt kinh ngạc không thôi, đều tán dương hành động của Diệp Phàm, xứng đáng là nhân gian võ thánh. Ánh mắt Trần Chi Báo dừng lại thật lâu trên khuôn mặt tuấn dật vô cùng, như dao gọt dịu béo của Diệp Phàm, môi hắn cắn chặt, nắm đấm siết chặt hơi run rẩy. Trên Vọng Kiếm Sơn, trong phòng của tiểu viện, Nam Cung Phó Sạ đang cong lưng, cẩn thận vì Diệp Phàm trải giường, gấp chăn, dọn dẹp phòng ốc. Tuy Diệp Phàm từ chối yêu cầu của Nam Cung Phó Sạ, nhưng cũng không đuổi nàng đi. Dù sao nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Diệp Phàm tổng không thể thật sự đuổi nàng ra ngoài chứ. "Công tử, ngài nghỉ ngơi." Nam Cung Phó Sạ trải chăn đệm xong, nhẹ giọng nói mềm mại ngọt ngào, khiến người ta xương cốt đều như muốn tan chảy. Diệp Phàm nằm trên giường, nhàn nhạt cười nói, "Cảm ơn ngươi giúp ta trải giường." Nam Cung Phó Sạ yên nhiên cười, quyến rũ nói, "Công tử khách khí rồi, hầu hạ công tử nghỉ ngơi là chuyện nên làm." Diệp Phàm nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, "Ừm, ta chuẩn bị ngủ rồi, ngươi ra ngoài trước đi." Nam Cung Phó Sạ ngẩn người một lát lập tức phản ứng lại, điều khu nàng khẽ run, "Công tử." Diệp Phàm nhíu mày, hắn bất mãn nói, "Ta cần yên tĩnh nghỉ ngơi, xin hãy rời đi." Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào, ấm áp dễ chịu. Diệp Phàm mở ra đôi mắt ngáy ngủ. "Công tử." Diệp Phàm ngồi dậy, Nam Cung Phó Sạ lập tức bưng chậu nước tới cho Diệp Phàm rửa mặt. "Không cần phiền phức." Diệp Phàm vung tay, nhàn nhạt nói, "Đây đều là chuyện ta nên làm." Nam Cung Phó Sạ ôn nhu cười, nói xong liền cầm khăn mặt đưa cho Diệp Phàm, nhẹ nhàng dịu dàng nói, "Công tử lau mặt đi, sau khi rửa mặt xong ta sẽ hầu hạ ngươi trải đầu." Diệp Phàm nhận lấy khăn mặt đơn giản rửa mặt, "Không cần phiền phức, ta tự mình làm." Đợi trải đầu rửa mặt xong, Nam Cung Phó Sạ đã chuẩn bị xong bữa sáng. "Công tử, đây là những món ăn ta chuẩn bị cho công tử." Nam Cung Phó Sạ dịu dàng nói. Diệp Phàm ngồi xuống, nhìn bữa sáng thơm ngào ngạt trước mắt, lập tức thực chỉ đại động. Diệp Phàm vừa rồi còn chưa cảm thấy đói lắm, hiện tại nhìn thấy bữa sáng phong phú Nam Cung Phó Sạ chuẩn bị, bụng hắn kêu ngủ. "Đa tạ Nam Cung cô nương." Diệp Phàm nói, vươn tay cầm bữa, "Tao nhã điểm tĩnh ăn bữa sáng." Rất nhanh, chỉ ba hai miếng đã uống hết cháo gạo trong bát, gắp một miếng thịt khô nhét vào miệng ngay, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Sau đó Nam Cung Phó Sạ cũng không có quấy rầy Diệp Phàm quá nhiều, đi quét dọn sân viện, cắt tỉa hoa cỏ, sửa sang hoa viên và gàng. Bên hồ chiều nghe, Bác Hàn Vương nhìn một thiếu niên đang hưởng thụ nho do nha hoàn đưa tới, hắn nhìn vẻ tiêu sái của thiếu niên kia, hắn lắc đầu cười nói, "Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ lại tâm lý như vậy, thật khiến người ta hâm mộ." Hồng Thử trêu chọc nói, "Chỉ có chúng ta hầu hạ còn chê không đủ, ngươi thì hay thật, lại còn muốn thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Nam Cung Phó Sạ hầu hạ ngươi." Thanh Điểu lạnh lùng trêu chọc nói, "Ai nói không phải chứ?" Từ Phượng Nghiên xấu hổ cười cười nói, "Công tử nhà ngươi mị lực không bằng một phần bạn của nhân gian võ thánh, làm sao có thể để thiên hạ đệ nhất mỹ nữ hầu hạ được chứ? Ta đây chẳng qua là cảm khái một chút mà thôi." Hồng Thử và Thanh Điểu bĩu môi biểu thị khinh bỉ. Từ Phượng Nghiên nhìn Nam Cung Phó Sạ, trong lòng trăm cảm ngàn mối. Đây vẫn là Bạch Hồ Nhi mặt mà bản thân quen biết sao? Một chút cũng không giống. Chẳng lẽ Nam Cung Phó Sạ thay đổi tính cách rồi? Nhất định là thay đổi tính cách rồi. Hắn lẩm bẩm tự nói, đầy vẻ khâm phục, thật không hổ là nhân gian võ thánh, lại có thể khiến Bạch Hồ Nhi mặt cũng như biến thành một người khác đáng thường. Không đúng, ta hình như cũng không xứng thường hắn. Mọi người lôi ra bảo đầy vẻ kinh ngạc nhìn Sở Môn hệ thống. Lôi Vô Kiệt xấu hổ lớn tiếng kêu lên, "Trời ơi, đây thật sự là Nam Cung Phó Sạ thiên hạ đệ nhất lạnh như băng giá sao?" Lôi Vô Kiệt và những người đi cùng chấn kinh vô cùng. "Trời ơi, đây vẫn là Nam Cung Phó Sạ sao? Nữ thần của ta lại tâm lý đến vậy. Không phải nói nàng lạnh như băng giá, sát phạt quyết đoán sao?" sao lần này đột nhiên trở nên tâm lý như vậy, hơn nữa nàng không phải cao ngạo vô cùng, coi nam nhân như cỏ rác sao? Trời đất ơi, gặt quỷ chứ thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, lại quá đổi ôn thuận ngoan ngoãn như vậy. Xinh đẹp như vậy, lại còn tiện lương tâm lý như thế. Nữ nhân như vậy, ta nguyện ý trả giá sinh mệnh để bảo hộ nàng. Lôi Vô Kiệt và những người khác kinh hô không ngừng, bị cử chỉ dịu dàng của Nam Cung Phó Xạ chấn động. Cảnh tượng này phát sinh trong mắt mỗi người, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Một nhóm đệ tử Đường Môn cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ngày thường cao ngạo lạnh lùng vô cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Nam Cung Phó Xạ lại tâm lý như vậy, vì Diệp Phàm trải giường, gấp chăn, dọn dẹp phòng ốc, rõ ràng là bộ dáng một người vợ hiền thủ. Hơn nữa, nàng không chỉ xinh đẹp vô song, mà tính cách còn dịu dàng như nước. Đây mới là đại mỹ nữ chân chính. Đúng vậy, loại dịu dàng tâm lý này, quả thực đã đánh gục trái tim ta. Trời ơi, ta lại có thể gặp được một nữ tử xinh đẹp, tâm lý, hiểu lòng người như vậy. Giờ khắc này, xuân tâm của ta manh động rồi, lửa tình của ta bùng cháy rồi. Không được rồi, ta muốn ngất đi rồi. Tất cả những chuyện này phát sinh quá đỗi quỷ dị, cho nên dẫn đến mọi người đều là chấn động vô cùng. Nàng đối với Diệp Phàm dịu dàng như vậy, đối với người khác lạnh băng, làm sao có thể như vậy mọi người đều là chấn động vô cùng. Tuyết Nguyệt Thành, mị lực của Diệp Phàm thật sự là quá bách Lý Đông Quân cảm thán một tiếng. Tiểu tử này thật đúng là có mị lực, ngay cả đại mỹ nữ như Nam Cung Phó Xạ cũng phải lòng hắn, chậc chậc, thật sự khiến người ta bội phục. Tư Không Trường Phong cũng tán thán nói, danh hiệu băng xương mỹ nữ của Nam Cung Phó Xạ, e rằng phải sửa lại rồi, đây vẫn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ được xưng là lạnh như băng giá sao? Ngay lúc này, các môn phái thiên hạ đối với cảnh tượng này càng là chấn động không thôi. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Nam Cung Phó Xạ, tâm lý như vậy chưa từng có, tuy là nhân gian võ thánh, vẫn khiến không ít người khó lòng tiếp nhận. Quá chấn động rồi. Chương 69, thôi bối đồ tôi diễn, thân phận thật sự của Diệp Phàm. Chương 69, thôi bối đồ tôi diễn, thân phận thật sự của Diệp Phàm. Gần đây, những gì sở môn hệ thống đã thể hiện tại Vọng Kiếm Sơn khiến các đại năng của nhiều thế lực trên thiên hạ đều cảm thấy bất an trong lòng. Thực lực của Nam Cung Phó Xạ đã nổi danh giang hồ từ lâu, nhưng với tuổi tác và nội tình của nàng, chỉ có thể xem là cao thủ võ học bậc trung cao mà thôi. Đã từng có lúc, nàng chưa từng khiến các đại năng của nhiều thế lực có liên quan đến Bắc Hàn phải kiêng dè. Thế nhưng giờ phút này lại không còn như vậy. Mặc dù việc Nam Cung Phó Xạ thăng nộ thập cửu đỉnh tại Vọng Kiếm Sơn không phải do Diệp Phàm cố ý làm ra, nhưng hiện tại, các lão đại của mọi thế lực trên thiên hạ đều đã nhận định rằng, chính Diệp Phàm đã giúp đỡ Nam Cung Phó Xạ từ phía sau, mới khiến Nam Cung Phó Xạ có thể thuận lợi hoàn thành thập cửu đỉnh. Cái sự thật tưởng chừng hiện như này, vừa khiến các đại năng của mọi thế lực trên thiên hạ ghen tị, lại vừa cảm thấy sợ hãi. Dù sao thì, những đại năng này cơ bản đều nắm giữ một thế lực khá lớn, lại có quan hệ ngàn tơ vạn mối với Bắc Hàn, đương nhiên là họ rất để tâm đến Nam Cung Phó Xạ, người có mối liên hệ không nhỏ với Bắc Hàn. Bản thân thực lực của Nam Cung Phó Xạ không có sự thăng tiến lớn trong lần tham ngộ này, các cao thủ cũng có thể nhìn ra, thập cửu đỉnh lúc này Nam Cung Phó Xạ cũng không thể tùy ý sử dụng như chỉ tay sai cánh tay. Thế nhưng, điều mà các đại năng nhìn thấy thực chất là mối quan hệ sâu xa hơn đằng sau đó. Tất cả mọi người đều nghĩ, một khi Diệp Phàm đã ra tay chỉ điểm Nam Cung Phó Xạ một lần, thì ắt sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cứ như vậy, Nam Cung Phó Xạ có thể tu luyện dưới trướng nhân gian võ thánh Diệp Phàm, e rằng không bao lâu nữa thực lực sẽ có sự thăng tiến đáng sợ. Hơn nữa, Nam Cung Phó Xạ hiện tại tuy nói trên danh nghĩa chỉ là thị nữ của Diệp Phàm, nhưng Nam Cung Phó Xạ là người thế nào? Đó chính là người đứng đầu bảng Yên Chi được giang hồ công nhận. So với tầng thứ võ học trung cao của nàng, dung mạo của nàng lại là đỉnh cấp thế gian. Một mỹ nhân như vậy, các đại năng đều cho rằng, dù có đặt bên cạnh Liễu Hạ Huệ, e rằng Liễu Hạ Huệ cũng không thể ngồi yên không loạn. Trong tình huống như vậy, e rằng chỉ cần thêm thời gian, với sự gian xảo của Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, nhất định sẽ mượn mối quan hệ của Nam Cung Phó Xạ để bắt liên lạc với Diệp Phàm. Điều này sao có thể không khiến các đại năng phải kiêng dè chứ? Dù sao thì, nếu Diệp Phàm thật sự thiên vị Bắc Hàn, thì ắt sẽ gây ra tổn hại to lớn cho những nhu đồ và lợi ích thế lực của các đại năng này trong tương lai. Trong số đó, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Ly Dương Vương Triều và Đại Đường. Mối quan hệ giữa Ly Dương Vương Triều và Bắc Hàn, người đời đều biết. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu từng là trụ cột, là hoắc khứ bệnh của Ly Dương Vương trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Thế nhưng sau khi các nước trong lãnh thổ Ly Dương được bình định, Ly Dương Vương Triều thống nhất, mối quan hệ giữa hai bên liền trở thành đối địch. Dưới trướng Từ Hiếu, nhân tài tề tựu, quân đội chấn động thiên hạ. Binh sĩ dưới trướng hắn có Đại Tuyết Long Kỵ quân, 16 vạn biên quân bộ tốt, Phượng Tự Doanh, Chi Hổ quân, Vị Hùng quân, Long Tự quân, Tả Kỵ quân, Hữu Kỵ quân, Thiết Phủ Đồ, Bạch Vũ Khinh Kỵ, Cẩm Châu Thập Bát Lao Tự Doanh. Binh sĩ các quân đoàn, không ai không phải là tinh nhuệ chi sư lừng danh thiên hạ. Và ngoài mấy chục vạn tinh nhuệ binh giáp này, dưới trướng Từ Khiếu còn có 6 vị nghĩa tử cùng 2 con trai 2 con gái ruột. Chưa nói đến 2 vị công tử tiểu thư ruột, chỉ riêng 6 vị nghĩa tử của Từ Khiếu, mỗi người đặt ra thiên hạ đều là đại năng võ dũng có thể trấn nhiếp một phương. Nội tình phong phú như vậy, đã từng là chỗ dựa và niềm tin thống nhất thiên hạ của Ly Dương Hoàng thất. Thế nhưng đặt vào thời điểm này, lại sớm đã trở thành tâm phúc đại họa của Ly Dương Hoàng đế. Ly Dương Hoàng thất. Ly Dương Vương triều thành lập hơn 200 năm, lịch sử không tính là lâu đời. Thế nhưng việc xây dựng Ly Dương Hoàng cung lại không hề thua kém bất kỳ hoàng cung nào của các triều đại trước đây. Đã từng có lúc, Ly Dương Hoàng cung được xây dựng bằng cách dốc cạn sức lực của hàng trăm dặm thanh niên trai tráng quanh kinh thành Ly Dương cùng vô số tiền bạc, lương thảo, quả thực đã từng huy hoàng một thời. Chỉ riêng tẩm cung của Ly Dương Hoàng đế đã được nhiều thợ thủ công tài hoa thời bấy giờ xây dựng nên bằng vô số gạch ngọc đá quý. Thế nhưng, sống trong tẩm cung huy hoàng như vậy, Ly Dương Hoàng đế lúc này vẫn cau mày không giãn. Mọi thứ về sở môn hệ thống, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Nhìn Nam Cung Phó Xạ tại Vọng Kiếm Sơn ngộ thấu thập cửu đỉnh, người kinh hãi nhất toàn thiên hạ, e rằng chính là vị Ly Dương hoàng đế này. Dù sao thì, đối với Bắc Hàn, Ly Dương hoàng đế ngoài việc sợ Từ Khiếu công cao trấn chủ, còn có một mối thù sâu sắc hơn. Đó chính là kỳ án kinh đô từng làm chấn động Ly Dương, án Bạch Ti Liễu vương phi Bắc Hàn bị ám sát. Mặc dù Ly Dương hoàng đế biết, Từ Khiếu không có chút chứng cứ xác thực nào về án Bạch Ti Liễu thế, nhưng hắn vẫn luôn nghi ngờ Ly Dương hoàng thất và án Bạch Ti Liễu có liên quan trọng đại. Thậm chí trong những năm qua, vẫn luôn không ngừng tìm kiếm các chứng cứ liên quan. Một khi Từ Khiếu nắm được chứng cứ xác thực, e rằng sẽ thật sự ra tay với Ly Dương vương triều. Ly Dương hoàng đế nhìn Vọng Kiếm Sơn đã trở lại yên bình trong sở môn hệ thống, khẽ mím môi. Người đâu? Nghe tiếng Ly Dương hoàng đế triệu gọi, một vị nội quan thị thần đã chờ đợi từ lâu bên ngoài tẩm cung đội vàng khom lưng chạy nhanh vào, sau đó cung kính quỳ trên đất chờ Ly Dương hoàng đế sai bảo. Ly Dương hoàng đế trầm tư một lát rồi nói, đi tuyên trương cự lộc vào cung yết kiến, cứ nói chấm có việc cần thương nghị, không liên quan đến Vọng Kiếm Sơn, cũng không liên quan đến những chuyện năm xưa. Nội thần cung kính hành lễ định quay người rời đi, lúc này Ly Dương hoàng đế lại gọi hắn lại, khoan đã. Lần này đi, ngươi hãy đổi sang thường phục, tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết. Vâng. Nội quan khẽ đáp, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Nhìn bóng dáng nội quan, Ly Dương hoàng đế thở dài một hơi. Những chuyện năm xưa, làm không hề kín đáo. Chỉ là vì bản thân đã dùng một số thủ đoạn phi thường, mà những người liên quan cũng sợ bị Từ Khiếu tên điên kia trả thù, nên đã em xuống. Và che giấu cho đến tận hôm nay. Nhưng Từ Khiếu cũng không đốc, không tra ra được gì mới là vấn đề lớn nhất. Hơn nữa Ly Dương hoàng đế biết, Từ Khiếu tinh danh như quỷ, dù không có bất kỳ chứng cứ nào, e rằng cuối cùng cũng sẽ ra tay. Chỉ là hiện tại, Từ Khiếu vẫn chưa có hoàn toàn nắm chắc. Thế nhưng Ly Dương hoàng đế hiểu rõ, nếu thật sự để Diệp Phàm ủng hộ Bắc Hàn vương phủ, đó sẽ là lúc Ly Dương vương triều đi đến đường cùng, cũng là lúc Đại Đường vương triều đi đến đường cùng. Ly Dương hoàng đế nhìn về hướng Đại Đường, chuyện năm xưa Đại Đường cũng đã tham gia vào. Ly Dương hoàng đế biết, Đại Đường hoàng đế Lý Thế Dân lúc này e rằng cũng đang lo lắng bất an như hắn, tuyệt đối không thể để Nam Cung Phó Sạ và Diệp Phàm phát sinh mối quan hệ sâu sắc hơn. Chắp tay sau lưng đi ra ngoài tầm cung, Ly Dương hoàng đế khẽ hít mắt, hắn chuẩn bị tìm Trương Cự Lộc để bàn bạc kỹ lưỡng, chọn ra một người thích hợp. Vọng Kiếm Sơn này, Nam Cung Phó Sạ đi được thì người khác cũng đi được. Ý định của Ly Dương hoàng đế chính là, cho dù người hắn chọn ra không thể lọt vào mắt Diệp Phàm, thì cũng nhất định phải phá hoại, ngăn cản mối quan hệ giữa Nam Cung Phó Sạ và Diệp Phàm tiến thêm một bước. Và lúc này, Đại Đường hoàng cung cũng trong tình huống tương tự. Đại Đường hoàng đế Lý Thế Dân không ngừng đi đi lại lại trong tẩm cung vì lo lắng bất an. Mọi thứ Ly Dương hoàng đế nhìn thấy, Lý Thế Dân đương nhiên cũng nhìn rất kỹ. Án Bạch Ti Liễu liên lụy rất rộng, yếu tố then chốt khiến Bắc Hàn vương Từ Khiếu đến nay vẫn chưa ra tay, chính là vì sự áp chế thực lực của Đại Đường và Ly Dương vương triều. Thế nhưng tất cả những điều này cuối cùng sẽ bị lật đổ vì vấn đề thiên vị của Diệp Phàm. Mặc dù Lý Thế Dân không chắc Bắc Hàn Vương Từ Khiếu lúc này có biết Đại Đường và án Bạch Ti Liễu năm xưa có liên quan trọng đại hay không, nhưng Lý Thế Dân không dám mạo hiểm dù chỉ một chút. Mấy chục vạn tinh nhuệ binh giáp dưới trướng Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đã đủ khiến Ly Dương Vương Triều và Đại Đường Vương Triều đau đầu rồi. Thế nhưng giờ đây, lại thêm một biến cố là Diệp Phàm. Điều này khiến Lý Thế Dân sợ hãi hơn rất nhiều. Phải biết rằng, mặc dù binh giáp dưới trướng Bắc Hàn Vương Từ Khiếu tinh nhuệ, hiếm có quân đội nào trên thiên hạ có thể địch nổi. Thế nhưng đất đai và nhân khẩu dưới trướng Ly Dương Vương Triều và Đại Đường Vương Triều, há lại là một Bắc Hàn Vương phủ chỉ có bốn châu nhỏ bé có thể sánh bằng. Chính vì vậy, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu trước đây quả thật đã khiến Ly Dương hoàng đế và hắn Lý Thế Dân khá đau đầu, nhưng vẫn chưa đến mức phải lo lắng ưu phiền. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Diệp Phàm là người thế nào? Mặc dù Lý Thế Dân trước đây hiểu biết không nhiều, đối với câu nhân gian võ thánh được thiên hạ đồn đại, Lý Thế Dân không phải người luyện võ nên không có khái niệm thực sự rõ ràng. Mấy ngày trước, cảm giác của Lý Thế Dân về Diệp Phàm nhiều nhất cũng chỉ là, à, một võ phu nổi danh thiên hạ, võ công cao cường khiến người đời kinh ngạc mà thôi. Thế nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến dị tượng thập cửu đỉnh của Nam Cung Phó Sạ, thứ đã dẫn động thiên địa biến đổi, lại không thể làm tổn thương dù chỉ một cọng hoa cỏ bên ngoài nơi ở của Diệp Phàm. Lực xung kích khi tận mắt chứng kiến đó, khiến Lý Thế Dân cảm thấy rằng Diệp Phàm này chẳng lẽ thật sự là thần nhân trên trời. Lý Thế Dân sau đó cũng đã tìm Đại Đường Quốc sư Thần Tú Hòa thượng xác nhận về chiêu thập cửu đỉnh của Nam Cung Phó Sạ, e rằng trong số các cường giả cảnh giới lục địa thần tiên trên thiên hạ, cũng hiếm có ai có thể chịu đựng được một đòn đó. Thế nhưng một đòn như vậy lại không thể gây ra dù chỉ một chút tổn hại cho nơi ở của Diệp Phàm, vậy thì thực lực của Diệp Phàm rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Nếu hắn thật sự ra tay giúp Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, thì thiên hạ này còn ai có thể đứng ra ngăn cản hắn chứ? Suy nghĩ như vậy không ngừng vang vọng trong lòng Lý Thế Dân. Thế nhưng vị thiên khả hãn này cũng không phải kẻ bất tài vô dụng, sự kinh hãi trong lòng không khiến hắn mất đi lý trí, ngược lại hắn lúc này đang không ngừng suy nghĩ cách giải quyết. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Thế Dân chợt mắt sáng lên. Nhớ lại đủ loại tin đồn giang hồ cách đây không lâu, Lý Thế Dân nhớ rằng trong lời đồn có nói vị nhân gian võ thánh Diệp Phàm này đối với nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành có thể nói là si tình không thôi, thậm chí còn vì nàng mà bỏ ra rất nhiều. Trong tình huống như vậy, Lý Thế Dân cảm thấy một người si tình như thế, trong thời gian ngắn, nhất định sẽ không nảy sinh tình cảm gì với Nam Cung Phó Sạ. Chỉ là cùng là đàn ông, Lý Thế Dân cũng biết sau khi thời gian trôi qua lâu, thì chưa chắc đã như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân nghĩ ra hai sách lược. Thứ nhất, chính là giống như Ly Dương hoàng đế, tìm kiếm người thích hợp đến Vọng Kiếm Sơn. Một mặt là thử xem có thể lôi kéo Diệp Phàm hay không, một mặt cũng có thể âm thầm cản trở Diệp Phàm và Nam Cung Phó Sạ tiến triển. Còn thứ hai, chính là đi kết giao với nhị thành chủ Lý Hàn Y của Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao thì, nếu Diệp Phàm thật sự yêu sâu đậm Lý Hàn Y như vậy, đến lúc sự việc thật sự xảy ra, có Lý Hàn Y ra mặt càng có khả năng khuyên ngăn Diệp Phàm không nhúng tay vào chuyện giữa Đại Đường, Bắc Hàn và Ly Dương Vương triều, phải không?